Chương 226, đây con mẹ nó quá bất hợp lý. Chương 226, đây con mẹ nó quá bất hợp lý. Cương Phong thổi đến Chu Thiên Hành tay áo tung bay, màu đen tóc dài như là gợn sóng chập trùng. Trong mắt của hắn kim mang chợt lóe, thần niệm như vô hình giống mạng nhện trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm bầu trời. Sau một khắc, lệnh tất cả người quan chiến cả đời khó quên cảnh tượng xuất hiện, trong vòng mấy trăm dặm, tất cả ánh nắng phảng phất nhận lấy quân vương triệu hoán, đột nhiên thoát ly nguyên bản rắc xuống quy tích, hóa thành nước vạn đạo mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất màu vàng quang lưu, từ bốn phương tám hướng hướng về Chu Thiên Hành cái kia đè xuống thuần dương cự trưởng điên cuồng hội tụ. Bầu trời, lấy Chu Thiên Hành làm trung tâm, cấp tốc cảm đạm xuống. Đầu tiên là hai người chỗ trung tâm, sau đó là càng xa dãy núi, hồ nước, thành trấn. Ánh nắng bị vô tình rút ra, ban ngày như là bị một cái vô hình cự thủ chậm rãi kéo lên màn che, tia sáng cấp tốc biến mất, bóng mở lan tràn. Bất quá mấy hơi thở giữa, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ lâm vào một mảnh quỷ dị, làm lòng người hoảng trong mờ tối. Chỉ có Chu Thiên Hành dưới lòng bàn tay, đạo kia hấp thu mấy trăm dặm ánh nắng tinh hoa, đường kính vượt qua 10 trượng, thuần túy từ cực hạn ánh sáng và nhiệt độ cấu thành một bạch kim thông thiên của sáng, trở thành đây hôn ám giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng cùng tiêu điểm. Cột sáng huy hoàng như thiên phạt kiếm, lại như trèo chống thiên địa thần trụ, nội bộ thuần dương chi viêm cháy hừng hực, đem Chu Thiên Hành chiếu rọi đến như là hàng lâm phạm trần thái dương thần chỉ, uy nghiêm thần thánh, không thể nhìn thẳng. Ngày, trời tối, đó là cái gì? Đem thái dương hút đi qua, vài trăm dặm sát trời, tận tụ một trường. Đây là thần thông gì? Huyền Minh Sơn bách yêu bãi bên trên, mấy ngàn yêu tộc ngửa đầu nhìn ngay, ngây ra như phỗng. Không ít tu vi khá thấp yêu vật tại thiên địa này đột nhiên ám, chỉ có nhất chủ kình thiên khủng bố uy áp dưới, run lẩy bẩy, thậm chí nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hùng đại hùng nhị há to miệng, rung động phải nói không ra nói đến. Thương Linh, Ô Thiểm chờ yêu vương càng là tâm thần câu chiến, nhìn đến cái kia thông thiên của sáng bên trong sừng sững thanh sam thân ảnh, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Bắc Minh phủ quan chiến đám tu sĩ cũng cùng nhau chấn động. Một trường giả thiên, dẫn động mấy trăm dặm sát trời. Đây quá mẹ hắn vô lý. Kẻ này đối với thuần dương chi đạo lĩnh ngộ, quả là như vậy tình trạng. Ngọn lửa kia, thu nạp như thế lượng lớn tinh hoa mặt trời, uy lực nên khủng bố đến mức nào? Hắc Thủy yêu hoàng đã đến đạt Huyền Minh sơn mạch, nhìn cái kia thông thiên của sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng cảm giác mình cũng không tiếp nổi Chu Thiên Hành một kích này. Bạch Nguyệt quyết trọng thương Ngũ Hành tông mấy người về sau, cũng khiếp sợ nhìn về phía Chu Thiên Hành trong thiên địa này duy nhất sáng tỏ địa phương. Mà giờ khắc này, thân ở đây hủy diệt cổ sáng đang phía dưới hỏa vân tà thần, cảm thụ trực tiếp nhất, cũng nhất là tuyệt vọng. Cái gì? Hắn ngước nhìn Chu Thiên Hành, thông thiên cổ sáng đem hắn con mắt đều phải mù sáng, mình hội tụ điểm này hỏa hành thiên địa lực lượng, lên đỉnh đầu cái kia vòng mặt trời nhỏ một dạng thuần trắng cổ sáng chiếu rọi, lại lộ ra như thế yếu ớt, như thế buồn cười. Hắn thiêu đốt dương thần cùng tu vi đổi lấy, ngắn ngủi chạm đến luyện thần phản hư đỉnh phong lực lượng, tại đây hội tụ bách lý tinh hoa mặt trời, phẩm chất cao đến không thể nào hiểu được thuần dương chi viêm trước mặt, như là băng tuyết gặp được chân chính liệt nhật tiêu dương. Suy, suy suy. Hắn cái kia đối mặt đem hết toàn lực ngưng tụ kim hồng sắc hỏa diễm cự thuẫn, tại thông thiên thuần dương cổ sáng chấn áp xuống, ngay cả một hơi đều không có thể nhiều kiên trì. Trên mặt thuẫn dung nham một dạng họa tiết trong nháy mắt khí hóa, nặng nề thuẫn thể như là ánh nắng bên dưới tàn tuyết, phi tốc tăng dã, bốc hơi. Thuần dương chi viêm, chí dương chí cương, gột rửa vật tà, khắc chế thiên hạ tất cả âm hàn, ô uế, hỗn tạp chi lực. Hỏa vân tà thần phần thiên chân hỏa tuy mạnh, nhưng chung quy là hậu thiên tu luyện mà đến, ẩn chứa hắn ý chí, hắn lệ khí, hắn tâm niệm. Mà Chu Thiên Hành thuần dương chi viêm, không chỉ có bản thân là trên đời này cao cấp nhất hỏa diễm, còn dung hợp một sợi tiên hỏa cấp bậc Chu Tức thần hỏa, lại được mấy trăm dặm tinh hoa mặt trời quan chú, hắn tinh thuần, hắn bá đạo, hắn thần thánh, đã không phải người ở giữa hỏa diễm nhưng so sánh. Đây không phải số lượng đối kháng, đây là bản chất nghiền ép, là phẩm giai tuyệt đối ngự trị. A, hỏa diễm cự thuẫn hoàn toàn tan vỡ, kim hồng sắc phần thiên liệt diễm bị thuần dương cổ sáng vô tình thôn phệ, tinh hóa, trả lại tự thân, để cái kia cổ sáng càng thêm sáng chói chói mắt. Đã mất đi cuối cùng bình chứng, thuần dương chi viêm hóa thành bạch kim của sáng, như là bầu trời sụp đổ, hung hăng đặt ở hỏa vân tà thần trên thân. Phúc. Hộ thể bảo vật lập tức bị kích phát, nhưng phía trên linh quang lại trong nháy mắt dập tắt, hắn cái kia thân vải thô quần áo hóa thành cho bụi, còn xuống thân thể như là bị đầu nhập lò luyện khô mục, làn da cháy đen thành than. Càng đáng sợ là cái kia thuần dương chi viêm trực tiếp thiêu đốt lấy hắn dương thần. Hắn cái kia bởi vì thiêu đốt mà trở nên hư ảo dương thần, tại bạch kim hỏa diễm thiêu đốt dưới, phát ra không tiếng động thê lương kêu rên, như làn đến tàn trong gió, cấp tốc trở nên trong suốt, ảm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để tiêu tán. Tử vong băng lãnh, triệt để nắm lấy hỏa vân tà thần trái tim. Hắn cảm nhận được, mình dương thần đang tại phi tốc suy yếu, căn cơ đang tại sụp đổ, đây thuần dương chi viêm. Hắn thật ngăn cản không nổi. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Vương Tiểu Nhị, luyện thần phản hư hậu kỳ, nguyện vọng nội dung, sống sót. Nguyện vọng ban thưởng, 600 nguyện vọng điểm. Hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt bắn ra. 600 điểm. Lao quái này vật cầu sinh dục quả nhiên mãnh liệt. Bản danh gọi Vương Tiểu Nhị. Danh tự này thật đúng là phổ thông. Chu Thiên Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được hỏa vân tà thần dương thần đã gần như tán loạn bên dưới, lại đốt xuống dưới, chỉ sợ thật muốn hình thần câu diện. Đang muốn thu liễm thuần dương chi viêm, tạm lưu hắn tính mạng, dị biến nảy sinh. Ai? Một tiếng giàn mua, bình thản, nhưng lại phảng phất tận chứa vô tận tuế nguyệt cùng đạo vận thở dài, không có dấu hiệu nào tại mảnh này bị thuần dương cổ sáng chiếu sáng hôn ám giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, Chu Thiên Hành cái kia chân áp xuống, ẩn chứa bách ly sắc trời tinh hoa thuần dương cổ sáng, bị một cái cực đại bàn tay nâng lên. Cổ sáng phía trước, cái kia đủ để đốt diệt luyện thần phản hư hậu kỳ chân quân khủng bố thuần dương chi viêm, như là nước chảy gặp ngân thạch, khó mà tiến lên nửa phần. Hỏa Vân Tà Thần trên thân tiếp nhận hủy diệt tính áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Một đạo thân mang một mạc xám trắng đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở Hỏa Vân Tà Thần trước người. Lão giả dáng người thẳng tắp, như cổ tùng trước khi nhai, toàn thân cũng không có khí thế mạnh mẽ ngoại phóng, ngược lại mang theo một loại trở lại nguyên trạng yên tĩnh. Hắn chỉ là tùy ý mà đứng ở nơi đó, ống tay áo có chút phất động, liền phảng phất từ thành một phương thiên địa, tay phải hư kiêng, ngưng tụ pháp tay nâng ở Chu Thiên Hành cái kia uy hoàng thiên uy một dạng thuần dương của sáng. Hắn nhìn đến không trung cổ sáng nơi trọng yếu Chu Thiên Hành, ánh mắt ôn hòa, nhưng lại thâm thúy như tinh không. Tiểu hữu, Bần đạo Bắc Minh đạo tông đạo minh tử, ta cùng Ngũ Hành Tông Khai Tông lão tổ hơi có cũ nghị, thấu suốt vân hôm nay, khí diễm mất sạch, căn cơ tổn hao nhiều, trong vòng trăm năm khó có với tư cách. Có thể xem ở Bần đạo chút tình mọn bên trên, thu thần thông, tha cho hắn một mạng. Chương 227, có chút hộ thực hắc thủy chương 227, có chút hộ thực hắc thủy nói. Đạo minh tử tiền bối, nguyên bản đợi chết Hỏa Vân Tà Thần, nghe được thanh âm kia thì liền tản khu kịch chấn, giờ phút này mở mắt nhìn người tới, càng là la thất thanh, âm thanh bên trong tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ cùng. Một tia khó nói lên lời phức tạp kính sợ. Đạo minh tử, Bắc Minh đạo tông hiện nay bối phận cao nhất, tu vi sâu không lường được nhất lão tổ, sớ tại vài ngàn năm trước liền đã bước vào luyện hư hợp đạo chi cảnh tuyệt thế đại năng, là chân chính đứng tại đại càn tu hành giới đỉnh tồn tại. Đại càn bảy đại tiên môn, ngũ đại thế gia, tổng 12 đại siêu cấp thế lực, Bắc Minh đạo tông sắp xếp hạng 7. Chớ nói tại Bắc Minh phủ, chính là tại toàn bộ đại càn, đạo minh tử chi danh cũng đủ làm cho vô số tu sĩ kính ngưỡng. Đối với đạo minh tử dạng này đỉnh tiêm đại năng, Chu Thiên Hành cũng có chỗ nghe thấy, hắn chắp tay hành lễ nói, "Vãn bối Chu Thiên Hành, gặp qua đạo minh tử tiền bối." Tiền bối mở miệng, vãn bối vốn không đáp chối từ. Chỉ là, hắn ánh mắt quét về phía khí tức bề ngoài, nhưng trong mắt sợ hãi xen lẫn Hỏa Vân Tà Thần, hôm nay như thả hắn rời đi, ngày sau sợ đối với vãn bối cùng thân hữu bất lợi, vãn bối không thể không vì người bên cạnh suy tính. Xem ở 600 cái nguyện vọng điểm phân thượng, Chu Thiên Hành đã quyết định tạm thời thả Hỏa Vân Tà Thần. Thu hồi luyện hư hợp đạo cấp bậc nhân vật mặt mũi, hắn không thể không cho. Đạo minh tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, "Hỏa Vân, ngươi có thể nghe được?" Hỏa Vân Tà Thần toàn thân run lên, đối mặt đạo minh tử cái kia bình tĩnh ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy như là bị lột sạch tất cả nguy trang, ở sâu trong nội tâm điểm này không cam lòng cùng oán hận không chỗ che thân. Hắn vội vàng đè xuống tất cả cảm xúc, trên mặt chất lên gần như định nọt nụ cười, đối Chu Thiên Hành thật sâu không lời, ngựa khí vô cùng thành khẩn, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, "Chu, Chu công tử, Chu tiền bối, tiểu biết sai rồi, tiểu có mắt không trọng, mạo phạm tiên uy. Hôm nay đến được đạo minh tử tiền bối từ bi, Chu công tử ngài dơ cao đánh khẽ, tiểu phát thể, từ nay về sau, nhất định sẽ thay đổi triệt để, quy củ, tuyệt không còn dám có nửa phần trả thù chi niệm. Ngũ Hành Tông trên dưới, cũng tuyệt không dám cùng công tử cùng Huyền Minh Sơn là địch. Như trái thế này, gọi ta trời đánh ngũ lôi, vĩnh thế không được siêu sinh." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đạo minh tử thần sắc. Đạo minh tử là nhân vật bậc nào? Luyện hư hợp đạo đạo quân. Hắn lời nói tại Bắc Minh phủ nặng tựa và cân, có thể được hắn mở miệng cầu tình, đã là thiên đại mặt mũi, như mình còn không biết điều, đừng nói Chu Thiên Hành, đạo minh tử cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Đạo minh tử thấy Hỏa Vân Tà Thần thái độ đoan chính lúc này mới chuyển hướng Chu Thiên Hành, hòa nhã nói, "Tiểu Hữu yên tâm, như hắn sau này thực có can đảm nuốt lời, lại có mạo phạm, không cần tiểu hữu động thủ, bần đạo tự sẽ tự mình thanh lý môn hộ, lấy hắn tính mạng, tuyệt không hai lời." Lời nói này đến bình đạm, nhưng trong đó ẩn chứa phân lượng, để Hỏa Vân Tà Thần giật nảy mình dùng mình một cái, đem đầu chôn đến thấp hơn. Đúng lúc này, Hắc Thủy Yêu Hoàng cùng Bạch Nguyệt Quyết cũng lách mình đi vào Chu Thiên Hành bên người. Hắc Thủy Yêu Hoàng một bộ huyền hắc cung trang, dáng người cao gầy duyên dáng, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân. Nàng vừa mới hiện thân, cặp kia tính mịch con mắt liền nhàn nhạt đảo qua đạo minh tử, lông mày có chút nhăn lại. Bạch Nguyệt Quyết tắt theo sát sư tôn bên cạnh thân, cung kính hướng đạo minh tử thi lễ một cái, vạn bối Bạch Nguyệt Quyết, gặp qua đạo minh tử tiền bối. Đạo minh tử đối với Bạch Nguyệt Quyết hòa ái gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Thủy, trên mặt lộ ra mấy phần rất quen ý cười, ngựa khí có chút thân cận, "Hắc Thủy muội tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ à?" Thiếu Lôi kéo làm quen. Hắc Thủy Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo quen có xa cách cùng ngạo nghễ, "Ngươi đây tiểu lão đầu không tại Bắc Minh đỉnh núi vạch tội ngươi nói, chạy tới quản bậc này nhàn sự làm gì?" Đồng thời, một đạo rất nhỏ lại rõ ràng truyền âm rơi vào Chu Thiên Hành trong tai, "Thiên Hành, đạo minh tử đây tiểu lão đầu nói, tại đại cảnh coi như có thể tin. Hắn tu vi đã tới luyện hư hợp đạo nhiều năm, nhân phẩm còn có thể, đã mở miệng bảo đảm, Hỏa Vân lão quỷ này ngày sau đắp không còn dám gây hấn. Bất quá, hắn giờ phút này hiện thân, chỉ sợ không chỉ là vì bảo vệ phế vật này." Chu Thiên Hành trong lòng khẽ nhúc đích, Hắc Thủy Yêu Hoàng đối với đạo minh tử thái độ cũng không có đối với tiền bối phải có thái độ, lộ ra một cỗ bình đẳng, thậm chí mang theo phòng bị rất quen. Xem ra Hắc Thủy còn có hắn không biết thân phận, để luyện hư hợp đạo đạo quân cũng không dám kinh thị. Hắn liếc nhìn hệ thống bảng bên trên 600 cái nguyện vọng điểm, trên mặt bất động thanh sắc, thuần thế thu liễm toàn thân bốc lên thuần dương pháp lực. Tâm niệm vừa động, tán đi đối với tia nắng mặt trời dẫn dắt, cái kia thông thiên triệt địa thuần dương cổ sáng lập tức tản ra, mấy trăm dặm bên trong bị cưỡng ép tụ lại nhật quang đột nhiên hồi quy nguyên vị, hôn ám bầu trời như là màn che bị mãnh nhiên kéo ra, tươi đẹp ánh nắng một lần nữa rắc xuống đại địa, chiếu sáng vô số tấm lốc trệ ngưỡng vọng mặt bên cạnh, ngày lại sáng lên. Đã đạo minh tử tiền bối tự mình nói cùng, vãn bối hẳn tuân theo. Chu Thiên Hành đối đạo minh tử lần nữa chắp tay thi lễ, ngữ khí bình thản, chỉ mong Hỏa Vân đạo hữu thật có thể như vừa rồi nói, thay đổi triệt để. Hỏa Vân tà thần nghe vậy, như được đại xá, dãy rủa lấy hành lễ, lại tác động thương thế, lại là một trận kịch liệt ho khan, khàn giọng nói, đa tạ Chu công tử khoan dung độ lượng, đa tạ đạo minh tử tiền bối. Lão, tiểu nhân nhất định sẽ đi khắc. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Vương tiểu nhị, luyện thân phản hư hậu kỳ, thu hoạch được 600 cái nguyện vọng điểm. Đạo minh tử cũng phong khinh vân đạm tan hết ngăn chặn cổ sáng cự trưởng, chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi tinh thâm, càng hiếm thấy hơn là đối với thiên địa lực lượng lĩnh ngộ như thế thuần thục, là thật khó được, không biết tiểu hữu có thể nguyện theo bần đạo đi tông môn một lần. Tông bên trong còn có chút tiên hiền bạn chắp tay, bí cảnh đầu tiên, hoặc đối với tiểu hữu tu hành có chỗ ích lợi. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Hắc Thủy Yêu Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, bay lên trước một bước, đem Chu Thiên Hành hộ đến sau lưng, hai mắt nhìn thẳng đạo minh tử, mang theo không che giấu chút nào cảnh giác, đạo minh tử, ít đến bộ này, Thiên Hành là ta Độ Bạch Nguyệt quyết đạo lữ. Các ngươi Bắc Minh đạo tông những cái kia con quấn, đừng đánh đến trên đầu của hắn. Hắn như thiếu một cái tóc, ta liền gọi ta huynh trưởng đi ngươi Bắc Minh đỉnh núi, tự mình tìm ngươi luận đạo mấy ngày. Huynh trưởng hai chữ, nàng cắn đến lực trọng, ý vị của nó, không nói cũng hiểu. Đạo minh tử nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, tựa hồ nhớ tới một ít không quá vui sướng chuyện cũ, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắc Thủy Bội Tử lời nói này, bần đạo chỉ là gặp mới tâm hỉ, tuyệt không hắn ý thôi, đã tiểu hữu có các ngươi trông nom, bần đạo liền bất quá nhiều sâm cùng. Hắn vừa nhìn về phía Chu Thiên Hành, nụ cười khôi phục ôn hòa, tiểu hữu, ngày sau nếu có nhàn hạ, Bắc Minh đạo tông đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Chuyện hôm nay đã xong, bần đạo liền cáo tử. Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một đạo nhu hòa thành quang cuốn lên đã biến thành tiểu hắc tử Hỏa Vân tà thần, cùng nơi xa miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt đầy sợ hãi Kim Nguyên Hạo, Tiêu Viêm trở Ngũ Hành Tông đám người. Thanh quang thời gian lập lòe, mấy người thân ảnh liền như là gợn nước dập dờn biến mất, chỉ để lại không trung nhàn nhạt linh khí dư âm. Chương 228, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Chương 228, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Đạo minh tử thân ảnh xuất hiện tại Bắc Minh đạo tông đỉnh cao nhất, Bắc Minh đỉnh núi. Nơi đây cao hơn tầng mây ngàn trượng, lại không phải trong tưởng tượng băng tuyết bao trùm, cương phong lạnh thấu xương, ngược lại là một chỗ trái ngược lẽ thường thanh tịnh và đẹp đẽ chi cảnh. Đỉnh núi bị vô hình lực lượng trẻ thành một mảnh rộng lớn bình đài, trung ương lại có một vũng phương viên mấy trăm trượng hồ nước, nước hồ trong suốt như gương, hòa hợp màu ngà sữa linh khí, như là đun sôi sữa dê, nhưng lại tĩnh mịch không tiếng động. Bờ hồ mọc lên vài quạng hình thái kỳ cổ, phiến lá trong suốt như ngọc cây lạ, thủ bên dưới xen vào nhau lấy mấy tòa nhà lấy không biết tên linh mục dựng tinh xá, mái hiên bay bình lên, chất phát bên trong lộ ra huyền diệu đạo vận. Linh khí độ dày đặc, đã ngưng tụ thành thực chất sương mù, hô hấp ở giữa liền có thể thần thanh khí sảng, pháp lực gần ẩn tăng trưởng. Nhưng mà, đạo minh tử giờ phút này hoàn toàn vô tâm cảm thụ đây như tiên cảnh yên tĩnh. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền lại khó duy trì cái kia tiên phong đạo cốt, thông dong đạm bạc tư thái, đống nhiên đem một mực chắp sau lưng tay phải mang lên trước mắt, khóe miệng không bị khống chế có quắp mấy lần. Thế, ôi! Hắn hít sâu một hơi, cũng không nói hoài tới cái gì tiền bối phong phạm, nắm cổ tay phải, đau đến tại chỗ dập chân, cái kia thân sam trắng đạo bào đều đi theo lắc lư, đau nhức rất lão phu. Hôn tiểu tử này, ra tay thật đen. Một điểm cũng không biết kính giả yêu trẻ sao? Chỉ thấy hắn mở ra lòng bàn tay phải, nguyên bản chân bóng như ngọc làn da, giờ phút này rõ ràng là một mảnh nhìn thấy mà giật mình cháy đen. Vết cháy hiện lên bất quy tắc hình tròn, biên giới da thịt xoay tròn, sâu đủ thấy xương, ở trung tâm càng là thành than phát cứng rắn, ẩn ẩn có tinh mịn, màu bạch kim hỏa tinh tại vết cháy chỗ sâu minh diệt lấp lóe, phảng phất vẫn lưu lại cái kia khủng bố hỏa diễm một tia bản nguyên chi lực, duy trì liên tục không ngừng mà thiêu đốt, ăn mòn hắn huyết nhục cùng pháp lực. Đây chính là đón đỡ Chu Thiên Hành cái kia hội tụ mấy trăm dặm nhật quang tinh hoa thuần dương cổ sáng lưu lại bên dưới vết tích. Đạo minh tử nhe răng trợn mắt, vận chuyển thể nội bàng bạc mênh mông pháp lực, một cỗ lạnh lùng màu xanh thẳm quang mang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, ý đồ bộc lấy, xua tan cái kia ngoan cố thuần dương hỏa độc. Quang mang cùng lưu lại thuần dương chi viêm tiếp xúc, phát ra suy suy nhẹ vang lên, cháy đen vết tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm chạp rút đi, tân sinh mầm thịt gian nan núp đích, nhưng tốc độ cực chậm, tạm cái kia hỏa tinh minh diệt ở giữa, lại ẩn ẩn có phản công chi thế, nhường đường minh tử chân mày níu chặt hơn. Tiểu tử này, vậy rốt cuộc là cái gì hỏa? Hắn một bên vận công chữa thương, một bên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Nhìn như là thuần dương chi hỏa, nhưng lại xa so với thuần dương chi hỏa bá đạo tinh thuần, càng mang theo một kia phản phất đến từ tầng thứ cao hơn huy hoàng thần tính, mà ngay cả lão phu Bắc Minh chân thủy đều khó mà tùy tiện dập tắt. Hắn mới luyện thần phản hư trung kỳ a, đây nếu như chờ hắn đến luyện hư hợp đạo, thậm chí vũ hóa thành tiên, Đạo minh tử không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng đau. Soạn. Đúng lúc này, bình tĩnh linh hồ trung tâm đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung một đoàn to lớn bọt nước, một đầu toàn thân đen kịt, lưng đường cong trôi chảy, hình thể lại to đến vô lý cá đột nhiên từ nước hồ bên trong nhô ra hơn phân nửa thân thể. Nói nó là cá, chỉ vì nó có loài cá hình giọt nước thân thể cùng rộng lớn vây đôi. Nhưng nó đầu lâu lại hơi có vẻ kỳ dị, giọng điệu rộng lớn, đỉnh đầu ẩn ẩn có hai cái nhỏ bé hở ra, một đôi mắt to như bánh xe, con ngươi là thâm thúy màu vàng đen, giờ phút này đang hài hước nhìn chằm chằm bên bờ đau đến thẳng vung tay đạo minh tử. Nó vẹn vẹn nô ra bộ phận thân thể, liền đã có dài hơn 10 trượng. Toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi nước cùng không gian gợn sóng, khí tức xa xăm cổ lão. Chậc chậc chậc. Hắc ngư mở ra rộng lớn miệng, phát ra lại không phải tiếng nước, mà là một cái trầm thấp hùng hậu, mang theo nồng đậm treo chọc ý vị thanh âm nam tử. Đạo minh tử a đạo minh tử, nhìn một cái ngươi bộ này tính tình. Đường đường luyện hư hợp đạo đạo quân, Bắc Minh đạo tông định hải thần châm, chạy tới lẫn vào tiểu bối đánh nhau thì cũng thôi đi, thế mà còn để cho người ta đốt móng vuốt. Ha 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 ha. Chết cười lão tử. Người đây hơn vạn năm tu vi, hẳn là đều tu đến ra mặt đi lên. Ngay cả cái luyện thần phản hư trung kỳ tiểu ba nhi công kích đều không tiếp nổi. Yếu. Quá yếu. Quả thực là yếu gà bên trong yếu gà. Nó một bên nói, một bên cố ý dùng to lớn vây cá vỗ vào mặt nước, bắn lên đầy trời bọt nước, ngâm đạo minh tử một thân, cười trên nỗi đau của người khác chi tình lộ rõ trên mặt. Đạo minh tử đang đau đến tâm phiền, lại bị thối một trận trào phúng thêm tắm gội lập tức nổi trận lôi đình, cũng không lo được lòng bàn tay đau đớn, giơ chân mắng, nhắm lại ngươi thối miệng cá. Ngươi biết cái rắm. Có bản lĩnh ngươi đi đón một cái thử một chút. Tiểu tử kia cái kia hỏa rất tà môn. Căn bản cũng không phải là bình thường thuần dương chi hỏa. Bên trong mẹ hắn không biết tan thứ gì, bá đạo đến không biên giới. Còn dẫn động mấy trăm dặm nhật quang tinh hoa gia trì. Đổi lấy ngươi đầu này liền biết trong nước tắm thối cá ướp muối đi, sợ không phải tại chỗ biến thành cá nướng làm. Đánh rắm. Hắc ngư trừng mắt, màu vàng đen trong con mắt tràn đầy khinh phục, bản tôn chính là trời sinh thủy linh, chấp trưởng hư không chi năng, chỉ là hỏa diễm, cho dù có điểm môn đạo, lại có thể làm khó dễ được ta. Rõ ràng là chính ngươi giả, không còn dùng được, còn tìm lấy cớ. Nếu không ngươi hiện tại đem tiểu tử kia gọi tới, bản tôn ở trước mặt đón hắn một trường cho ngươi xem một chút. Bảo ngươi cái thối đầu cá. Đạo minh tử tức giận lắc lắc ướt xuống tay áo, lại đau đến hút miệng hơi lạnh, nhìn đến lòng bàn tay chậm chạp khép lại vết cháy, đột nhiên thở dài một hơi, băng tuyết thần điện ra cái thuần âm thể chất thánh nữ, ngắn ngủi hơn trăm năm liền đã luyện hư hợp đạo. Vạn yêu quốc tân nhiệm vạn yêu nữ đế, bất quá mấy trăm năm liền đã vượt qua 6 lần lôi kiếp. Bạch hổ tông tân thu một cái gọi kim linh nhi nữ đệ tử, nghe đồn thiên phú cũng khủng bố đến không biên giới. Cơ gia kỳ lân nhi cơ huyền dương, đông hải nhị thái tử ngao quang, tây vực phật tử, nam cương cổ thần. Những này yêu nghiệt không ngừng hiện lên thì cũng thôi đi, mà bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái gọi chu thiên hành tiểu tử, vừa xuất thế đó là luyện thần phản hư trung kỳ, một thân thực lực càng là cường đại đến có thể uy hiếp luyện hư hợp đạo. Đáng sợ nhất là kẻ này tuổi trẻ đến dọa người, ta coi sinh mệnh ký tức phản phất không đến 20 tuổi. Cái gì? Hắc ngư to lớn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nước hồ vì đó chấn động, mới không đến 20 tuổi. Đạo minh tử, ngươi xác định chưa giả lầm cầm? Ta rất thanh tỉnh. Đạo minh tử cười khổ, hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay xanh thẳm quang mang lần nữa phun trào, toàn lực áp chế cái kia sợi thuần dương hòa độc, ngựa khí mang theo trước đó chưa từng có nặng nề, thiên địa không biết vô duyên vô cớ thai nén nhiều như vậy dị số. Mỗi một lần tròm sao long lánh, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, thường thường đều biểu thị sẽ có quét sạch toàn bộ thế giới to lớn nguy cơ hàng lâm. 3000 năm trước ma giới xâm lấn, cũng hiện ra đại lượng yêu nghiệt, thiên hạ cách cục đại biến. Tân triều đại càn thành lập, lần này muốn đến kiếp nạn, chỉ sợ xa so với ma giới xâm lấn, càng thêm đáng sợ, càng thêm khó mà ước đoán. Chương 229, ta còn có lợi hại hơn. Chương 229, ta còn có lợi hại hơn. Bên hồ gió tựa hồ đình chỉ, linh hồ xương mù cũng đọc lại mấy phần. Hắc ngư không còn du động, khổng lồ thân thể nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước, màu vàng đen con ngươi nhìn về phía không gian sâu thẳm, phản phất có thể xuyên thấu thế giới hàng rào, nhìn đến cái kia tăm tối bên trong đang tại tiếp cận bóng mờ. Cho nên hắc ngư âm thanh không còn trêu tức, trở nên trầm thấp mà nghiêm túc. Chu thiên hành dạng này tồn tại, đã là ứng kiếp mà sinh hy vọng, cũng có thể là kiếp nạn bản thân dấu hiệu, có lẽ cũng có đủ cả. Đạo minh tử rốt cuộc đem lòng bàn tay cái kia sợi ngoan cố hỏa độc triệt để bức ra, hóa thành một điểm bạch kim đốm lửa nhỏ, bị hắn cẩn thận mà phong vào một cái bình ngọc bên trong. Kẻ này nhất định phải mật thiết chú ý, nhưng tuyệt không thể tùy tiện can thiệp, càng không thể là địch. Trên người hắn nhân quả quá nặng, liên lụy quá rộng. Hôm nay ta hiện thân bảo vệ Hòa Vân, một mặt là nhớ tới tình cũ, một phương diện khác cũng là thuận tiện tận mắt nhìn cái này biến số chất lượng. Hắn ước lượng trong tay bình ngọc, cảm thụ được trong đó cái kia sợi dù cho bị phong ấn cũng vẫn như cũ tản mát ra nóng rực thuần dương ba động đốm lửa nhỏ, ánh mắt phức tạp, bây giờ xem ra, hắn chất lượng tốt dọa người. Chỉ mong trong tương lai đại kiếp bên trong, hắn có thể trở thành chiếu rọi giới này một sợi thự quang, mà không phải thiêu cháy tất cả liệt diễm. Hắc ngư chậm rãi chìm vào trong nước, chỉ để lại một câu yếu ớt thở dài tại mặt nước quanh quẩn, thời buổi rối loạn a. Đạo minh tử, ngươi tay còn có thể nắm được kiếm sao? Đạo minh tử không có trả lời, chỉ là lặng lẽ nắm chặt mới vừa khép lại, vẫn ẩn ẩn làm đau tay phải. Nhìn về phía phương nam Huyền Minh Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy như bực sâu. Huyền Minh Sơn, Bách Yêu Mãi. Ánh nắng một lần nữa phổ chiếu, lại không chiếu sáng bãi bên trên mấy ngàn yêu tộc trong lòng rung động dư âm. Chu Thiên Hành cùng Bạch Nguyệt Quyết, Hắc Thủy Yêu Hoàng từ cao không chậm rãi rơi xuống, đặt chân đài cao. Hắc Thủy Yêu Hoàng ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, tĩnh mịch con ngươi bên trong lướt qua một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Nàng trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, lại ít quen có xa cách, "Thiên Hành." Chu Thiên Hành có chút không người, "Hắc Thủy tiền bối, không cần đa lễ." Hắc Thủy Yêu Hoàng đánh gậy hắn, đến gần hai bước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phản phất muốn nhận thức lại người trẻ tuổi này. Hỏa Vân lão quỷ bế quan trăm năm, tu vi sắc thực đã đạt đến luyện thần phản hư hậu kỳ, vốn cho rằng tiểu bạch lần này tất có một cuộc các chiến, thậm chí cần bản hoàng tự mình xuất thủ hòa giải. Không ngờ, ngươi có thể đem tùy tiện trấn áp, càng dẫn động đạo minh tử lão gia hỏa kia hiện thân. Nàng ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một tia khó mà phát giác sợ hai thán phục cùng tìm tòi nghiên cứu. Chu Thiên Hành thể hiện ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với thiên tài hai chữ nhận biết. Cái kia hội tụ bách lý sắc trời, bá đạo tuyệt luân thuần dương chi biêm, càng làm cho nàng đều cảm nhận được gần ẩn uy hiếp. Tiền bối quá khen, may mắn thôi. Chu Thiên Hành chắc tay, ngữ khí khiêm tốn, ánh mắt thản nhiên. May mắn. Hắc Thủy Yêu Hoàng khỏe môi lơi câu, giống như cười mà không phải cười, như đây cũng là may mắn, cái kia thiên hạ tu sĩ sợ là đều phải xấu hổ giận dữ tự vẫn. Nàng không tra cứu thêm nữa, ngược lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, ánh mắt nhu hòa một chút, chuyện chỗ này, Ngũ Hành Tông trải qua này một lần, ngắn hạn không còn dám phạm. Huyền Minh Sơn có ngươi tọa trấn, là đủ. Bản Vương liền trở về Hắc Thủy Thành. Sư tôn đây liền muốn đi. Bạch Nguyệt Quyết có chút không bỏ. Ân. Hắc Thủy Yêu Hoàng gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng Chu Thiên Hành, ngựa khí mang theo một tia như có như không quyết bảo. Thiên Hành, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi hôm nay triển lộ thực lực tuy mạnh, nhưng sau này làm việc còn cần cẩn thận thêm. Cái thế giới này lòng dạ thâm sâu khó lường, nếu có khó xử, có thể đến Hắc Thủy Thành tìm ta. Dứt lời, nàng không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo tối tăm lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở Huyền Minh Sơn. Bạch Nguyệt Quyết nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt cũng là phức tạp khó tả. Cái nam nhân này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là nàng không biết. Một khắc trước vẫn là luyện thần phản hư sơ kỳ, sau một khắc liền biến thành luyện thần phản hư trung kỳ, phản phất đột phá cảnh giới đối với hắn mà nói so ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Chu Thiên Hành thân ảnh tại nàng trong lòng bị kín một tầng thần bí mê vụ. Minh tự hồ chưa hề chân chính hiểu rõ cái nam nhân này. Chu Thiên Hành thấy Bạch Nguyệt Quyết trầm mặc, hắn một tay đem kéo vào trong ngực, đầu đặt tại nàng trên bờ vai nhẹ giọng hỏi, hôm nay có hay không bị vi phu phong thái xoáy đến? Người người Chu Thiên Hành trên thân tản ra thuần dương chi khí, Bạch Nguyệt Quyết lấy lại tinh thần, nghiêm túc gật gật đầu nói, triệt để bị ngươi xoáy đến, Thiên Hành, ngươi thật là lợi hại. Nàng lười nhắc lại đi xoắn suýt nhiều như vậy, Chu Thiên Hành càng lợi hại không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ còn sẽ hại nàng không thành? Nếu là không có Chu Thiên Hành, nàng hiện tại chỉ sợ đã bị ma đầu khống chế. Lấy Chu Thiên Hành biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiên phú, mình tựa hồ cũng không có gì đáng giá hắn nhu đồ. Ta còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Chu Thiên Hành đôi tay bắt đầu tại Bạch Nguyệt Quyết trên người du động, từ bụng nhỏ dần dần đi lên chuyển. Bạch Nguyệt Quyết hơi bị Chu Thiên Hành nhất câu dẫn, trong lòng liền dục dịch đứng lên. Động bên trong, một trận đại chiến lại bắt đầu tiến hành. Một ngày sau, Chu Thiên Hành chính đang hướng Bạch Nguyệt Quyết học tập một môn nội thuật, Tiểu Thanh đi tới cửa động bẩm báo, Nữ Vương đại nhân, Chu công tử, Ngũ Hành Tông phái người đến, ngay tại ngoài sân môn, nói là Phùng Hỏa Vân lão tổ cùng Kim Tông chủ chi mệnh, đến đây tạ lỗi cũng dâng lên. Lễ mọn, tới cũng nhanh. Bạch Nguyệt Quyết khỏe miệng hơi câu, lộ ra một tia hiểu rõ, để bọn hắn vào a. Không bao lâu, ba tên Ngũ Hành Tông trưởng lão tại Tiểu Thanh dẫn dắt dưới, nơm nớp lo sợ mà đi vào động bên trong. Một người cầm đầu, chính là Thủy Phong Phong chủ Đông Tĩnh. Trong tay nàng bưng lấy một cái tạo hình phong cách cổ xưa chữ vật cầm nang, sau lưng hai tên trưởng lão tắc riêng phần mình bưng lấy một cái hộp ngọc. Ngũ Hành Tông Đông Tĩnh, phục lão tổ cùng tông chủ chi mệnh, chuyên đến hướng Bạch Nguyệt Quyết sơn chủ, Chu Thiên Hành công tử tạ lỗi. Đông Tĩnh âm thanh cung kính, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trước đây đủ loại đều là ta tông không rõ chân tướng, bị người châm ngòi, mạo phạm hai vị, sai lầm quá lớn. Lão tổ cùng tông chủ thật cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, bày tỏ ấy nấy, vạn mong hai vị rộng lòng tha thứ. Nàng đem chữ vật cẩm nang dâng lên, trong cái này có thiên tinh hỏa đồng 500 cân, vạn năm hàn tùy 20 tích, ất mục linh tâm dịch 10 bình, canh kim tinh túy 200 lượng, mậu thổ nguyên tinh 2 phe. Có khác hai cái hộp ngọc, phân biệt tịnh phóng vạn năm tuyết phách liên một gốc, địa tâm hỏa ngọc tùy một khối, mời Bạch Sơn chủ cùng Chu công tử xem qua. Phần này lễ mọn hắn giá trị viễn siêu trước đó Bạch Nguyệt Quyết thuận miệng bắt trẻ số lượng, hiển nhiên là Ngũ Hành Tông vì bình lặng sự cố, vãn hồi quan hệ xuống đủ bốn gốc. Bạch Nguyệt Quyết thần thức đã qua, khẽ bước cằm, tiện tay đem chữ vật cẩm nàng cùng hộp ngọc tiếp nhận, thản nhiên nói, đồ vật ta nhận lấy. Trước đây sự tình, xem ở đạo minh tử tiền bối trên mặt, như vậy bỏ qua. Trở về nói cho Hỏa Vân cùng Kim Nguyên Hạo, Huyền Minh Sơn cùng Ngũ Hành Tông, nước giếng không phạm nước sông. Như nếu có lần sau nữa, không dám, tuyệt không còn dám có lần sau. Vương Tĩnh liền vội vàng không người, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lão tổ cùng tông chủ nghiêm lệnh, Ngũ Hành Tông trên dưới, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Huyền Minh Sơn, cùng Chu công tử là địch. Nếu có làm trái, tông quy xử trí. Như thế tốt lắm. Bạch Nguyệt Quyết phất phất tay, Tiểu Thanh, dẫn bọn hắn đi địa lao, đem Thạch Kiên cùng Thanh Mục Viện hai vị quý khách mời đi ra, trả lại cho Vương Phong chủ. Phải. Tiểu Thanh lĩnh mệnh. Vương Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ sơn chủ khoan dung độ lượng. Chương 230, ta muốn về Vân Linh huyện. Chương 230, ta muốn về Vân Linh huyện rất nhanh, bị giam giữ mấy ngày. Hình dung có chút tiểu thụy nhưng cũng không lo ngại Thạch Kiên cùng Thanh Một Viện bị mang ra ngoài. Hai người nhìn thấy Vương Tĩnh, ánh mắt phức tạp, nhất là Thạch Kiên, trên mặt vẫn mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Mấy người đối Bạch Nguyệt Quyết cùng Chu Thiên Hành lặng lẽ thi lễ một cái. Thanh Một Viện ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên thân dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là khẽ bước cằm. Theo Vương Tĩnh đám người vội vàng rời đi. Ngay tiếp theo hai viên Ngũ Hành Linh Châu đều không dám mở miệng muốn. Đưa mắt nhìn Ngũ Hành Tông mấy người rời đi, Bạch Nguyệt Quyết cầm trong tay chữ vật cẩm nang đưa cho Chu Thiên Hành. Những vật này, ngươi cầm a, đặc biệt là cái kia địa tâm hỏa ngọc tùy đối với ngươi thuần dương chi hỏa có lẽ có một chút giúp ích. Chu Thiên Hành cũng không chối từ, tiếp nhận thu hồi. Hắn ngược lại là không cần những vật này, nhưng có thể mang về cho người bên cạnh người sử dụng. Bạch Nguyệt Quyết là phú bà, hơn nghìn dặm Huyền Minh Sơn đều là nàng, còn lương tựa Hắc Thủy Yêu Hoàng căn này đại thô chân, cũng không thiếu sót đủ loại bảo vật. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Nguyệt Quyết tay, nàng ngón tay tinh tế hơi lạnh, xúc cảm như ngọc. Nàng trắng bạc tóc dài như thác nước rủ xuống, lọn tóc tiêm nhiễm màu mực trong động Minh Châu dưới vầng sáng lưu chuyển lên thần bí rực rỡ. Cái kia tấm xinh đẹp tuyệt luân trên mặt giờ phút này mang theo vài phần lười biếng cùng thỏa mãn, con mắt đang không nháy mắt nhìn qua hắn. Chu Thiên Hành trầm ngâm dưới, ôn hòa nói ra, ngươi thần hồn đã triệt để vững chắc, cũng không có cái gì trở ngại, tu vi cũng có chỗ tiến tiến. Vũ Hành Tông qua chiến dịch này, trong thời gian ngắn tuyệt không còn dám phạm. Có ngươi tại, Huyền Minh Sơn vững như bàn thạch. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía động bên ngoài một cái hướng khác, cho nên ta muốn về Vân Linh huyện. Đi ra cũng đủ lâu, cần phải trở về. Theo hắn tu vi gia tăng, hắn tại Huyền Minh Sơn cũng có thể thông qua gương đồng cùng Hoa Hoài Thù giao lưu, thậm chí có thể từ trong kính nhìn đến một bên khác cảnh tượng. Bảo An Đường tất cả đều phát triển không tệ, ngược lại không có việc lớn gì. Bất quá, tiếp qua 5-6 ngày, đó là tẩu tử sinh nhật, hắn phải trở về chuẩn bị cẩn thận, thuận tiện hỏi hỏi đại ca bọn hắn có tính toán gì. Ngao Ngọc cũng cho hắn truyền tin nhiều lần, nhưng hắn chỉ là mập mờ nói tại bên ngoài thăm bạn, quá 2 ngày liền trở lại. Nghĩ đến bao lâu không thấy Ngao Ngọc cùng Vũ Hồng đám người, hắn trở về ý nghĩ càng thêm vội vàng chút. Bạch Nguyệt Quyết tuy tốt, nhưng Vân Linh huyện mới là hắn ra. Đồng thời lấy hắn hiện tại cảnh giới, đi tới đi lui một chuyến không cần bao nhiêu thời gian. Chu Thiên Hành tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, trong bàn tay hắn cái kia hơi lạnh nhẹ tay run nhẹ lên. Bạch Nguyệt Quyết trên mặt lười biếng ý cười chậm rãi thu liễm, cặp kia trong trẻo con mắt yên lặng nhìn đến hắn, phảng phất muốn đem hắn cả người đều nhìn thấu. Trong động không khí tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại, trong hồ mở mịt linh khí cũng đình chỉ lưu động. Một lát, nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, vì cái gì? Không đợi Chu Thiên Hành trả lời, nàng đột nhiên hướng về phía trước nghiêng thân, song tí vòng qua hắn eo, cả người dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn, gương mặt dán hắn lồng ngực, có thể nghe thấy cái kia trầm ổn hữu lực nhịp tim. "Thiên Hành, chẳng lẽ ngươi không thích nơi này sao?" Nàng âm thanh buồn buồn từ trước ngực hắn truyền đến, mang theo một loại yếm thấy, gần như nũng nịu ủy khuất, "Huyền Minh Sơn không tốt sao? Đây ngàn dặm sông núi, phong cảnh linh tú, vạn yêu cúi đầu, đều là chúng ta. Tòa này Huyền Minh động, ta kinh doanh trên trăm năm, linh khí độ dày đặc không thua gì bất kỳ tiên gia phúc địa. Ở chỗ này, ngươi muốn tu đi liền tu hành, muốn du lịch săn liền du lịch săn, không người dám nhiễu, vạn yêu nghe lệnh. Tại sao phải đi?" Đây đoạn thời gian, nàng đã triệt để bị cái nam nhân này toàn bộ phương vị chinh phục, vô luận là nàng tâm hay là thân thể, đều thành Chu Thiên Hành hình dạng. Chu Thiên Hành trên thân khí tức, tựa như chí mạng độc dược, để nàng thật sâu mê luyến. Song tu thì vui thích, để nàng vô pháp tự kiềm chế. Có thể nói, trong lòng nàng, Chu Thiên Hành đó là nàng duy nhất. Bạch Nguyệt Quyết ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một tầng hơi mỏng thủy quang, cái kia tuyệt không phải ngụy trang, mà là rõ ràng không hiểu cũng không bỏ, là ta không tốt sao? Là ta? Chỗ nào làm được không tốt, để ngươi đợi đến không thư thái. Chu Thiên Hành trong lòng mềm nhũn, đưa tay khẽ vuốt nàng mềm mại tóc dài, ôn thanh nói, ngươi rất tốt, nơi này cũng rất tốt. Chỉ là, không có chỉ là. Bạch Nguyệt Quyết đột nhiên đánh gãy hắn, song tí nắm chặt, đem hắn ôm càng chặt, phản phất sợ buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất, ngươi như cảm thấy động bên trong phiền muộn, ta có thể cùng ngươi đi khắp dãy núi, ngươi như cảm thấy tu hành tài nguyên không đủ, toàn bộ Huyền Minh Sơn chân tàng mặc cho ngươi lấy dùng, ngươi như cảm thấy chỉ có ta một cái chơi đến đủ tận hứng. Bạch Nguyệt Quyết hô hấp nhẹ nhàng phất qua Chu Thiên Hành bên gáy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng dừng một chút, phản phất tại châm trước từ ngữ, lại phản phất tại hạ quyết định cái nào đó quyết tâm, Huyền Minh Sơn ngàn dặm cương vực, hóa hình trở lên nữ yêu không dưới mấy trăm. Trong đó dung mạo đẹp đẽ, tiên phú đặc thù càng là không ít. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, các nàng đều có thể là ngươi. Chu Thiên Hành ngây ngẩn cả người, vốn là muốn giải thích nói nuốt trở vào. Bạch Nguyệt Quyết nhìn đến hắn ngơ ngẩn biểu lộ, ngược lại cười, nụ cười kia diễm lệ bên trong mang theo một loại hưng phấn, "Thiên Hành, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trên thế giới này, cường giả nắm giữ tất cả, đây là giữa thiên địa một mạc nhất đạo lý. Ngươi so Hỏa Vân Tà Thần mạnh mẽ, tương lai lại so với đạo minh tử tiền bối mạnh hơn, hiện tại, chí ít tại luyện thần phản hư cảnh giới này bên trong, ngươi đã đứng ở đỉnh phong." Nàng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Chu Thiên Hành gương mặt, âm thanh thấp mềm lại rõ ràng, "Đại Càn Hoàng đế có hậu cung 3000, các đại tiên môn trưởng môn, thế gia gia chủ, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Người trẻ tuổi như vậy, thiên phú như thế nghịch thiên, có lẽ không ra mấy chục năm liền có thể vũ hóa thành tiên. Đến lúc đó, giữa ngươi ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn." Nói đến đây, Bạch Nguyệt Quyết ánh mắt ảm đạm, nhưng rất nhanh lại sáng lên đứng lên, "Ta biết, ta lưu không được ngươi quá lâu, nhưng ta hy vọng chỉ ít tại ngươi trước khi rời đi, có thể nhớ kỹ nơi này, nhớ kỹ ta." Nàng lui ra phía sau một bước, đôi tay khoác lên Chu Thiên Hành trên vai, nghiêm túc nhìn đến hắn con mắt, "Tòa này Huyền Minh Sơn, từ hôm nay trở đi đó là ngươi. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh linh đều là ngươi tài sản. Mà ta..." Nàng dừng một chút, trên mặt hiện ra một vẻ đỏ ửng, vẫn như cũng nhìn thẳng hắn, "Ta cũng là ngươi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi muốn cho các nàng làm cái gì, các nàng thì làm cái đó. Đây là cường giả quyền lợi, cũng là cái thế giới này quy tắc." Chu Thiên Hành trầm mặc. Bạch Nguyệt Quyết mô tả chẳng cảnh, giống như là một bức chậm rãi triển khai, tràn ngập dụ hoặc bức tranh. Thấy Chu Thiên Hành thật lâu không nói, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn đến mình, Bạch Nguyệt Quyết buông lỏng ra vây quanh hắn cánh tay, lui về phía sau nửa bước. Nàng có chút hất cằm lên, khôi phục một chút nữ vương uy nghiêm, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại động phủ bên trong quanh quẩn. Rất nhanh, một trận nhẹ nhàng mà hỗn loạn tiếng bước chân, nương theo lấy nhàn nhạt, khác nhau mùi thơm, từ động phủ chỗ sâu thông đạo truyền đến. Từng đạo quang ảnh lung lay, từng đạo duyên dáng thân ảnh, nối đuôi nhau mà vào, tại Chu Thiên Hành trước mặt cách đó không xa dừng lại. Có chút túi đầu, tư thái cung kính, nhưng lại nhịn không được dùng hiếu kỳ, ngượng ngùng, thậm chí lớn mật ánh mắt, len lén đánh giá vị này có thể làm cho nàng nhóm nữ vương như thế quinh tâm, tạm hiện ra kinh thiên thực lực nam nhân. Chương 231, Huyền Minh Sơn chính là ta ra. Chương 231, Huyền Minh Sơn chính là ta ra dẫn đầu, chính là vị kia dung mạo mỹ lệ, khí chất linh động thị nữ tiểu thanh. Nàng hóa ra hai chân thon cao thẳng tắp, mặc một thân màu xanh nhạt lân văn váy gạc, tư thái thức tha, mặt mày ẩn tình. Hắn bên cạnh là vị kia băng linh hóa hình, khí chất lạnh lùng như băng, dáng người cao gầy hẳn cơ yêu vương. Nàng thay đổi một thân trắng thuần băng tiêu váy dài, giờ phút này mặc một bộ hơi có vẻ đơn bạc xanh nhạt váy ngắn, băng cơ ngọc cốt, ánh mắt mặc dù còn có chút lãnh đạm, nhưng nhìn về phía Chu Thiên Hành thì đã mang theo bị hồn ấn trói buộc bên dưới tuyệt đối phục tùng, cùng một tia khó nói lên lời phức tạp. Tiếp theo là một vị thanh thuần cùng vũ mị kỳ dị kết hợp nữ tử, nàng có một tấm tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt xanh triệt như nước, nhưng đôi mắt có chút thượng tiêu, mang theo ba phần mị ý khiến người chú ý nhất là đỉnh đầu nàng một đôi lông xù, thỉnh thoảng rung động nhẹ nhẹ một cái trắng như tuyết lỗ thai dài, một cái hóa hình thỏ yêu. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu, ngón tay vắt lấy góc áo, nhưng lại nhịn không được dương mắt nhìn lén Chu Thiên Hành. Bên cạnh là một vị dáng người yêu nhiêu, phong tình bạn trùng hồ yêu. Nàng có một đầu mềm mại mái tóc dài màu trắng bạc, da thịt trắng hơn tuyết, là đặc biệt nhất là sau lưng một đầu rối bù mềm mại màu trắng đuôi cáo, vô ý thức nhẹ nhàng đông đưa, chọc người tiếng lòng. Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, phảng phất mang theo tự nhiên móc. Còn có một vị khí chất linh hoạt, mang theo một chút hồ đồ cùng hiếu kỳ lộc yêu, trên đầu nàng một cặp tiểu xảo tinh xảo sử hiệu, con mắt to mà sáng tỏ, như là trong rừng tiểu động, tinh khiết vô tả. Một vị khác tức là sinh ra kẽ hở châm lấy một đóa nụ hoa chấm nở bách hợp, toàn thân tản ra tươi mát hương hoa hoa bách hợp yêu, nàng dung mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất dịu dàng, như là hoa lan trong cốc vắng. Mấy vị này không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, tạm tu vị trí ít cũng là hóa hình thậm chí yêu anh tầng thứ. Các nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, như là một bức họa sắc sinh hương muôn hoa đua thám khoe hồng tranh. Động phủ bên trong minh châu hào quang chiếu xuống trên người các nàng, tỏa ra như ngọc da thịt, lưu chuyển ánh mắt đung đưa, mỗi người đều mang phong tình thân thể, trong không khí tràn ngập hỗn hợp hương hoa, mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt yêu khí mê người khí tức. Bạch Nguyệt quyết ghé vào Chu Thiên Hành đầu vai, tới gần hắn lỗ tai, âm thanh tràn ngập dụ hoặc, "Thiên Hành, ngươi nhìn, các nàng đều là ngươi. Ở chỗ này, ngươi chính là duy nhất vương. Ngươi muốn cho các nàng làm cái gì, liền có thể để các nàng làm cái gì. Ca hát, khiêu vũ, cùng ngươi tu luyện, hoặc là cái khác bất cứ chuyện gì." Rất hiển nhiên, những này nữ yêu sớm tại trước đó liền đã chuẩn bị xong. Bạch Nguyệt quyết sư tôn rời đi thời điểm, trong bóng tối căn dặn nàng, phải nghĩ biện pháp đem Chu Thiên Hành tâm một mực buộc lại. Nếu là trước đó Hắc Thủy còn tồn đến có đưa ra thành hôn đến khóa lại Chu Thiên Hành tâm tư, tại kiến thức Chu Thiên Hành thực lực sau đó, nàng liền tắt trong lòng ý nghĩ này. Giống Chu Thiên Hành dạng này phi thường quy yêu nghiệt, rất có thể là một vị nào đó siêu cấp tiên nhân chuyển thế chủ tu, nếu không tu vi không thể lại tăng trưởng đến kinh thế như vậy giật mình tụ. Dạng này người, khẳng định nắm giữ thuộc về mình cường đại đạo tâm, không nhất định sẽ bị nhi nữ tình trưởng trói buộc thành lập gia đình, nếu là nàng dám tùy tiện đưa ra để hai người thành hôn yêu cầu, nói không chừng còn sẽ để Chu Thiên Hành trong lòng sinh ra ác cảm. Hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhìn Chu Thiên Hành ý nguyện. Bạch Nguyệt quyết có thể đem Chu Thiên Hành lưu lại, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua nàng bản thân hạn mức cao nhất. Chu Thiên Hành ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt đám này phong tình khác nhau, có thể xương tuyệt sắc nữ yêu, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ chống lại khảo nghiệm. Theo tu vi đột phá đến luyện thần phản hư, trong cơ thể hắn thuần dương pháp lực càng mênh mông bằng bạc, thuần dương chi khí mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện lấy hắn thân thể, loại trạng thái này để hắn tinh lực tràn đầy đến cực hạn. Đồng thời sinh động thuần dương chi khí, cũng làm cho hắn phi thường phấn khởi, trong lòng hỏa khí rất lớn. Muốn tiêu trừ loại trạng thái này, liền phải dừng lại thuần dương chi khí đối với hắn thân thể rèn luyện, làm cho hoàn toàn yên tĩnh lại, có thể dạng này hắn nhục thân liền vô pháp biến cường. Không chỉ vậy, phục dụng chứa âm thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo, cũng có thể trung hòa làm dịu loại này khô nóng, vững chắc tâm cảnh. Còn có thông qua song tu, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều thuộc tính khác nhau, nhưng tương tự tinh khiết khí âm nhu điều hòa. Tại cảnh giới thấp thời điểm, hắn còn có thể dùng mình như sắt thép ý chí đến khắc chế một cái. Nhưng theo tiểu sắc không ngừng ăn mòn, hắn như sắt thép ý chí sớm đã dị xét. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn kiêng rượu. Chu Thiên Hành khỏe miệng dần dần dương lên, ôm Bạch Nguyệt quyết vào eo, tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái, tiểu bạch như thế tâm ý, nếu ta cứ như vậy cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra không biết tốt xấu. Vậy ta liền cố mà làm lại lưu mấy ngày a. Ha 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 ha. Chu Thiên Hành không trang. Hắn đó là hào sắc. Về nhà. Trở về cái gì ra? Huyền Minh Sơn chính là ta ra. Bạch Nguyệt quyết nghe được Chu Thiên Hành cái kia thoải mái đầm địa tiếng cười, nàng tuyệt mỹ trên mặt cũng tràn ra một cái minh diễm nụ cười. Nhìn đến hắn như thế thoải mái, nàng ấy lòng lại cũng sinh ra mấy phần không hiểu hoan hỉ. Theo Chu Thiên Hành thực lực phi tốc tăng trưởng, thể nội thuần dương chi khí càng mênh mông bằng bạc, tới song tu tuy là thu hoạch to lớn, nhưng nàng từ từ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cái kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh nóng bỏng cùng cố gắng, thường xuyên để nàng cố này mới lên cấp yêu hoàng thân thể đều mệt mỏi ứng đối, vòng eo bủn rủn, tâm thần đều mệt. Bây giờ có nhiều như vậy nữ yêu tinh chia sẻ, nàng cuối cùng có thể thoáng thở một ngụm. Với lại nghĩ đến tiếp xuống chẳng cảnh, nàng trong lòng cũng có chút khác loại kích thích hưng phấn. Bị ma đầu kia tra tấn qua đi, nàng phảng phất được mở ra một loại khác thuộc tính, một loại cùng bình thường nữ vương uy nghiêm hoàn toàn tương phản trạng thái. Chu Thiên Hành nói là cái gì tương phản, ạ sơ ngại manh, nàng không hiểu, nhưng cùng Chu Thiên Hành cùng một chỗ, nàng có thể không hề cố kỵ phóng thích mình thiên tính, cảm giác phi thường thoải mái. Bạch Nguyệt quyết dương mắt, trong động vòng lập lặng chờ chúng nữ yêu diện bên trên nhẹ nhàng quét qua, im lặng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt kia phảng phất một cái công tắc. Hoa, nguyên bản còn thận trọng đứng yên, chỉ là vụng trộm dùng ánh mắt miêu tả Chu Thiên Hành hình dáng nữ yêu tinh nhóm, giống như là bỗng nhiên giải trừ một loại nào đó vô hình trói buộc, lại như là người được mật đường bảy vòng, lập tức phần phật một cái xông tới. Nồng đậm, mỗi người đều mang đặc sắc mùi thơm trong nháy mắt đem Chu Thiên Hành bọc lấy. Tiểu Thanh khoảng cách gần nhất, động tác cũng nhanh nhất. Nàng cơ hồ là một cái lắc mình liền dán vào Chu Thiên Hành bên cạnh thân, màu xanh nhạt váy gạt và áo tràn ra ôn nhu đường cong. Nàng ngẩng cái kia trương linh tú động lòng người khuôn mặt, trong mắt sóng ánh sáng liễm diễm, hỗn hợp có trải qua thời gian dài ngưỡng mộ, kính sợ, cùng giờ phút này được cho phép tới gần sau mãnh liệt mà ra khát vọng. Chu Thiên Hành trên thân cái kia nồng đậm đến tan không ra thuần dương chi khí, đối nàng bậc này âm tính loại rắn yêu tu mà nói, đơn giản so cấp cao nhất linh đan còn muốn mê người gấp trăm lần. Không chỉ vậy, Chu Thiên Hành còn có một loại đặc thù khí chất, để nàng xuất phát từ nội tâm tín nhiệm, thân cận. Ngày hôm trước Chu Thiên Hành lại hiện ra tuyệt thế tu vi, cái kia dẫn động mấy trăm dặm sắc trời thân ảnh, tựa như thần linh lạc ấn tại nàng trong lòng. Cái này khiến nàng đối với Chu Thiên Hành ngưỡng mộ, mãnh liệt đến tột đỉnh. Chương 232, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 232, ta muốn ngươi giúp ta tu hành công tử. Tiểu thanh âm thanh lại nhẹ vừa mềm, mang theo vẻ run rẩy, giống như là thăm dò, tinh tế ngón tay cẩn thận từng ly từng tí, mang theo vô cùng thành kính, nhẹ nhàng kéo lại Chu Thiên Hành một mảnh góc áo. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Thanh Lam, yêu anh yêu tướng, nguyện vọng nội dung, cùng Chu Thiên Hành song tu nguyện vọng ban thưởng, 30 nguyện vọng điểm. Cơ hồ là hệ thống nhắc nhở bắn ra đồng thời, cái khác nữ yêu tinh cũng kiểm chế không được. Thỏ yêu thiếu nữ đỉnh lấy lông xù trắng như tuyết trường nhĩ, gương mặt đỏ đến giống như là bôi tốt nhất tiên trì, nàng tựa hồ lấy hết dũng khí, mới dám rôi ra hơi lạnh tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng đụng Chu Thiên Hành mu bàn tay, lại như là bị nóng đến lùi về một điểm, ánh mắt ướt sũng, viết đầy thẹn thùng cùng hiếu kỳ, còn có đối với cái kia ấm áp dương khí bản năng hướng tới. Hồ yêu tắc lớn mật cỡ nào, nàng dáng rất yêu điệu mà gần sát, đầu kia rối bù mềm mại màu trắng đuôi cáo hình như có ý giống như vô ý mà đảo qua Chu Thiên Hành bên chân, mang đến một trận tê dại ngứa ý nàng môi đỏ hơi câu, đôi mắt thượng thiêu mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, Chu công tử. Nô gia tu luyện gặp gỡ bình cảnh rất lâu, nghe nói thuần dương chi khí có thể nhất điều hòa âm dương, giúp ích tu vi. Không biết công tử có thể chỉ điểm một hai. Nàng âm thanh vừa mềm lại mị, mang theo tự nhiên móc. Hàng cơ yêu vương vẫn như cũ lạnh lùng, giờ phút này nàng khẽ rũ mắt xuống màn, trong mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp, trong đầu nhớ tới trước đó Chu Thiên Hành vì nàng cầu tình chẳng cảnh. Nếu không có vị công tử này, khả năng nàng đã đi vào luân hồi. Với lại Chu Thiên Hành thuần dương chi khí, đối với thân là băng linh hóa hình nàng mà nói, cũng là điều hòa tu vi tốt nhất năng lượng. Mặc dù nàng thân là nguyên thần yêu vương, nhưng đối với Bạch Nguyệt quyết để nàng hầu hạ Chu Thiên Hành mệnh lệnh, cũng không có nửa phần mâu thuẫn. Vô luận từ báo ân góc độ, vẫn là tu hành góc độ, nàng đều là nguyện ý nàng lặng lẽ đứng ở Chu Thiên Hành một bên khác, màu xanh nhạt váy ngắn nổi bật lên nàng da thịt càng lạnh trắng sáng long lanh, như là trong đống tuyết một gốc hàn mai, mặc dù không ngôn ngữ, nhưng này đứng yên chờ tư thái, bản thân đã là một loại không tiếng động mời. Lộc yêu thiếu nữ mở to tinh khiết vô tà mắt to, tò mò đánh giá Chu Thiên Hành, người người trên người hắn thuần dương chi khí, để trong cơ thể nàng yêu khí đều sinh động đứng lên, có một loại muốn giao phối xúc động. Hoa yêu dịu dàng mỉm cười, sinh ra kẽ hở bách hợp tựa hồ đều bởi vì Chu Thiên Hành trên thân mạnh mẽ sinh cơ mà càng lộ vẻ kiều diễm, nàng toàn thân tản mát ra tươi mát hương hoa. Chu Thiên Hành trên thân dương khí, để nàng cảm giác so phơi nắng đều còn thoải mái. Muôn hình muôn vẻ, phong tình vạn trùng. Các nàng đem Chu Thiên Hành vây quanh ở trung tâm, như là chúng tinh cùng nguyện. Từng đôi trong đôi mắt đẹp, lóe ra không che giấu chút nào khát vọng cùng hâm mộ. Yêu tộc thiên tính mộ cường, Chu Thiên Hành trước đó hiện ra, là đủ để nghiền ép bất kỳ yêu hoàng tuyệt thế vũ lực, là dẫn động bách lý sắc trời uy hoàng thần uy. Có thể phục thị dạng này cường giả, đối các nàng mà nói không những không phải khuất nhục, ngược lại là tha thiết ước mơ cơ duyên cùng vinh quang. Càng huống hồ, Chu Thiên Hành trên thân tản mát ra, cái kia tinh thuần mênh mông thuần dương chi khí, đối các nàng những này âm thuộc hoặc một chút yêu tu đến nói, quả thực là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Cái kia không chỉ có là để thăng tu vi đường tắt, càng có thể tẩm bổ yêu hồn, củng cố căn cơ, thậm chí khả năng mang đến huyết mạch rất nhỏ tiến hóa. Giờ phút này khoảng cách gần cảm thụ, khí tức kia như là ấm áp thái dương, lại như nhất thuần hậu rượu ngon, thu đến các nàng tâm linh lung lay, xương xốp thể mềm, đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng bị triệt để cầu dẫn, phóng đại. Đạo phủ bên trong nhiệt độ phảng phất đều lên cao vài lần, trong không khí tràn ngập ngọt ngào ấm hương cùng sao động yêu khí. Chu Thiên Hành đưa thân vào đây ôn hương nhuyễn ngọc trùng điệp trong vòng đây, chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa mũi miệng đều là say lòng người hương thơm, cánh tay, bả vai, phía sau lưng thỉnh thoảng truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Trước mắt những ngày nữ yêu, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc, tạm đều có phong vận, giờ phút này đều trong mắt chứa xuân thủy, tình ý liên tục nhìn qua hắn. Trong cơ thể hắn thuần dương pháp lực tựa hồ cảm ứng được bốn bề nồng đậm âm nhu khí tức cùng khát vọng, vận chuyển đến càng thêm vui sướng sinh động, cái kia cũ quen thuộc khô nóng cảm giác lần nữa dâng lên đến, so di vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Nguyệt Vũ, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, thu hoạch được Chu Thiên Hành sủng hạnh, hấp thu thuần dương tinh khí nguyện vọng ban thưởng, 15 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Hồ Tuyết Nhi, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, cùng Chu Thiên Hành song tu, đột phá tu vi bình cảnh nguyện vọng ban thưởng, 17 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Trăng Bách Hợp, yêu anh yêu tướng, nguyện vọng nội dung, thân cận Chu Thiên Hành, cảm thụ thuần dương sinh cơ nguyện vọng ban thưởng, 36 cái nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lục Giao, hóa hình đại yêu, nguyện vọng nội dung, cùng Chu Thiên Hành song tu nguyện vọng ban thưởng, 18 cái nguyện vọng điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Chu Thiên Hành trước mắt phi tốc bắn ra, mỗi một cái nhắc nhở đều đối với ứng với một tấm xấu hổ mang e sợ hoặc vũ mị đa tình tiểu nhan, một lần cẩn thận từng ly từng tí đục vào, một tiếng mềm giọng năn nỉ. Loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu. Chu Thiên Hành trong lòng điểm này do dự cùng thận trọng, tại đây mãnh liệt ôn nhu thế công cùng không ngừng đổi mới ban thưởng nhắc nhở dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đi mẹ hắn đi khắc chế, đi mẹ hắn đi thận trọng. Sắc đẹp trước mắt, lại là ngươi tình ta nguyện, còn có thể biến cường, nam nhân kia có thể cự tuyệt. Trên mặt hắn nụ cười càng phát ra rực rỡ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Hắn thả ra Bạch Nguyệt Quyết, đưa tay nắm ở kề sắt bên cạnh thân tiểu thanh cái kia tinh tế mềm mại vòng eo, một cái tay khác tắt nhẹ nhàng nâng lên hồ yêu hồ tuyết nhi cái kia bóng loáng cái cằm. Chỉ điểm. Chu Thiên Hành nhìn đến hồ tuyết nhi cặp kia hồn siêu phách lạc bị nhãn, cười nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn tư tính, đương nhiên có thể. Bản công tử nhất là vui với trợ yêu. Hắn ánh mắt đảo qua xung quanh từng cái tràn ngập chờ mong cùng khát vọng tuyệt mỹ gương mặt, cười văn nói, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, lại có chư vị giai nhân đi cùng, há có thể xuống uổng. Chu Thiên Hành cười ha ha một tiếng, cánh tay có chút dùng sức, đem trong ngực có chút ngượng ngùng lại tràn ngập chờ mong tiểu thanh ôm càng chặt hơn, đối với chúng nữ yêu đạo, hôm nay liền để bản công tử hảo hảo chỉ điểm một cái chư vị tu hành. Dứt lời, hắn toàn thân thuần dương chi khí thoáng ngoại phóng, như là một cái ấm áp vòng xoáy, dẫn dắt, lôi cuốn lấy quay chúng quanh ở bên cạnh hắn nữ yêu tình nhóm. Tiểu thanh rúc vào trong ngực hắn, gương mặt phi hồng, hô hấp lấy trên người hắn nồng đậm nam tử khí tức cùng thuần dương chi khí, chỉ cảm thấy toàn thân như nhuộn ra, trong lòng bị to lớn hạnh phúc cùng chờ mong lấp đầy. Động phủ chỗ sâu, y phục rực rỡ bay tán loạn, đã là xuân ý rạng rỡ, hoặc sắc sinh hương. Chu Thiên Hành bị chúng đẹp vần quanh, giọng dịu dàng mềm giọng xen lẫn, rót thành một khúc làm cho người huyết mạch sôi sục lạc trương. Huyền Minh động bên trong tiếng nhạc không dứt, xuân quang tiểu diễm. Chu Thiên Hành triệt để cảm nhận được cái gì gọi là cường giả quyền lợi. Cái thế giới này chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn làm cái gì đều được. Vô luận muốn chơi như thế nào, các nàng đều sẽ tận lực phối hợp. Hắn triệt để thả bản thân, quên đi đạo đức, tuân theo trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Giờ phút này không còn có cái gì có thể trói buộc hắn. Bạch Nguyệt Quyết nhìn đến nụ cười không ngừng Chu Thiên Hành có chút xuất thần. Cái này mới là hắn chân thật nhất một mặt sao? Lập tức nàng tâm niệm vừa động, Huyền Minh Sơn bên trong không ngừng có xinh đẹp nữ yêu tinh tiếp vào thông chi, hướng đến Huyền Minh động chạy tới. Đối với Bạch Nguyệt Quyết mà nói, những này nữ yêu chỉ là lấy lòng Chu Thiên Hành công cụ, chỉ cần để Chu Thiên Hành khoái hoạt, chính là các nàng lớn nhất giá trị. Nơi đây tỉnh lược 10 bạt tự. Chương 233, cũng là các nàng tẩu tử chương 233, cũng là các nàng tẩu tử tốc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện thân phản hư trung kỳ, 3752, 5000, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ 3, âm dương hòa hợp tham đồng thế, đại thành, pháp thuật, có gỗ đại pháp, viên mãn. Khu tà thuật, tiểu thành, ngự phong thần hành, nhập môn, thuần dương chi viêm nguyện vọng điểm, 916 điểm công đức, 576 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, động bảo đảm chuyên gia. Sơ cấp, hoang đường mấy ngày đi qua. Chu Thiên Hành nằm tại nữ yêu tinh nhóm cấu thành ngọc nữ trên giường, đầu gối lên mềm mại nhũ hương cái gối, tiên tĩnh nhìn đến ánh nắng xuyên thấu qua động phủ đỉnh chóp khe nứt rắc xuống. Hắn cảm giác mình đạo tâm tươi sáng, thậm chí có thể cùng thánh nhân so sánh. Những này nữ yêu tinh không ngừng bị hắn thuần dương chi khí châm ngòi, kích phát trong lòng các nàng dục vọng mãnh liệt, sau đó lại từ hắn thực hiện các nàng nguyện vọng. Tại song trọng danh hiệu ảnh hưởng cùng thuần dương chi khí đối các nàng dụ hoặc dưới, căn bản không có gì nữ yêu tinh năng nhịn được. Nhất là nhìn đến con nữ yêu tinh song tu sau tại chỗ đã đột phá cảnh giới, để trong lòng các nàng dục vọng càng thêm mãnh liệt, hận không thể thay vào đó. Mà Chu Thiên Hành cũng không keo kiệt, mở rộng thuần dương chi khí để các nàng hút, thậm chí để các nàng lấy đi thuần dương tinh hoa. Chỉ là mười mấy không đến luyện hư nữ yêu, căn bản không hút được bao nhiêu Chu Thiên Hành bao nhiêu dương khí. Bạch Nguyệt Quyết chọn lựa nữ yêu tinh đều là tinh khiết, nắm giữ tinh thuần nguyên âm, Chu Thiên Hành thông qua song tu công pháp luyện hóa các nàng nguyên âm, cũng được ích lợi không nhỏ. Tại công pháp gia chỉ dưới, cùng hơn 10 cái nữ yêu song tu thậm chí còn cho hắn tăng lên hơn 30 điểm tu vi. Nguyện vọng điểm cũng tăng lên hơn 300 điểm. Nữ yêu tinh nhóm có lẽ sẽ cảm thấy kiếm lời, nhưng Chu Thiên Hành càng thêm huyết kiếm lời. Hắn đỗng nhiên hiểu vì cái gì những cường giả kia đều ưa thích thành lập mình thế lực. Đây không chỉ là vì quyền lực cùng hưởng thụ, càng là thật sự tu vi để thăng đường tắt. Chu Thiên Hành đứng dậy, nên đón từ đỉnh động khe nước tung xuống nắng sớm, Tiểu Thanh lập tức vì hắn mặc quần áo tử tế, vuốt lên áo vào bên trên rất nhỏ nếp vốn, động tác nhu hòa mà thành kính. Sau lưng cái kia tấm từ đông đảo nữ yêu thân thể cấu thành ngọc nữ giường bên trên, Bạch Nguyệt Quyết có chút chống lên thân, mái tóc dài màu trắng bạc như nước chảy rối tung ở đầu vai, cặp kia mê ly ánh mắt bên trong còn lưu lại mấy phần lười biếng cùng thỏa mãn. "Ngươi vẫn là muốn đi?" Nàng âm thanh rất nhẹ, không giống lúc trước giữ lại thì như vậy vội vàng, càng giống là một tiếng xác nhận. Chu Thiên Hành xoay người, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay mơn trớn nàng ấm áp gương mặt, đầu ngón tay phất qua nàng ửng đỏ đôi mắt, "Tiểu Bạch, ta nhất định phải trở về. Hậu thiên là chị dâu ta sinh nhật, nàng đem ta nuôi dưỡng lớn lên, thời gian này ta vô luận như thế nào cũng không thể vắng mặt." Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn nhuận lại kiên định, "Vân Linh huyện cách này tuy có 4 vạn dặm, nhưng đối với ngươi ta mà nói bất quá nửa canh giờ lộ trình. Ngươi nếu muốn ta, tùy thời có thể đến nay tìm ta, ta như rảnh rỗi cũng tới nhìn ngươi." Bạch Nguyệt Quyết tiên tĩnh nhìn đến hắn, không tiếp tục nói giữ lại nói, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay, lòng bàn tay vướt ve hắn mu bàn tay khớp xương. Phút chốc, trong mắt nàng sáng lên một điểm ánh sáng, "Đã là tẩu tử ngươi sinh nhật, ta cũng nên chuẩn bị một phần lễ. Dù chưa gặp qua, nhưng nàng đưa ngươi nuôi đến tốt như vậy, chính là ta ân nhân." Nói đến, nàng đưa tay một chiêu, một cái thêu lên tơ bạc vân vân màu mực túi chứa vật liền từ một bên bàn ngọc bên trên bay tới, rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng thân thức khẽ nhúc đích, bất quá mấy hơi giữa, trong túi đã sắp xếp gọn đếm dạng sự vật. Đây trong túi có vạn năm ôn ngọc gối một đôi, gối chi có thể linh thần an hồn, cửu khiếu dưỡng nhan đan một bình, phục dụng có thể duyên thọ 30 năm, dung nhan thường trú, có khắc một hộp thiên tầm băng tiêu xúc tu simat, ngày mùa hè chế áo thư thích nhất, còn có chút huyền minh sơn linh dược linh quả, tư vị còn có thể, trò chuyện tỏ tâm ý. Nàng đem túi chữ vật đưa tới Chu Thiên Hành trong tay, đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, "Thay ta hướng tẩu tử Vân An," liền nói, "Huyền Minh Sơn Bạch Nguyệt Quyết, chúc nàng vương thần minh chú, an khang trường lạc." Chu Thiên Hành tiếp nhận cái kia tinh mỹ túi chữ vật, thần thức xâm nhập trong đó, hiển nhiên bên trong chứa xa không chỉ nàng hời hợt nói cái kia mấy thứ. Trong lòng hắn hơi ấm, trịnh trọng gật đầu, "Tốt, ta nhất định đưa đến." Tẩu tử mặc dù không thích Trương Dương, nhưng ngươi tâm ý, nàng chắc chắn ưa thích. Hắn tiếng nói này vừa dứt, xung quanh nguyên bản yên tĩnh đứng hầu, hoặc vẫn lười biếng tựa tại trên giường nữ yêu tình nhóm, con mắt nhao nhao sáng lên đứng lên. "Công tử, nô gia cũng chuẩn bị một phần lễ mọn." "Chu công tử, ta tháng trước hái thất sắc nghe hồng hoa đèo có thể ôn dưỡng thần hồn, có thể." Nô có một chuỗi tự tay biên an thần cổ vòng." "Công tử." Trong lúc nhất thời, giọng dịu dàng mềm giọng liên tiếp, từng đôi mắt đẹp chờ đợi nhìn qua Chu Thiên Hành, cánh tay ngọc coi thường, trong tay hoặc bưng lấy quang hoa ẩn ẩn bảo hạt, hoặc nắm lấy mùi thơm nước mũi linh thảo, trong động lập tức náo nhiệt lên đến. Chu Thiên Hành tẩu tử, cũng là các nàng tẩu tử. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt từng cái chân thật mã sốt ruột mặt, bên hai bên thanh yến ngự không dứt, trong lòng có chút ít cảm động. Những này nữ yêu có lẽ lúc đầu là bởi vì hắn thực lực cùng thuần dương chi khí mà thân cận, nhưng mấy ngày ở chung, hắn có thể cảm nhận được trong đó không ít tình ý là chân thành tha thiết. Hắn nâng lên đôi tay, hướng phía dưới hư hư để ép. Chúng nữ yêu lập tức im tiếng, từng đôi mắt vẫn sáng long lánh nhìn qua hắn. "Chư vị tâm ý, ta đều thu vào." Thanh âm hắn ôn hòa, ánh mắt đảo qua đám người, mang theo cảm tạ ý cười, không hành lễ vật thì không cần. Tiểu Bạch đã đại biểu Huyền Minh Sơn sửa soạn hậu lễ, liền đã đầy đủ. "Chị dâu ta sinh nhật từ trước đến nay đơn giản, không thích phô trương, như thấy đây rất nhiều bảo vật, ngược lại muốn trách ta rêu rao." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thành khẩn, "Các ngươi tâm ý, ta ghi ở trong lòng. Còn nhiều thời gian." Chúng nữ yêu nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng thấy Chu Thiên Hành thần sắc nghiêm túc, cũng không phải là từ chối, cũng liền từ từ thoải mái. Chỉ là vẫn có mấy cái muốn mở miệng nói thêm gì nữa. "Ân." Một tiếng cực nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp giọng mũi, từ trên giường ngọc nhỏ vang lên. Bạch Nguyệt Tuyết đã ngồi thẳng người, tóc trắng như thác nước rủ xuống trước ngực, che khuất đầy đặn, cái kia tấm xinh đẹp tuyệt luân trên mặt giờ phút này không có nửa phần lười biếng, chỉ có thuộc về Huyền Minh Sơn nữ vương băng lãnh cùng uy nghiêm. Nàng thậm chí không có nhìn những cái kia nữ yêu, chỉ là nhàn nhạt xốc lên mí mắt, ánh mắt như lưỡi băng đảo qua. Trong động thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động. Lúc trước còn muốn mở miệng nữ yêu nhóm câm như hến, vội vàng cúi đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ. Bạch Nguyệt Quyết xây dựng ảnh hưởng đã lâu, giờ phút này một ánh mắt liền đủ để cho các nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Thấy chúng nữ yêu im tiếng, Bạch Nguyệt Quyết lúc này mới đưa mắt nhìn sang Chu Thiên Hành, trong mắt băng hàn trong nháy mắt hòa tan, hóa thành nu hòa. "Đi thôi, ta liền không lưu ngươi. Trên đường cẩn thận." Chu Thiên Hành nhìn đến nàng đây trở mặt một dạng tốc độ, trong lòng một cười, lại cảm giác mấy phần ấm áp. Gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đối với chúng nữ yêu mỉm cười, lập tức thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trong chớp mắt xuyên qua động phủ thông đạo, biến mất tại Huyền Minh Sơn bên ngoài chân trời. Chương 234, nhân yêu chung sống làm mẫu khu. Chương 234, nhân yêu chung sống làm mẫu khu trong động, Minh Châu hào quang vẫn như cũ, ấm hương chưa tán, lại bởi vì đạo kia rời đi thân ảnh, phảng phất đông nhiên trống trải vắng lạnh mấy phần. Bạch Nguyệt Quyết yên tĩnh nhìn qua Chu Thiên Hành biến mất phương hướng, thật lâu mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Khi nàng lại lần nữa quay đầu, mặt hướng động bên trong đứng túi đầu ba không mảnh vải chúng nữ yêu thì, trên mặt đã lại không nửa phần vừa rồi đối mặt Chu Thiên Hành thì mềm mại. Cặp kia màu vàng nhạt trong con mắt, chỉ còn một mảnh đầm sâu một dạng băng hàn cùng khống chế tất cả uy nghiêm. Nàng cũng không đứng dậy, vẫn như cũ dựa nghiêng ở trên giường, tư thái thậm chí được xưng tụng lười biếng, nhưng toàn thân tản mát ra yêu hoàng uy áp, lại để trong động nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí đều phảng phất ngưng trệ. "Các ngươi trung tâm với bản vương, cho nên có thể cùng thuần dương chi thể song tu bậc này vô thượng chuyện may mắn, bản vương cũng ưu tiên cân nhắc các ngươi." Nàng âm thanh cũng cao, nhưng từng chữ rõ ràng, như là băng châu rơi đập ngọc bàn, đập vào mỗi một cái nữ yêu trong lòng. "Thiên Hành thiện tâm, đối đãi các ngươi ôn hòa, đó là hắn khí độ. Nhưng các ngươi cần ghi nhớ mình thân phận, các ngươi là Huyền Minh Sơn yêu, là bản vương thuộc hạ, càng là Thiên Hành người." Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua, mỗi một cái bị nàng ánh mắt chạm đến nữ yêu, cũng không khỏi tự chủ căng thẳng thân thể. "Từ nay về sau, các ngươi trong mắt, tâm lý, chỉ có thể có Thiên Hành một người. Tận tâm hầu hạ, kiệt lực tu hành, nếu có nửa điểm dị tâm, hoặc dám ở bên ngoài không sạch thân tự ái, phản bội Thiên Hành." Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình đường cong, "Bản vương sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là hình thần câu diện, cái gì gọi là vĩnh thế không được siêu sinh." Cuối cùng sáu chữ, nàng nói đến hời hợt, lại để chúng nữ yêu cùng nhau run lên, sắc mặt trắng bệch. "Cần tuân nữ vương pháp chỉ, tuyệt không dám làm trái." Chúng yêu phủ phục cùng kêu lên đáp, âm thanh mang theo đè nén không được run rẩy. Bạch Nguyệt Quyết tiếp tục giáo dục nói, "Nam nhân đều là lòng chiếm hữu rất mạnh sinh vật, có khi ý chí rất lớn, có khi tại một ít sự tình để bụng mắt rất nhỏ, không thể gặp bọn hắn nữ nhân cùng cái khác khác phái có bất kỳ thân mật cử động, dù cho các ngươi không có cái gì phản bội ý nghĩ, nhưng cũng muốn thời khắc chú ý tự thân cử động, không cần làm ra cái gì để cho người ta hiểu lầm hành vi, rõ chưa?" Chúng nữ yêu cùng kêu lên đáp, "Minh bạch." Bạch Nguyệt Quyết thỏa mãn khẽ bước cằm, phất phất tay, mặc quần áo tử tế, "Các ngươi tất cả đi xuống hảo hảo tu luyện a, chớ có lãng phí thuần dương chi khí." "Là." Chúng nữ yêu như được đại xá, từng cái nhu thuận mặc quần áo tử tế, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi động phủ chỗ sâu. Bạch Nguyệt Quyết nằm một mình tại rộng lớn trên giường ngọc nhỏ, nhìn qua động miệng cái kia sợi dần dần tung xuống sát trời, sững sờ xuất thần. Chu Thiên Hành đối với hắn tẩu tử thái độ, để nàng cũng muốn lên mình cha mẹ cùng sư tôn. Năm đó cha mẹ đem còn nhỏ nàng giao cho sư tôn về sau, liền không biết tung tích. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều nhanh đem bọn hắn quên lãng. Bất quá, Bạch Nguyệt Quyết cũng không cảm thấy có quá nhiều tưởng niệm. Sư tôn đưa nàng một tay nuôi lớn, tại nàng trong lòng so với nàng tiện nghi cha mẹ càng thân. Nghĩ tới đây, nàng quyết định trở về Hắc Thủy Thành xem thật kỹ nhìn một cái sư tôn. Dù sao Thiên Hành đã rời đi, đây Huyền Minh Sơn cũng không có gì tốt đợi. Nàng đứng dậy huyễn hóa ra một bộ hắc bạch váy dài, đem mình bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ. Mệnh Tiểu Thanh chuẩn bị kỹ càng lễ vật, hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, từ Huyền Minh Sơn một đường hướng tây bay về phía Hắc Thủy Thành. 5000 dặm khoảng cách, đối với đã là luyện hư yêu hoàng nàng mà nói, bất quá là một nén nhang công phu. Chân trời tầng mây bị phá ra, một mảnh làm cho người rung động hùng vĩ thành trì hình dáng, dần dần chiếm cứ toàn bộ đường chân trời, Hắc Thủy Thành. Bắc Minh phủ thứ hai đại thành, đại càn nhân yêu chung sống hòa bình làm mẫu khu. Tường thành cao hơn 30 trượng, toàn thân từ bắc địa đặc thù hắc diện thạch xây thành, tại buổi chiều ánh nắng bên dưới hiện ra lạnh lẽo nặng nề kim loại sáng bóng, tựa như một đầu ẩn nút hắc long, đem kéo dài gần trăm dặm khổng lồ nội thành vây quanh trong đó. Tại tường thành bên ngoài, cũng có không ít phòng ốc tọa lạc, chỉ là so với nội thành hơi đơn sơ chút. Nội thành cảnh tượng càng là muôn hình vạn trạng. Trung ương khu vực, một tòa nguy nga như núi, cung điện liên miên thành chủ phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời chảy xuôi thất thải quang choáng, mái cong đấu cùng tầng tầng lớp lớp, khí phái rộng rãi, quan sát toàn thành. Nơi đó là Hắc Thủy Thành vận chuyển trung tâm, cũng là Hắc Thủy xử lý chính vụ, tiếp kiến thế lực khắp nơi chỗ. Lấy thành chủ phủ làm trung tâm, vô số đường đi như mạng nhện phóng xạ ra, rộng rãi thẳng tắp, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố, lâu các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phong cách khác nhau. Có giường cột chạm trổ, treo biển chữ vàng nhân tộc tiểu lâu thương hội, có lấy tự mục, xương thú, tự nhiên thạch động bị tài, tràn ngập thu cạnh giá tính mỹ cảm yêu tộc thương hội, cũng có hỗn hợp song phương đặc điểm, cấu tứ sáng tạo bán yêu công xưởng. Dòng người như dệt, trên vai thích cánh. Hóa hình hoàn toàn yêu tộc thân mang đồ đông, cùng nhân tộc tu sĩ, phổ thông bách tính sóng vai mà đi, bảo lưu lấy thu thai, rồi vũ dực chờ đặc điểm bán yêu nhóm tự tại ghé qua, thậm chí có thể nhìn đến một chút hình thể thu nhỏ, thu liễm phần lớn yêu khí cường đại yêu tộc bản thể, thản nhiên dạo bước tại đặc chế rộng lớn chủ đạo bên trên, dẫn tới đám trẻ con hiếu kỳ lại không dám tới gần nhìn quanh. Tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh, tiếng trả giá, nơi xa diễn võ trưởng tiếng hò hét, một chỗ trà lâu chuyển ra sáo trúc âm thanh. Đủ loại âm thanh hội tụ thành một mảnh tràn ngập sức sống tiếng ông ông lãng, hỗn hợp có đồ ăn hương khí, linh thảo thanh khí, yêu thú vật liệu nhàn nhạt mùi tanh, cùng 100 vạn sinh linh tụ cư đặc hữu mạnh mẽ tức giận, trực trùng vấn tiêu. Cả tòa thành trì dựa vào núi, ở cạnh sông, căn phòng từ chân núi một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, màu nâu xanh, màu vàng đất, thân gỗ sắc nóc nhà tầng tầng lớp lớp, tại dưới ánh mặt trời nổi lên một mảnh ánh sáng nhạt, phảng phất nhìn không thấy bờ. Nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc tại Đại Càn Bắc Cương cộng đồng viết lên kỳ tích, là trật tự cùng gia tính, văn minh cùng tự nhiên vi diệu cân bằng kết tinh. Bạch Nguyệt quyết chậm lại đột quang, tại thành trì biên giới một chỗ chỉ định hạ xuống bãi lặng yên rơi xuống, đi vào tòa này nàng đã quen thuộc lại thường xuyên cảm thấy mới mẻ lại thành. Nàng không có đi hướng trung ương thành cái kia huy hoàng chói mắt thành chủ phủ, mà là lần theo ký ức, đi xuyên qua phồn hoa đường phố bên trong, hướng đến thành trì góc tây nam, cái kia phiến tương đối yên tĩnh, dựa một tòa xanh tươi đồi núi nhỏ khu vực đi đến. Xuyên qua mấy đầu vẫn như cũ náo nhiệt nhưng phong cách từ từ chất phát đường đi, một mảnh bị thấp bé màu trắng tường rào vòng lên khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Tường rào bên trong cũng không phải là Hắc Thủy thành chủ phủ như thế quỳnh lâu ngọc vũ, mà là từng tòa thiết kế tinh xảo, nhã trí ấm áp sân nhỏ. Tường trắng ngói xanh, mái hiên giãn ra, sân nhỏ ở giữa từ bốn lượn phiến đá đường mòn tương liên, điểm xuyết lấy tứ quý thường thanh linh mục cùng hợp thời hoa cỏ. So với nội thành đại đa số dân cư, nơi này hiển nhiên càng tinh mỹ hơn, dùng tài liệu càng giản cứu, khắp nơi lộ ra cẩn thận quản lý vết tích, nhưng tuyệt không xa hoa lãng phí chi khí, ngược lại có loại trở lại nguyên trạng yên tĩnh cùng an lành. Nơi này chính là Hắc Thủy hành cung, ngoại giới gọi đùa Hắc Thủy trẻ nhỏ học đường. Nó là tòa này to lớn bên trong tòa thành lớn mềm mại nhất trái tim, là Hắc Thủy yêu hoàng ngoại trừ thành chủ thân phận bên ngoài, nhất là người chỗ ca ngợi thiện nghiệp chỗ. Chương 235, Đại Càn Hắc Thủy nhà trẻ chương 235, Đại Càn Hắc Thủy nhà trẻ hành cung bên trong phân chia mấy cái khu vực, cư trú khác biệt độ tuổi, bị vứt bỏ hoặc mất đi che chở ấu niên yêu tộc, ngẫu nhiên cũng biết thu lưu một chút tình cảnh gian nan nhân tộc cô nhi. Bọn hắn ở chỗ này đạt được che chở, áo cơm, giáo dục cơ sở, cho đến nắm giữ nhất định năng lực về sau, hoặc lưu tại Hắc Thủy thành nuôi sinh, hoặc ra ngoài sông sáo. Bạch Nguyệt quyết xe nhẹ đường quen đi hướng hành cung chỗ sâu, một cái chiếm diện tích lớn nhất, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh vang dội nhất sân nhỏ, cũng là Hắc Thủy yêu hoàng ngày thường nhất thường trú đủ địa phương. Đẩy ra hờ khép, điêu khắc đơn giản tường vân văn màu đỏ thắm biên môn, cái kia cố quen thuộc, hỗn hợp có ánh nắng, cỏ xanh, hai đồng mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi sữa ấm áp khí tức, liền đưa nàng ngọc lấy. Hoa, bắt hắn lại. Đừng chạy, đem quả cầu trả lại cho ta. Nhìn ta mới học được toàn phong thối. Sân rộng rãi sáng tỏ, mặt đất phủ lên rèn luyện bóng loáng tảng đá xanh, nơi hẻo lánh có xích đu, ngựa gỗ nhỏ, hồ cát. Mười mấy cái hải tử đang tại thỏa thích chơi đùa, hình thái khác nhau, sinh cơ bừng bừng. Một cái đầu đỉnh hai cái lông sủ tròn lỗ thai, phía sau cái mông suýt lấy rối bù đuôi sói con, đang đuổi theo một cái hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, nhưng chạy nhanh chóng tàn nhang nam hải. Một bên khác, ba cái trên đầu có khác biệt màu sắc nhỏ bé lân phiến, tựa hồ là thủy tộc huyết mạch tiểu nữ hải, vây tại một chỗ dùng ướt át bùn đất nắm đuốt hình thù kỳ quái tiểu động vật. Còn có cái sau lưng mọc lên một đôi cực kỳ mê người, tựa hồ còn vô pháp dẫn hắn bay lên trong suốt cánh trùng yêu tiểu nam hải, đang cố gắng ý đồ dùng cánh quạt thức dậy bên trên lá rụng. Một cái mập mạp tiểu nam hải hoàn toàn là nhân tộc bộ dáng, đang cố gắng đuổi theo một cái lớn cái lông sủ sóc đôi, động tác linh xảo tiểu nữ hải. Trong góc có ba cái hải tử đỉnh đầu mọc lên màu sắc khác nhau non nớt sừng nhỏ, tựa hồ là lộc yêu hoặc dương yêu huyết mạch, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêm túc nghiên cứu một cái giáp trùng. Còn có cái màu da có chút phát thanh, hai nhọn nhọn tiểu nam hải đang cố gắng leo lên sân bên trong khỏa kia lao cây lê, đi hái chỗ cao nhất cái kia nhìn lên đến nổi tiếng nhất trái cây. Khiến người chú ý nhất là một cái ước chừng 5-6 tuổi, mặc nát hoa tiểu váy, trải lấy song nha búi tóc tiểu nữ hải. Nàng dung mạo tinh xảo giống như búp bê, một đôi mắt to vụ sáng, là đặc biệt nhất là đỉnh đầu một đôi mềm mại, trắng đen xen kẽ lỗ tai mèo, theo nàng động tác thỉnh thoảng nhạy bén mà chuyển động một cái. Nàng nguyên bản đang ôm lấy một cái hàng mây che tiểu cầu, cùng tiểu đồng bọn chơi ném tiếp trò chơi, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cổng thân ảnh, đầu tiên là sức sở, lập tức cặp kia màu xanh biết miêu đồng trong nháy mắt sáng lên đứng lên. Tiểu Bạch tỷ tỷ. Hai mèo tiểu nữ hài ngạc nhiên kêu ra tiếng, trong tay cầu đều quên, giang hai cánh tay, giống con vui sướng tiểu miêu, ba chân bốn cẳng, cộc 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 mà chạy tới, ôm lấy Bạch Nguyệt quyết bắt đuổi, khuôn mặt nhỏ còn ỉ lại mà tại nàng trên váy cọ sát. Đây một tiếng kêu gọi, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Sân bên trong tất cả hài tử đều dừng động tác lại, đồng loạt xoay đầu lại. Tiểu Bạch tỷ tỷ trở về rồi. Thật là tiểu Bạch tỷ tỷ. Tiểu Bạch tỷ tỷ. Tiểu Bạch tỷ tỷ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là càng nhiệt liệt reo hò. Bọn nhỏ phần phật toàn bộ đều vây quanh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Bạch Nguyệt quyết, mồm năm miệng mười hô hào, trên mặt viết đầy thuần túy khoái trá. Bị nhiều như vậy song tinh khiết con mắt nhìn chăm chú lên, bị dạng này không giữ lại chút nào nhiệt tình bao quanh, Bạch Nguyệt quyết cũng bỏ xuống trong lòng cái kia một điểm cuối cùng thuộc về nữ vương băng lãnh cùng xa cách. Khoe miệng nàng không bị khống chế dương lên, nhưng vẫn là cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc háng giọng một cái, khủng. Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiểu Bạch tỷ tỷ. Nàng có chút hất cằm lên, ý đồ bày ra uy nghiêm bộ dáng, đáng tiếc trong mắt giấu không được ý cười bán rẻ nàng, muốn gọi ta nữ vương đại nhân. Cái kia mập mạp tiểu Nam Hải gãi gãi đầu, có chút hoang mang mà nháy mắt mấy cái, khờ âm thanh khờ khí mà nói, thế nhưng là Hắc Thủy tỷ tỷ đều gọi ngươi tiểu Bạch ta, vì cái gì chúng ta không thể để cho? Trong miệng hắn Hắc Thủy tỷ tỷ dĩ nhiên là chỉ Hắc Thủy yêu hoàng. Hắc Thủy không thích tiểu Hải tử bảo nàng cái gì Hắc Thủy đại nhân, thành chủ loại hình xưng hô, liền để bọn nhỏ bảo nàng Hắc Thủy tỷ tỷ, nói dạng này lộ ra nàng tuổi trẻ. Bạch Nguyên quyết bị lời này chẹn họ một cái, gương mặt có chút phím hồng. Sư tôn trong âm thầm bảo nàng tiểu Bạch thì cũng thôi đi, bị đám này tiểu thí hài lấy ra nói, luôn cảm thấy có chút ném nàng nữ vương mặt mũi. Nhãn châu xoay động, nàng kế thượng tâm đầu, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay quang mang lấp lóe, xuất hiện một nắm lớn linh khí giạt rào các loại linh quả, có đỏ rực như lửa, có bích lục như ngọc, có vàng nóng lập lòe, tản mát ra mê người điểm hương cùng tinh thuần linh khí. Bọn nhỏ con mắt lập tức trừng đến tròn hơn, cái mũi nhỏ không tự giác mà hít vào khí, ánh mắt một mực dính tại những cái kia linh quả bên trên, nước bọt đều nhanh chảy ra. Thấy không? Bạch Nguyệt quyết lắc lắc trong tay linh quả, giống con tiêu ngạo khổng tước, gọi ta nữ vương đại nhân liền có linh quả ăn. Vừa mê vừa say, còn có thể khí lực lớn a. Nàng cố ý dừng lại một chút, nheo mắt lại, lộ ra một tia hung ác biểu lộ, nếu ai còn dám cứ gọi ta tiểu Bạch, thư hừ, ta liền đánh hắn cái mông, mà lại là cởi quần đánh. Dù ta Huyền Minh Sơn có gai kinh cất huyết đằng tiền đánh, có gai hai chữ, nàng cắn đến vô cùng trọng, còn phối hợp lấy cơ cơ chống không một cái tay khác, phản phất thật nắm cái kia đáng sợ roi. Bọn nhỏ bị nàng đây nửa thật nửa giả uy hiếp hủ đến sửng sốt một chút. Nhìn nàng một cái trong tay cái kia tản ra mê người quang mang cùng hương khí linh quả, lại nhìn nàng một cái hung ác biểu lộ, mấy cái tuổi còn nhỏ vô ý thức che mình cái mông nhỏ. Nữ vương đại nhân. Cái kia sóc đuôi tiểu nữ hài trước hết nhất khuất phục tại linh quả dụ hoặc dưới, nhút nhát hô một câu. Nữ vương đại nhân. Mập Nam Hải cũng tranh thủ thời gian đi theo hô. Nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân. Có cầm đầu, bọn nhỏ lập tức tranh nhau chen lấn mà hô đứng lên, thanh thúy đồng âm liên tiếp, vang vọng tiểu viện. Liền ngay cả nguyên bản ở phía xa dưới mái hiên mỉm cười nhìn đến đây hết thảy mấy vị phụ trách chăm sóc hài tử xinh đẹp nữ yêu, cũng nhịn không được, có chút không mình hành lễ, gặp qua nữ vương đại nhân. Các nàng đã từng cũng là đây Hắc Thủy trẻ nhỏ học đường bên trong một thành viên, sau khi lớn lên cũng không lựa chọn ra ngoài, mà là đi qua khảo hạch tiếp tục lưu lại nơi này. Khi còn bé cũng bị Bạch Nguyệt quyết hù dọa qua, bây giờ quá khứ đã lâu như vậy, vị này nữ vương đại nhân vẫn như cũ vẫn là như vậy ác thú vị. Bạch Nguyệt quyết đối các nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó nhìn trước mắt đám này thức thời đầu củ cải, đáp ý chống nạnh cười to, ha 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 ha. Cái này đúng nha. Đến, người người có phần, không cho phép đoạn. Nàng ngồi xổm người xuống, cầm trong tay linh quả từng cái phân đến bọn nhỏ trong bàn tay nhỏ. Mỗi cái hài tử đều chiếm được một quả, nâng ở lòng bàn tay, như nhặt được trí bảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn. Liền ngay cả mấy vị kia nữ yêu, Bạch Nguyệt quyết cũng không có quên, mỗi người cho một quả hơi lớn chút. Chương 236, đánh bại nữ vương phu quân. Chương 236, đánh bại nữ vương phu quân. Bạch Nguyệt quyết nhìn trước mắt quen thuộc mấy cái nữ yêu, ôn thanh nói, các ngươi cũng vất vả. Nữ yêu nhóm đội vàng nói tạng, trong mắt cũng đầy là ấm áp. Bạch Nguyệt quyết mặc dù tại bên ngoài hung danh hiển hách, nhưng đối với mình người nhà, cho tới bây giờ đều là hào phóng. Bạch Nguyệt quyết chia xong linh quả, nhìn đến bọn nhỏ hoặc miệng nhỏ nhấm nháp, hoặc không nỡ ăn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bộ dáng, trong lòng mềm mại một mảnh. Nàng đứng người lên, ánh mắt đảo qua từng cái thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, ngựa khí không tự giác mà thả mềm, lại mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc, nhớ kỹ, về sau ai cũng không chuẩn tùy tiện gọi ta tiểu Bạch. Nàng dừng một chút, trên gương mặt bay lên lượng lau cực kỳ nhạt đỏ ửng, âm thanh thấp chút, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ tuyên cáo, tiểu Bạch xưng hô thế này, chỉ có phu quân ta cùng ta sư tôn có thể để. Rõ chưa? Bọn nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, tâm tư phần lớn còn tại trong tay linh quả bên trên. Một cái đầu đỉnh có hai cái trống nhỏ bọc tiểu Nam Hải, hai ba miếng đem mình phân đến đỏ thấm linh quả nuốt vào bụng, ở một cái, phun ra điểm điểm hỏa tinh, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm bờ môi, đống nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng lập lòe nhìn về phía Bạch Nguyệt quyết, lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân, vậy ta lớn lên về sau, cũng phải trở thành người phu quân. Dạng này ta liền có thể bảo ngươi tiểu Bạch, còn có thể mỗi ngày ăn linh quả. Hắn lời nói này đúng lý thẳng khí tráng, tràn ngập tính trẻ con. Những hài tử khác nghe xong, phản phất mở ra thế giới mới đại môn, lập tức nhao nhao phụ họa, ta cũng muốn khi nữ vương đại nhân phụ quần. Còn có ta thích nhất nữ vương đại nhân. Ta trưởng thành khẳng định so Hát Thủy tỷ tỷ còn lợi hại hơn, ta muốn bảo vệ nữ vương đại nhân. Liền ngay cả cái kia một mực ôm lấy Bạch Nguyệt Quyết bắt đuổi, nhu thuận ăn mình viền kia bích lục linh quả thai mèo tiểu nữ hải, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi, tiểu Bạch tỷ tỷ, nữ vương đại nhân, tiểu Mẫn, cũng có thể trở thành nữ vương đại nhân phu quân sao? Bạch Nguyệt Quyết nghe đây một mảnh ta muốn làm phu quân tuyên ngôn, nhìn lại một chút thai mèo tiểu nữ hải cái kia vô cùng nghiêm túc tiểu biểu lộ, trong lúc nhất thời, lại có chút dở khóc dở cười. Những tiểu tử này, biết phu quân là có ý gì sao? Nhìn đến trong mắt bọn họ thuần túy yêu thích cùng ý lại, còn có cái kia phần sau khi lớn lên muốn bảo vệ nàng ngây thơ hứa hẹn, Bạch Nguyệt Quyết trong lòng phảng phất bị ấm áp nhất ánh nắng lấp đầy. Trên mặt nàng điểm này giả vờ uy nghiêm triệt để không kèm được, tách ra một cái tươi đẹp rực rỡ, không giữ lại chút nào nụ cười. Nàng đưa tay vuốt vuốt hai mèo tiểu nữ hài ngọc dao mềm mại tóc, lại nặng nặng cái đầu kia sừng cao chót vót tiểu nam hài mũm mĩm khuôn mặt, trong mắt ngậm lấy ý cười, trong giọng nói là tràn đầy đắc ý cùng hạnh phúc, các ngươi à, đều không cơ hội rồi. Nàng có chút nâng lên mặt, tóc trắng dưới ánh mặt trời chạy xuôi hào quang, âm thanh thanh thúy mà sung sướng, bản nữ vương đã có phu quân. Hắn a, so Hỏa Vân Tà Thần còn lợi hại hơn, so trên trời Thái Dương còn chói mắt. Các ngươi những này đầu củ cải, nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. A. Bọn nhỏ lập tức phát ra thất vọng ai thán, khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Mấy cái nữ yêu nghe vậy, trên mặt cũng nổi lên giật mình biểu lộ. Từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Bạch Nguyệt Quyết, thế mà vô thanh vô tức liền có phu quân. Đây chính là hung hăng bạo tin tức. Trong lòng các nàng có chút hiếu kỳ, cái nam nhân này đến cùng có cái gì dạng mị lực, ngay cả Bạch Nguyệt Quyết đều có thể chinh phục. Với lại so Hỏa Vân Tà Thần đều còn mạnh hơn, đây chẳng phải là có thể so với đỉnh cấp yêu hoàng. Cùng các nàng Hát Thủy đại nhân một cái cấp bậc. Cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải nhất là khư phục, nắm chặt nắm tay nhỏ, tức giận nói, ta không tin. Nữ vương đại nhân phu quân, chỉ có thể chúng ta tới khi, ta muốn khiêu chiến hắn. Chờ ta trưởng thành, nhất định phải đánh bại hắn, đem nữ vương đại nhân cướp về. Đúng, khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Bọn nhỏ quần tình xúc động, phản phất đã thấy mình sau khi lớn lên anh dũng chiến thắng đại ma vương cứu bất nữ vương đại nhân hào quang chẳng cảnh. Bạch Nguyệt Quyết nhìn đến bọn hắn bộ này ý chí chiến đấu sục sôi, thiên chân khả ái bộ dáng, lần nữa bị chọc cho cười ha ha, tiếng cười như là suối trong chảy xuôi, thoải mái đồng địa. Nàng phảng phất trở về rất nhiều năm trước, mình vẫn là cái trai trai hải tử, cùng đám này tiểu gia hỏa đồng dạng, tại trong viện tử này truy đuổi đùa giỡn, bị sư tôn ôn nhu mà nhìn chăm chú lên. Được a. Bạch Nguyệt Quyết cười đủ rồi, chống nạnh, hào khí vượt mây mà nói, chờ các ngươi trưởng thành, có bản lãnh, cứ việc đi khiêu chiến. Bất quá sao? Nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ở trước đó, nhưng phải hảo hảo tu luyện, ăn cơm thật ngon, mau mau giải cao giải trắng. Ngay cả hiện tại ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến phu của ta. Cẩn thận bị hắn một đầu ngón tay liền bắn bay a. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Bọn nhỏ chăm miệng một lời mà hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy quyết tâm. Ánh nắng rải đầy sân nhỏ, chiếu vào từng cái chiều khí phồn thịnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếu vào Bạch Nguyệt Quyết mỉm cười ôn nhu giữa lông mày. Giờ khắc này, không có Huyền Minh Sơn nữ vương, không có Luyện Hư yêu hoàng, chỉ có một cái về đến nhà tỷ tỷ, cùng một đám thiên chân vô tả đệ đệ muội muội. Đuổi đám kia hồn nhiên ngây thơ, la hét muốn làm nàng phu quân đầu củ cả nhóm, Bạch Nguyệt Quyết lại cùng mấy vị chăm sóc hài tử nữ yêu nói một lát nói, hỏi thăm tình hình gần đây, lúc này mới quay người hướng đến hành cung chỗ sâu, tòa kia nhất là ưu tính nhã trí sân nhỏ đi đến. Đó là Hát Thủy yêu hoàng ở chỗ này chỗ ở, cũng là Bạch Nguyệt Quyết khi còn nhỏ đợi đến lâu nhất địa phương. Đẩy ra hở khép trúc phi, đập vào mắt là một phương tinh xảo đình viện. Bạch thạch trải đất, nơi hẻo lánh một ao suối trong cốt cốt chảy xuôi, mấy tùng thúy trúc dựa tường mà đứng, theo gió nhẹ lay động, phát ra xa xa mảnh tiếng vang. Trong đình một tấm bàn đá, hai tấm băng ghế đá, Hát Thủy yêu hoàng đang ngồi ở một tấm trong đó trên ghế, trong tay cầm khối ngọc giản, tựa hồ đang tại tìm đọc cái gì. Nàng đã thay đổi cái kia thân tính tiêu chí, đổ xuống tinh quang màu mực váy dài, mặc một bộ kiểu dáng đơn giản màu đỏ nhạt thường phục, tóc dài dùng một cây cây châm lỏng lẻn búi lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má bên cạnh. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc khe hở, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh, nhu hòa nàng ngày thường lãnh diễm uy nghiêm hình dáng, giờ phút này nàng càng giống một vị khí chất ung dung thế gia phu nhân. Nghe được tiếng bước chân, Hát Thủy Dương mắt mắt, thấy là Bạch Nguyệt Quyết, nàng thả ra trong tay ngọc giản, khóe môi tự nhiên mang theo một tia ôn hòa được cong. Tại sao trở lại? Hát Thủy âm thanh không cao, mang theo quen có lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lo lắng lại rõ ràng. Bạch Nguyệt Quyết đi đến bên cạnh cái bàn đá, rất tự nhiên tại đối diện trên mặt ghế đá ngồi xuống, đưa tay rót cho mình ly trên bàn ấm lấy trà xanh, nhấp một miếng, mới có chút về miệng, mang theo điểm nũng nịu ý vị, làm sao, sư tôn không chào đón ta trở về à? Ta muốn ngài, liền trở lại nhìn xem không được à? Hát Thủy nhìn đến nàng bộ này khó được hiện lộ tiểu nữ nhi thần thái, trong mắt ý cười sâu chút, khe khẽ lắc đầu, bao lớn người, còn cùng khi còn bé đồng dạng. Huyền Minh Sơn bây giờ là ngươi cơ nghiệp, ngươi là một núi chi chủ, lúc này lấy bên kia làm trọng. Bất quá, trở về cũng tốt. Chương 237, Đông Hải Hóa Long Đại Hội. Chương 237, Đông Hải Hóa Long Đại Hội. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Quyết trên mặt, tinh tế tưởng tận xem xét phút chốc, ngựa khí nhu hòa, khí sắc không tệ, thần hồn vững chắc, tu vi cũng ngưng thật rất nhiều. Xem ra, đây đoạn thời gian, ngươi sống rất tốt. Bạch Nguyệt Quyết gương mặt có chút phát nhiệt, tự nhiên nghe xuất sư vị lời nói bên trong ẩn hàm trêu chọc. Nàng có chút không được tự nhiên mở ra cái khác ánh mắt, ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp ly trà, trầm thấp ngân một tiếng. Hắc Thủy không có tiếp tục cái đề tài này truy đến cùng, ngược lại hỏi, Thiên Hành đâu? Không có cùng ngươi một đạo tới. Hắn trở về Vân Linh huyện. Bạch Nguyệt Quyết nhấc lên Chu Thiên Hành, ánh mắt không tự giác mà mềm mại xuống tới, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chút, từ nay trở đi là hắn tẩu tử sinh nhật, hắn nhất định phải trở về. Ta chuẩn bị chút lễ vật để hắn thay chuyển giao. Hắc Thủy khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra khen ngợi, lẽ ra như thế, trường bối sinh nhật không thể khinh thường. Ngươi làm được rất tốt. Nàng bưng lên trước mặt mình ly trà, cạn suýt một cái, giống như tại trầm ngâm. Một lát sau, nàng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Bạch Nguyệt Quyết, ngữ khí chuyển thành chính thức, ngươi đã trở về, vừa bận có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bạch Nguyệt Quyết ngồi thẳng chút, lộ ra lắng nghe thần sắc. Một tháng sau, Đông Hải Long Cung đem tổ chức 100 năm một lần Hóa Long Đại Hội. Hắc Thủy chậm rãi nói ra, đây là Long tộc thịnh sự, rộng mời tứ hải bát hoang tiên môn, yêu tộc, thế gia tiến về xem lễ. Ta Hắc Thủy thành cũng tại được mời liệt kê. Hóa Long Đại Hội lại muốn cử hành. Bạch Nguyệt Quyết cũng bị Hắc Thủy mang theo quan sát qua như thế thịnh hội, chính là Long tộc biểu diễn thực lực, tuyển chọn anh tài, cùng thế lực khắp nơi giao lưu trọng yếu trường hợp, quy cách cực cao. Các đại thế lực đều sẽ mang theo môn hạ đệ tử tiến đến xem lễ, hoặc trong buổi họp đấu pháp, bộc lộ tài năng. Không tệ. Hắc Thủy gật đầu, lập tức có chút không hưng lắm nói ra, mỗi lần đều không cái gì ý mới, ta lần này liền lười đi, bất quá Long tộc mặt mũi không thể không cho. Nàng ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Quyết trên thân, mang theo tín nhiệm cùng phó thác, "Tiểu Bạch, ngươi đã phá cảnh thành hoàng, đủ để đại biểu ta Hắc Thủy thành. Lần này Hóa Long đại hội, liền do ngươi thay ta tiến đến xem lễ. Ngươi là ta Hắc Thủy đích truyền, thân phận đầy đủ, tu vi cũng có thể trong lúc mặc cho. Thuận tiện, cũng có thể mượn cơ hội này, cùng các phương tuấn kiệt giao lưu, khoáng đạt tầm mắt." Bạch Nguyệt Quyết nghe vậy, trong lòng hơi động. Đông Hải Long cung, Hóa Long đại hội. Trong óc nàng, trong nháy mắt hiện ra một đạo lạnh lùng cao ngạo, tóc trắng như tuyết thân ảnh, Đông Hải Tam công chúa, Ngao Ngọc. Lần trước khiêu chiến không có kết quả, phản bị ma đầu tính kế, suýt nữa vạn kiếp bất phục. Bây giờ nàng đã đột phá đến luyện hư yêu hoàng, thực lực xưa đâu bằng nay, đang muốn tìm một cơ hội, sẽ cùng Ngao Ngọc đánh một trận đàng hoàng, rửa sạch nhục nhã. Hóa Long đại hội, Long tộc sân nhà, Ngao Ngọc nhất định ở đây. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Bạch Nguyệt Quyết trong mắt giấy lên sáng rực chiến ý, cái kia thuộc về Huyền Minh Sơn nữ vương ngạo khí cùng không chịu thua sức mạnh lần nữa trở về trên thân. Nàng không chút do dự gật đầu, âm thanh thanh thúy hữu lực, "Vâng, sư tôn." Nguyệt Quyết định không phụ nhờ bà, đại biểu Hắc Thủy thành, đi Đông Hải xem lễ. Hắc Thủy đưa nàng trong mắt lấp lóe quang mang thấy được rõ ràng, đối với mình cái này đệ tử tâm tư cũng đoán được 7-8 phần. Nàng cũng không điểm phá, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở, "Đi gặp xem lễ, hàng đầu chính là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đừng mất ta Hắc Thủy thành mặt mũi. Về phần cái khác, lượng sức mà đi, nắm chắc có chừng có mực liền có thể." Nàng dừng một chút, hình như có thâm ý mà bổ sung một câu, "Đông Hải Long tộc nội tình thâm hậu, Ngao Ngọc là Long tộc tam công chúa. Thiên phú tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, không thể khinh thường. Ngươi đã đột phá, đang có thể mượn cơ hội này, xác minh sở học, nhưng nhớ lấy, chớ có chấp nhất thắng bại, phản mất bản tâm." Bạch Nguyệt Quyết biết sư tôn là tại khuyên bảo nàng không được bởi vì lòng háo thắng cắt mà làm việc quá kích, nàng cung kính đáp, "Đệ tử minh bạch, cần tuân sư tôn dạy bảo." Hắc Thủy thấy nàng nghe lọt được, liền không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa cầm lấy cái kia quyển ngọc giản, phất phất tay, "Đi thôi, đi gặp sự tình, chi tiết an bài tự có người cùng ngươi bàn bạc. Lễ vật dụng cụ trình cũng cần cực kỳ chuẩn bị. Mấy ngày nay, liền tại thành bên trong nghỉ ngơi thật tốt." "Vâng, sư tôn." Đệ tử cáo lui. Bạch Nguyệt Quyết đứng dậy, thi lễ một cái, quay người thối lui ra khỏi tiểu viện. Đi ra cửa viện, buổi chiều ánh nắng ấm áp mà vẩy lên người. Bạch Nguyệt Quyết ngẩng đầu nhìn về phía đông nam, đó là Đông Hải phương hướng. "Ngao Ngọc, chờ xem. Lần này, ta Bạch Nguyệt Quyết nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp." Chu Thiên Hành sử dụng từ Bạch Nguyệt Quyết chỗ học được độ thuật, Ngự Phong Thần Hành. Dựa theo hắn lý giải, đó là huyền học bản cao siêu vận tốc âm thanh không khí động lực học. Nghiên cứu làm sao giảm ít gió ngăn, làm sao sử dụng pháp thuật khống chế không khí, để cho mình tốc độ phi hành trở nên càng nhanh. Pháp thuật này với hắn mà nói cũng không khó, rất nhẹ nhàng liền học được. Lấy hắn hiện tại thực lực, từ Huyền Minh Sơn đến Vân Linh huyện nếu không tới một giờ liền có thể đạt đến. Nếu như toàn lực đi đường, thậm chí chỉ cần nửa giờ nhiều một chút. Đại Càn 36 phủ, mỗi một phủ diện tích đều phi thường lớn. Vẹn vẹn Trường Linh phủ, Nam Bắc liền có 7-8 ngàn dặm rộng. Mà giống Bắc Minh phủ, Nam Bắc độ rộng có thể đạt đến 2 vạn dặm. Có chút so sánh hoang vu khu vực, ví dụ như Bắc Minh phủ sát vách Thiên Hoang phủ, một cái phủ Nam Bắc khoảng cách thậm chí có thể đạt đến 4-5 vạn dặm, đồ vật khoảng cách dài hơn. Thiên Hoang phủ người ở hiếm ít, hơn 1000 dặm thổ địa cũng không nhất định có người cư trú, cũng là đại cản chống cự bạn yêu quốc chủ yếu chiến trường. Dựa theo Chu Thiên Hành đoán chừng, vẹn vẹn đại cản diện tích, liền so kiếp trước địa cầu tổng diện tích còn mu lớn. Tại đại cản bên ngoài, còn có đông đảo quốc gia cùng hải dương, cái thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu, Chu Thiên Hành cũng không có từng thu được xác thực tư liệu. Chu Thiên Hành đứng ngoài cửa thành, nhìn qua quen thuộc màu nâu xanh tường thành cùng Vân Linh huyện ba cái pha tạp chữ lớn, trong lòng dâng lên một cô đã lâu cảm giác thân thiết. Lần đầu tiên đi xa nhà lâu như vậy, vẫn có chút nhớ nhà hương vị. Xuyên qua cửa thành, đi đang quen thuộc đường đi bên trên. Láng giềng nhao nhao nhiệt tình hướng Chu Thiên Hành chào hỏi, Chu Thiên Hành cười từng cái đáp lại. Có hỏi làm sao những ngày này không có gặp hắn ngồi xem bệnh bảo an đường, có khích lệ hắn bảo an đường mấy cái kia cô nương người đẹp thiệt tâm, ý thuật cao siêu. Thậm chí còn có hỏi hắn bao lâu đem người cưới vào cửa, bọn hắn tốt đến đòi một ly rượu mừng. Đối mặt láng giềng hỏi thăm, Chu Thiên Hành cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mập mờ suy đoán, vội vàng thoát đi. Chuyển qua góc đường, bảo an đường chiêu bài đập vào mi mắt. Chiêu tà ánh chiều tà xuyên thấu qua bảo an đường cửa gỗ, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. mùi thuốc cùng một tia như có như không âm hàn khí tức xen lẫn, để không khí đều lộ ra có chút ngưng trệ. Bảo an đường bên trong, ngoại trừ Hồ Tiểu Lệ bên ngoài, còn có 4 cái bệnh nhân, một nữ 3 nam. Hồ Tiểu Lệ ngồi ngay ngắn xem bệnh sau cái bàn, đầu ngón tay khoác lên vị tia thanh y liễu nữ tử bản mạch bên trên, đôi mi thanh tú vận thành đũ cục. Nàng hồ trong mắt lóe qua một tia ngượng nghịu, đối phương thể nội một cô âm hàn mùi hôi khí tức chiếm cứ tại nữ tử kinh mạch chỗ sâu, như là giòi trong xương, phổ thông trừ tà dược liệu căn bản khó mà chạm đến, càng quỷ dị là, cỗ này thi khí còn kèm theo mấy phần hỗn loạn âm nhu khí tức, quay đến nữ tử nội phủ không yên. Chương 238, cho Tiểu Lệ chỉ đạo một cái chương 238, cho Tiểu Lệ chỉ đạo một cái Chu Thiên Hành bước vào bảo an đường, ấm áp quen thuộc mùi thuốc đập vào mặt, nhưng trong đó hỗn tạp cái tia tơ âm hàn thi khí, để hắn lông mày khẽ nhúc nhích. Hồ Tiểu Lệ ngồi tại xem bệnh sau cái bàn, vàng nhạt quần sam nổi bật lên nàng dịu dàng tú mỹ, chỉ là giờ phút này đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên gặp nan đề. Đối diện nàng ngồi một vị ngoài 30 thanh y liễu nữ tử, giữa lông mày có giang hồ nhi nữ khí khái hào hùng, giờ phút này sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, môi sắc cảm đạm, hai mắt cảm đạm, không có cái gì tinh thần. Bên cạnh ba cái điêu luyện nam tử, đều là đi đường mệt mỏi bộ dáng, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi bùn đất, tại bảo an đường bên trong có chút đứng ngồi không yên. Tiểu Lệ, gặp phải vấn đề khó khăn. Chu Thiên Hành ấm giọng hỏi. Hồ Tiểu Lệ nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến cổng mỉm cười mà đứng Chu Thiên Hành, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ quan mang, như là gặp được tâm phúc, lập tức đứng lên đến, công tử, ngài trở về. Trên mặt nàng mây đen lập tức tản hơn phân nửa, bước nhanh từ xem bệnh sau cái bàn quấn ra, đón lấy Chu Thiên Hành, âm thanh trong mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, công tử trở về thật đúng lúc, vị tỷ tỷ này bệnh tình có chút đặc thù, Tiểu Lệ đang cảm giác khó giải quyết. Đường bên trong 4 người ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Thiên Hành trên thân. Ba cái kia nam tử thấy người tới là cái trẻ tuổi như vậy thanh sam công tử, khí chất ôn nhuận như ngọc, nhìn đến bất quá chừng 20, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hồ đại phu trong miệng công tử, y quán đâu ra? Trẻ tuổi như vậy. Ngược lại là áo xanh nữ tử kia, ánh mắt tại Chu Thiên Hành trên mặt dừng lại phút chốc, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Công tử này ngày thường cực kỳ tuấn tú, mặt mày trong sáng, dáng người thẳng tắp, kỳ quái hơn là, rõ ràng lần đầu gặp nhau, lại để nàng cảm thấy nói không nên lời thuận mắt thân thiết, phảng phất đã sớm quen biết đồng dạng. Nguyên bản bởi vì bệnh tình cùng đau đớn mà bực bội tâm tình, lại cũng bình phục một chút, nhưng ngay sau đó, một cố càng cường liệt, gần như bản năng khô nóng cùng xúc động xông lên đầu. Muốn tới gần hắn, muốn đụng vào hắn, thậm chí muốn. Hồ Tiểu Lệ đã đi đến Chu Thiên Hành bên cạnh thân, hạ giọng nhanh chóng nói ra, "Công tử, vị này nữ khách thể bên trong chiêm cứ một cỗ cực âm lạnh tà khí, đã thâm nhập kinh mạch, nhất là tại bụng dưới đan điền phủ cận tích tụ không tiêu tan. Phiền toái hơn là, đây tà khí tựa hồ còn dẫn động nàng muốn có ẩn tật, hai tướng xen lẫn. Ta mặc dù có thể chẩn bệnh, nhưng nếu muốn triệt để khu trừ, cần lấy đặc thù châm pháp khai thông, ta lành nghề châm phương diện kinh nghiệm còn có chút khiếm khuyết, không dám tùy tiện động thủ." Chu Thiên Hành có chút hạ, ánh mắt đảo qua áo xanh nữ tử kia, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong mắt hắn, nữ tử này thể nội chiếm cứ một cỗ màu xám đen thi khí, giống như rắn độc quấn quanh lấy nàng kinh mạch, nhất là bụng dưới phụ cận nguyên âm giao hội chỗ, dây dưa không rõ. Không chỉ có như thế, đây thi khí bên trong càng xen lẫn một tia tà dị tinh thần ăn mòn chi lực, đã lặng yên ảnh hưởng tới nàng thần trí. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông chứng bệnh, phổ thông dược vật khó mà đưa đến tác dụng. Trước mắt nữ tử tốt nhất phương án trị liệu, không có gì ngoài phù lục đạo thuật bên ngoài, chính là hành châm khai thông thể nội thi khí. Tiểu Lệ mặc dù dược lý tri thức phong phú, nhưng tại kinh mạch phương diện có chút không đủ. Không ngừng nữ tử này, liền ngay cả cái khác 3 nam nhân thân thể bên trong cũng có một cỗ so sánh nhạt thi khí, chỉ là thân là nam nhân, dương khí hơi đồng, giờ phút này chưa bạo phát đi ra. Bất quá thi khí cũng bắt đầu ảnh hưởng tới bọn hắn tinh thần, để bọn hắn trở nên táo bạo. 4 người này trên thân đều mang theo nhàn nhạt thổ mùi tanh, giống như là quanh năm cùng bùn liên hệ đồng dạng. Trộm mộ sao? Ân, ta đến xem. Chu Thiên Hành cất bước đi hướng xem bệnh bản, đối với áo xanh nữ tử kia hòa nhã nói, vị cô nương này, có thể để tại hạ xem bệnh một bát mạch. Thanh y liễu nữ tử thấy Chu Thiên Hành đến gần, trên thân cái kia cô ôn nhuận lại làm cho người an tâm khí tức càng thêm rõ ràng, nàng càng xem càng cảm thấy công tử này thuận mắt, trong lòng cái kia cỗ sao động càng phát ra khó mà áp chế. Lại nghe Hồ Tiểu Lệ cái kia âm thanh cung kính công tử, nàng lập tức minh bạch vị này mới là y quán chân chính chủ nhân, ý thuật tất nhiên tại Hồ đại phu bên trên. Nàng nhẹ gật đầu, chủ động đưa tay cổ tay rũa ra, âm thanh công tử giác mang lên một tia tiểu vỏ, làm phiền công tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành mặt. Chu Thiên Hành tại đối diện nàng ngồi xuống, ba chỉ nhẹ bắt mạch môn, tra xét rõ ràng. Thi khí đã xông lên nao khiếu, quấy nhiễu tâm thần. Nếu không có nữ tử này bản thân là tiên thiên võ giả, ý chí so sánh thường nhân kiên định, sợ là sớm đã hoàn toàn bị điên. Càng vi diệu hơn là, nữ tử này thể nội nguyên âm hỗn loạn, hình như có hao tổn, hiển nhiên quanh năm vất vả mà sinh bệnh, thậm chí. Chu Thiên Hành trong lòng hơi động, liếc mắt bên cạnh ba cái thần sắc khẩn trương nam nhân. 4 người này quan hệ, chỉ sợ có chút vi diệu. Cô nương bệnh này, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày. Chu Thiên Hành thu tay lại chỉ, ngữ khí bình tĩnh, tà khí xâm thể chỉ ít nửa tháng có thừa, tạm đã thâm nhập tạp phủ, cao hơn nhiễu tâm thần. Nếu không kịp thời cứu chữa, sợ có tâm trí mê thất mà lo lắng. Cần lấy ngân châm độ huyệt chi pháp, trước đem xâm nhập não khiếu tà khí bức lui, lại khai thông kinh mạch tích tụ, đồng thời điều trị khí huyết. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hồ Tiểu Lệ, "Tiểu Lệ, chuẩn bị kỹ càng trước cố. Vị cô nương này cần rút đi áo khoác, dễ dàng cho hành châm, ngươi mang nàng về phía sau gian phòng chuẩn bị một chút." Lấy hắn hiện tại thực lực, nữ tử này vấn đề động niệm ở giữa liền có thể giải quyết, bất quá Tiểu Lệ ở phương diện này kinh nghiệm có chút không đủ, vậy liền dựa theo bình thường trình tự cho Tiểu Lệ chỉ đạo một cái. "Vâng, công tử." Hồ Tiểu Lệ ứng thanh liền muốn đi lấy châm cỗ. Chờ một chút. Ba cái kia nam tử gần như đồng thời đứng lên đến. Dẫn đầu vị kia tiên tiên sơ kỳ hán tử vừa xài bước trước, ngăn tại nữ tử cùng Chu Thiên Hành giữa, sắc mặt khó coi, rút đi áo khoác. Ngân châm độ huyệt. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn lên năm sau kỳ nhẹ nhàng, hành châm thủ pháp có thể ổn ghi. Nhà ta đại tỷ quý giá cực kỳ, vạn nhất ngươi thất thủ. Một cái khác hậu thiên đỉnh phong cao gầy nam tử cũng phụ họa nói, đó là nam nữ thụ thụ bất thân, đại tỷ có thể nào để ngươi một cái trẻ tuổi nam tử hành châm. Hồ đại phu nếu là nữ tử, lại là y quán ngồi xem bệnh đại phu, tự nhiên nên do Hồ đại phu đến. Cái cuối cùng thấp tráng hán tử càng là ngay thẳng, trừng mắt Chu Thiên Hành, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ chiếm nhà ta đại tỷ tiện nghi. Chúng ta thế nhưng là vào nam ra bắc, trong mắt không vỏ hạt cát. Chu Thiên Hành chưa mở miệng, Liêu Tam Nương lại chưa giận. Đám gia hỏa này là không thể gặp nàng tốt đứng lên đúng không? Không nói vị công tử này là đại phu, liền tính không phải đại phu, bị như thế tuấn tú tiểu ca nhìn xem lại thế nào? Nàng đỗng nhiên đứng người lên, phẫn nộ quát, ba người các ngươi cho lão nương im miệng. Âm thanh mặc dù bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ bưu hãn. Nàng đẩy ra ngăn tại trước người hắn tử, đối với Chu Thiên Hành nở nụ cười kia cùng nàng giờ phút này thần sắc có bệnh có chút không đáp, thậm chí mang theo vài phần tận lực mềm mại đáng yêu, công tử chớ trách, bọn hắn người thô kệch không hiểu chuyện. Tiểu nữ tử Liêu Tam Nương, bệnh này sát thực tra tấn người, đã công tử có biện pháp, Tam Nương tin ngươi. Nàng nói đến, còn hướng Chu Thiên Hành liếc mắt đưa tình, âm thanh cũng nũng nịu đứng lên, công tử nói muốn đi gian phòng cởi áo. Tam Nương đều nghe ngươi, chỉ cần có thể đem trị hết bệnh, làm sao đều được. Chương 239, đầu óc đều có bệnh người. Chương 239, đầu óc đều có bệnh người. Lập tức nàng quay đầu đối với ba cái kia nam nhân trợn mắt nhìn, âm thanh đột nhiên tất cao, ba người các ngươi đổ hôn trướng, còn không cho lão nương lăn ra ngoài. Lão nương bệnh trong lòng mình nắm chắc, không cần đến các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Đại tỷ, thấp tráng hán tử còn muốn nói điều gì? Lan. Liêu Tam Nương tiến lên hai bước, đột nhiên hướng bọn họ ba người đã bảo, lại không lăn, trở về có các ngươi để mắt. Sớm biết đây ra y quán đông ra đẹp mắt như vậy, nàng liền không mang theo ba tên này đi ra, tịnh sẽ vướng bận. Ba nam nhân các chịu một ước, sát mặt tái xanh, liếc nhìn nhau, cuối cùng không dám nghịch lại Liêu Tam Nương, hung hăng chừng Chu Thiên Hành liếc mắt, hậm hực mà thối lui ra khỏi bảo an đường, nhưng cũng không đi xa, liền giữ ở ngoài cửa, lắng tai nghe bên trong động tĩnh. Liêu Tam Nương gặp bọn họ ra ngoài, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên muốn kéo ở Chu Thiên Hành cánh tay, công tử đừng tức giận, bọn hắn đó là không kiến thức. Tam Nương bệnh này liền xin nhờ công tử, chỉ cần có thể chữa khỏi, tiền xem bệnh theo ngươi mở. Cái gì khác, cũng tốt thương lượng. Chu Thiên Hành bất động thanh sắc tránh đi Liêu Tam Nương bàn tay theo ăn mặt, ngữ khí vẫn như cũ bình đạm. Liêu cô nương đã tin được, vậy liền theo quy củ đến. Bất quá ngươi bệnh này, ta không tự mình xuất thủ. Liêu Tam Nương sững sờ, công tử đây là tiểu lệ y thuật đủ để xử lý, chỉ là kinh nghiệm hơi thiếu. Chu Thiên Hành nhìn về phía Hồ Tiểu Lệ, hôm nay ta liền ở một bên chỉ đạo, từ tiểu lệ vì ngươi hành châm. Đến một lần giải ngươi đồng bọn lo lắng, thứ hai cũng làm cho tiểu lệ nhiều học một môn kỹ pháp. Đối với ba nam nhân vô lễ, Chu Thiên Hành cũng có thể lý giải. Đều là đầu óc có bệnh người, hắn so đo nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó phát bệnh, quay đầu còn không phải cầu đến hắn nơi này. Hồ Tiểu Lệ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng cao hứng nói, đa tạ công tử chỉ điểm. Liêu Tam Nương lại có chút thất vọng, nhưng thấy Chu Thiên Hành thần sắc lạnh nhạt, biết nhiều lời vô ích, đành phải gật đầu, cái kia. Vậy cũng được. Hồ đại phu, chúng ta đi gian phòng. Liêu cô nương xin mời đi theo ta. Hồ Tiểu Lệ dẫn Liêu Tam Nương hướng phía sau gian phòng đi đến. Tiến vào gian phòng, đang muốn bàn giao hành châm trước chuẩn bị, đã thấy Liêu Tam Nương đã bắt đầu cởi áo mang theo. Liêu cô nương, chỉ cần rút đi áo khoác là được, áo trong không cần. Hồ Tiểu Lệ vội vàng nhắc nhở. Liêu Tam Nương lại cười nói, Hồ đại phu, mặc nhiều như vậy quần áo, hành châm không biết vướng bận sao? Vẫn là thoát sạch sẽ thuận tiện, ta lại không ngại. Nàng nói đến, lại thật muốn đem áo trong cũng cởi, còn cố ý hướng Chu Thiên Hành nhìn thoáng qua, nhưng này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hồ Tiểu Lệ thấy thế có chút tức giận, cái này lẳng lơ hồ. Tao nữ nhân đánh ý định gì nàng không rõ ràng sao? Không biết nữ nhân này thật sự là bị thi khí làm đầu óc choáng váng, vẫn là mượn cơ hội giả điên. Nàng mau tới trước đệ lại Liêu Tam Nương, miễn cho dơ bẩn công tử mắt. Liêu Tam Nương không ngờ tới Hồ Tiểu Lệ như vậy yếu đuối một cái cô nương lại có lớn như vậy khí lực, đông chốc bị theo ngồi ở giường lên. Giữa lúc nàng kinh ngạc thời điểm, Chu Thiên Hành một cái kéo lên rèm vải, không thèm liếc mắt nhìn lại. Nếu ngươi còn như vậy, bệnh này liền bất trị. Liêu Tam Nương động tác cứng đờ, trong lòng không hiểu run lên, cái kia cô sao độc lại bị đây bình tĩnh âm thanh đè xuống mấy phần. Nàng ngượng ngùng ngừng tay, nhưng ngoài miệng vẫn là không cam lòng lẩm bẩm, thật sao thật sao? Công tử thật hung. Hồ Tiểu Lệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng phun lên một cô nói không nên lời thoải mái. Nhìn đến nữ nhân này ở trước mặt công tử kinh ngạc, nàng cảm giác đến vô cùng hả giận. Công tử quả nhiên không phải loại kia nông cạn người, đối mặt hấp dẫn như vậy vẫn có thể thản nhiên chỗ chi. Nàng tập trung ý chí, chân thành nói, Liêu cô nương, rút đi áo khoác là được, mời nằm xuống a. Liêu Tam Nương ngoan ngoãn rút đi áo khoác, chỉ lưu một thân đơn bạc màu trắng áo trong, nằm ở xem bệnh trên giường. Hồ Tiểu Lệ mang tới ngân châm, dùng hỏa tinh tế trừ độc. Chu Thiên Hành đứng tại rèm vải bên ngoài, âm thanh rõ ràng truyền đến, Tiểu Lệ, tà khí xông lên nao khiếu, cần trước lấy bách hội, thần đình, ấn đường ba huyện, lấy dương châm dẫn chính khí, xua tan âm hế. Chú ý thủ pháp muốn nhẹ, chậm chậm lưu toan. Hồ Tiểu Lệ ngưng thần tinh khí, cầm bút lên một mai ngân châm, vâng, công tử. Vào châm hai phần, vây chuyển châm bảo, ý niệm theo châm đi, cảm thụ trong cơ thể nàng khí cơ biến hóa. Chu Thiên Hành tinh tế chỉ đạo, đúng, đó là như vậy. hiện tại cảm giác như thế nào? Theo Hồ Tiểu Lệ hành châm, Liễu Tam Nương chỉ cảm thấy đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ một cô ấm áp khí lưu rót vào, nguyên bản hỗn độn não hải giống bị suối trong bột rửa, cái kia cô không hiểu sao động từ từ thối lui, thần trí thanh minh mấy phần. Nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, ân. Trong đầu thanh minh rất nhiều. Gem bài bên ngoài, Chu Thiên Hành một bên hút thuốc, một bên tiếp tục chỉ đạo, tiếp xuống lấy đại truy, phong phủ, cố thủ tâm thần. Lại lấy đủ ba dặm, tam âm dao, khơi thông khí huyết thông đạo. Lực chú ý độ, nàng nguyên khí đã thua thiệt, không thể quá kích. Hồ Tiểu Lệ hết sức chăm chú, thủ hạ ngân châm ổn mà chuẩn. Có Chu Thiên Hành ở một bên chỉ điểm, nàng nguyên bản có chút mơ hồ thi châm mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, thủ hạ cũng càng có lực lượng. Hiện tại mới là mấu chốt. Chu Thiên Hành âm thanh hơi trầm xuống, tà khí căn nguyên tại bụng dưới quan nguyên, khí hải, bên trong cực ba huyệt. Cần lấy phân gân thác mạch thủ pháp, đem tích tụ tà khí từng chút bóc ra dẫn xuất. Một bước này đột nhiên cần vô cùng cẩn thận, không thể gây thương cùng báo cùng kinh mạch. Hồ Tiểu Lệ hít sâu một hơi, cẩn thận đâm vào Liễu Tam Nương bụng dưới huyệt quan nguyên. À, Liễu Tam Nương đột nhiên phát ra một tiếng kiềm chế kêu đau, chỉ cảm thấy nơi bụng một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức cùng cây kim ấm áp đụng liệt, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng thần trí lại đang cái này từng trận đau nhức bên trong càng ngày càng thanh minh. Theo thi khí bị từng kia bước ra, lý trí dần dần chiếm thượng phong, trong lòng thật sâu nghĩ mà sợ. Trời ạ, ta vừa rồi đều làm cái gì? Tuy nói trong lòng xác thực đối với công tử kia cố ý, nhưng cũng không nên dễ dàng như thế biểu hiện ra ngoài. Chí ít không nên tại Hồ đại phu hành châm trước biểu hiện ra ngoài. Nghĩ tới đây, nàng toàn thân rét run. Như vừa rồi Hồ Tiểu Lệ tâm tư bất mãn, hành châm thì có chút sai lầm, hoặc là cây kim thoáng trên chết mấy phần, nàng liền có thể kinh mạch bị hao tổn, thậm chí trực tiếp nằm tại chỗ này. Còn tốt hai vị này thầy thuốc nhân tâm, cũng không bởi vì nàng thất thố mà lãnh đạm hoặc dở trò xấu. Thời gian một nén nhang quá khứ, ba khu yếu huyệt thi khí đã bị bức ra hơn phân nửa. Liêu Tam Nương toàn thân đẫm, sắc mặt nhưng từ xanh đen chuyển thành tái nhợt, lại từ từ lộ ra một tia huyết sắc, ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh. Tốt, lên châm. Chu Thiên Hành nói, hôm nay tới trước này là ngừng. Xâm nhập tâm thần thi khí đã tán, còn lại ba thành tích tụ tại kinh mạch chỗ sâu, cần uống thuốc điều trị, trong vòng 3 ngày có thể tận trừ. Hồ Tiểu Lệ theo lời lên ra ngân châm, thở phào một hơi, trong lòng tràn ngập khoái trá. Vừa rồi đây một phen thi châm, nàng đối với âm dương điều hòa, trừ tà phụ chính lý giải sâu hơn một tầng. Trong lòng càng là dâng lên thật sâu bội phục, công tử quả nhiên lợi hại. Mình cần học tập địa phương còn nhiều lắm đây. Chương 240, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 240, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Liêu Tam Nương suy yếu ngồi dậy, cảm thụ được thể nội đã lâu nhẹ nhõm cảm giác cùng thanh minh thần trí, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tiếp nhận Hồ Tiểu Lệ chuyển áo khoác mặc xong, tại Hồ Tiểu Lệ nâng đỡ đi ra gian phòng. Ngoài cửa ba nam nhân lập tức xuống tới, đại tỷ, thế nào? Tốt hơn nhiều. Liêu Tam Nương khoát khoát tay, âm thanh mặc dù suy yếu, lại khôi phục ngày xưa trầm ổn. Nàng đi đến xem bệnh trước bàn, từ trong ngực móc ra 20 lượng bạc đặt lên bàn, lại lấy ra một khối dùng vải cũ bọc lấy, xúc tu ôn nhuận cổ ngọc, đối Chu Thiên Hành làm một lễ thật sâu, đa tạ công tử cùng Hồ đại phu, vừa rồi Tam Nương bị tà khí quấy nhiễu tâm thần, nói chuyện hành động vô dáng, có nhiều mạo phạm, thực sự hổ thẹn đến cực điểm. Hai vị bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, ân cứu mạng, Tam Nương suốt đời khó quên. Nàng ngữ khí thành khẩn, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ cùng cảm kích, đây tiền xem bệnh mặc dù mỏng, vạn mong nhận lấy. Đây cái cổ ngọc là Tam Nương ngẫu nhiên đoạt được, thiếp thân đeo hình như có an thần hiệu quả, coi như tạ lễ, xin mời công tử không cần ghét bỏ. Chu Thiên Hành ánh mắt rơi vào khối kia cổ ngọc bên trên, tâm niệm vừa động, một sợi thần thức đảo qua. Cái kia cổ ngọc ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện lên hình bầu dục, ngọc chất ôn nhuận, mặt ngoài mang theo tự nhiên gợn sóng nước đường, màu sắc là hiếm thấy thâm hải màu xanh, biên giới chỗ có nhàn nhạt thổ thấm, hiển nhiên niên đại xa xưa. Càng kỳ dị là, thần thức chạm đến ngọc thân thì lại cảm thấy một tia mát mẻ an hòa khí tức tự phát lưu chuyển, ẩn ẩn có trấn an thần hồn, ngăn cách ngoại tà hiệu quả, mặc dù không tính cường mạnh, lại tinh thuần tự nhiên, tuyệt không phải bình thường tục vật. Không cần thi phí. Chu Thiên Hành gật gật đầu, đem cổ ngọc cùng thỏi bạc cùng nhau nhận lấy, cũng không hỏi nhiều lai lịch, chỉ hòa nhã nói, Liêu cô nương thể nội tà khí mặc dù tạm bị áp chế, nhưng căn nguyên chưa tịnh, đây ba bộ dược cần mỗi ngày một tể, lấy lửa nhỏ trầm rán, sớm tối khắc phục một lần. Uống thuốc trong lúc đó, an kiêng sinh lạnh tanh nồng, tránh cho cảm xúc kịch liệt ba động, càng không thể lại tiếp xúc cấm ế chi địa. Sau ba ngày như cảm giác thần hoàn khí túc, kinh mạch không có vướng víu cảm giác đau, chính là tốt đẹp. Liêu Tam Nương liên tục gật đầu, đem lời dặn của bác sĩ một mực ghi lại, lại trịnh trọng nói tạ, lúc này mới tại ba đồng bạn phức tạp ánh mắt bên trong, cầm gói thuốc hướng bảo an đường bên ngoài đi đến. Nàng đi tới cửa một bên, nhưng lại dừng bước lại, quay đầu, sắc mặt mang theo vài phần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Chu công tử, Hồ đại phu có câu nói, không biết có nên nói hay không?" Chu Thiên Hành khẽ bước cằm, "Liêu cô nương mời nói." Liêu Tam Nương than nhẹ một tiếng, ngữ khí phức tạp, "Kỳ thực đang đến bảo an đường trước đó, chúng ta trước hết nhất đi là thành Đông Tế Thế Đường. Nơi đó tại chỗ đại phu cho ta xem bệnh mạch, lắc đầu nói ta bệnh này tà khí vào tủy, đã quấy nhiễu tâm thần, bình thường dược vật châm thạch khó cứu, bọn hắn chị không được." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, nhưng vị này đại phu còn nói, Vân Linh huyện như còn có một chỗ có thể trị này chứng, hẳn là Tử Vân phố bảo an đường. Hắn cực lực tôn sùng Chu đại phu cùng Hồ đại phu, nói hai vị y thuật thông thần, lại là trừ tà phụ chính, để ta mau tới cầu cứu. Mới đầu ta còn không tin, nhìn thấy Hồ đại phu tuổi trẻ, trong lòng càng là bồn chồn. Bây giờ tự mình trải qua, mới biết vị kia tế thế đường đại phu lời nói không loa, hai vị sát thực y thuật cao siêu, cứu ta tại nguy nan. Phần này rất tiến tri ân, Tam Nương cũng nhớ kỹ. Dứt lời, nàng đối với Chu Thiên Hành cùng Hồ Tiểu Lệ lần nữa ôm quyền thi lễ, lúc này mới mang theo ngoài cửa bà tên đồng bọn, đi lại hơi có vẻ phù phiếm lại kiên định rời đi bảo an đường. Trong tiệm nhất thời an tĩnh lại. Hồ Tiểu Lệ trên mặt dịu dàng ý cười từ từ thu liễm, đôi mi thanh tú nhíu lên, trong mắt hiện ra tức giận, công tử, thế thế đường người, như thế nào như thế hảo tâm. Chu Thiên Hành thần sắc bình tĩnh, đáy mắt lại lướt qua một tia lạnh ý, hảo tâm, sợ là giáp tâm hại người mới đúng. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, đem cái viên kia cổ ngọc cầm lấy cẩn thận vuốt ve. Thế thế đường người tất nhiên sớm chẩn đoán được Liêu Tam Nương bệnh tình khó giải quyết, bình thường đại phu khó mà xử lý, liền đem người đẩy lên ta bảo an đường đến. Nếu ngươi trị không hết, hoặc có chút sai lầm, Liêu Tam Nương bệnh tình chuyển biến xấu thậm chí chết, bọn hắn liền có thể tuyên dương khắp trốn, nói ta bảo an đường có tiếng không có miếng, chữa chết người. Như may mắn chữa khỏi, bọn hắn cũng có thể rơi xuống cái tuệ nhãn biết châu, tiến cử hiền năng thanh danh, khoảng không thua thiệt, đánh cho một tay tính toán thật hay. Hồ Tiểu Lệ nghe được lương phát lệnh, vừa giận vừa tức, bọn hắn có thể nào hiểm ác như vậy? Thầy thuốc nhân tâm, há có thể cầm bệnh nhân tính mạng khi tranh đấu thẻ đánh bạc? Nếu không phải công tử hôm nay vừa vặn trở về, từ bên cạnh chỉ điểm, ta sợ là thật muốn lấy bọn hắn đạo. Không sao. Chu Thiên Hành vô nàng bay, ngựa khí khôi phục lạnh nhạt, thằng hề, tự cho là thông minh thôi. Đây tế thế đường, năm lần bảy lượt, đã có đường đến chỗ chết. Tạm tha cho bọn họ lại nhảy nhót mấy ngày. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt rơi xuống trong tay cái viên kia Liêu Tam Nương lưu lại thâm hải màu xanh cổ ngọc bên trên. Xúc cảm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, cái kia sóng nước hình dáng họa tiết tại lòng bàn tay phảng phất ẩn ẩn lưu động, lực lượng thần thức chậm rãi rót vào ngọc bên trong. Quả nhiên, đây cũng không phải là phổ thông cổ ngọc, mà là một khối có chút hiếm thấy dương hồn ngọc. Ngọc chất chỗ sâu, ẩn chứa một cái cường hãn thần hồn, bị ngọc thân tự phát an hòa khí tức ôn dưỡng lấy. Liêu Tam Nương chỉ là tiên tiên võ giả, thần thức chưa mở, tự nhiên không cảm ứng được trong đó huyền bí, chỉ coi là khối phẩm chất không tệ an thần bội ngọc. Chu Thiên Hành đi vào hậu viện, đầu ngón tay một sợi tinh thuần bình thản thuần dương pháp lực, như tia nước nhỏ, ôn hòa độ vào dưỡng hồn ngọc bên trong. Ông cổ ngọc nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài sóng nước hình dáng họa tiết bỗng nhiên sáng lên nhu hòa thanh quang, trong bóng chiều lưu chuyển không ngừng, tựa như sống tới đồng dạng. Một cỗ tang thương, cổ lão thần hồn ba động từ ngọc bên trong tràn ngập ra. Ai? Một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất ngủ say ngàn vạn năm thở dài, ở trong viện yếu ớt vang lên. Hồ Tiểu Lệ vô ý thức ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ ngọc. Chỉ thấy cái kia thanh quang càng ngày càng thịnh, từ từ tại cổ ngọc phía trên tam xích chỗ hội tụ, ngưng hình, hóa thành nhất đạo hơi mở hình người hư ảnh. Cái kia hư ảnh lúc đầu mơ hồ, rất nhanh liền rõ ràng đứng lên, là một vị thân mang phong cách cổ xưa đạo bào màu xám đen, hạc phát đồng nhan lão giả. Thân hình hắn gầy gò, râu dài thủy ngực, khuôn mặt hiền lành bên trong mang theo vài phần tiên phong đạo cốt, nhất là một đôi mắt, tuy chỉ là hồn thể biến thành, lại sâu thúy có thần, phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm. Lão giả hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đầu tiên là có chút mờ mịt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào bên cạnh cái bàn đá Chu Thiên Hành cùng Hồ Tiểu Lệ trên thân. Hắn cảm thụ được Hồ Tiểu Lệ trên thân yêu khí, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, lập tức vừa nhìn về phía Chu Thiên Hành. Khi cảm ứng được Chu Thiên Hành trên thân cái kia tinh thuần ấm áp thuần dương khí tức thì, lão giả trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lại là thuần dương chi khí, vừa vặn trợ hắn khôi phục thần hồn. Kẻ này thuần dương chi khí cũng không thu liễm, nhìn lên đến 17-18 tuổi, sinh mệnh khí tức cũng tuổi trẻ đến quá phận, nghĩ đến hẳn là một cái chưa tu hành thuần dương chi thể. Cho dù là tu sĩ, liền tính từ trong bụng mẹ tu luyện, ở độ tuổi này có thể đạt đến luyện khí hóa thần trung kỳ cũng liền đỉnh thiên. Lấy hắn luyện thần phản hư cảnh giới, còn có thể nhìn không thấu một cái luyện khí hóa thần tiểu tử. Chẳng lẽ kẻ này còn có thể là luyện thần phản hư trung kỳ chân quân không thành? Đùa gì thế? Đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Cho nên tiểu tử này tuyệt đối là chưa tu hành thuần dương chi thể. Nhặt được bảo. Chương 241, lao già trang đủ chưa? Chương 241, lao già trang đủ chưa? Hắn ý niệm chuyển động ở giữa, đã bày xong tư thái. Thương Hải Tam Điện, chiều nay năm nào? Hư ảnh cảm thán một tiếng, âm thanh giản mua lại trung khí mười phần, mang theo một cỗ sống lâu thượng vị uy nghiêm. Hắn tay háo phất một cái, đứng chắc tay, hồn thể mặc dù hư, lại tự có một cô vực sâu núi cao khí độ. Lão phu đan chân tử chính là luyện thần phản hư cảnh giới chân quân. Hôm nay bị các ngươi tiểu bối tỉnh lại, cũng coi như một trận duyên phận. Hắn tận lực điều động còn sót lại hồn lực, tạo nên một cỗ nhàn nhạt uy áp, mặc dù không nồng đậm, lại mang theo luyện thần phản hư tu sĩ đặc thù khí thế, hậu viện không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Hồ Tiểu Lệ vốn là hóa hình không lâu, nơi nào thấy qua bậc này cao nhân khí chàng, lập tức ngừng thở, vô ý thức siết chặt góc áo, cung kính cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Công tử triệu hoán một cái đại năng đi ra. Đan Trần Tử thấy Hồ Tiểu Lệ bộ dáng này, trong mắt lóe lên một tia tự đắc, ánh mắt chuyển hướng Chu Thiên Hành thì hơi nhíu mày. "Tiểu tử, thân ngươi cỗ thuần dương chi thể, cũng coi như hiếm thấy căn cốt." Đan Trần Tử chắp tay sau lưng, ngữ khí càng phát ra ngạo mạn, "Đây Hồ yêu nha đầu mặc dù hóa hình không lâu, nhưng linh tính còn có thể. Lão phu nể tình các ngươi tỉnh lại tri ân, cũng tiếc các ngươi căn cốt, liền phá lệ thu hai người các ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi nhóm luyện đan đại đạo cùng tu hành pháp môn, ngày sau bảo đảm các ngươi thiếu đi ngàn năm đường quân cơ, như thế nào?" Hắn nói đến, lại tăng thêm đem lực, còn sót lại hồn lực hóa thành một đạo vô hình khí tràng, ép tới Hồ Tiểu Lệ bả vai hơi trầm xuống, càng lộ vẻ kính sợ. Đan Trần Tử trong lòng đắc ý, nhớ năm đó hắn cũng là một phương luyện đan đại năng, thu đồ đều là người khác cầu khóc, bây giờ chủ động mở miệng, hai cái này tiểu bối còn không phải mang ơn. Tu hành giới thụ nhất tôn trọng tứ đại chức nghiệp, đan khí phụ trận, luyện đan sư thế nhưng là sắp xếp thủ vị. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt đây lão cổ đồng cố làm ra vẻ bộ dáng, nội tâm kém chút cười ra tiếng. Khá lắm, hệ thống kim thủ chỉ đều dùng không đến, còn đưa cái tùy thân lão gia ra. Đáng tiếc tới quá muộn, lão tử hiện tại đều có thể trấn áp luyện thần phản hư hậu kỳ, ngươi một cái tàn hồn giả trang cái gì lao sói bơi bơi. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí còn phối hợp mà nhíu mày, luyện thần phản hư chân quân, khẩu khí cũng không nhỏ. Làm cản. Đan Trần Tử thấy Chu Thiên Hành dám chất vấn, lập tức dựng râu trừng mắt, hồn lực ba động đống nhiên biến cường, lão phu năm đó luyện chế bổ thiên đan có thể hỗ trợ cảm ngộ thiên địa lực lượng, phá cảnh đan trợ vô số tu sĩ đột phá bình cảnh. Luyện thần phản hư hậu kỳ đỉnh cấp chân quân thấy lão phu, cũng phải cung cung kính kính tiếng kêu đan lão. Các ngươi tiểu bối, dám chất vấn lão phu thân phận. Hắn nói đến, còn muốn điều động càng nhiều hồn lực tạo áp lực, có thể vừa mới dùng sức, hồn thể liền có chút trong suốt mấy phần, hiển nhiên còn sót lại hồn lực không nhiều, vừa rồi cái kia phiên trang bức đã nhanh móc sạch hắn. Hồ Tiểu Lệ bị cỗ này đột nhiên biến cường khí thế dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lôi kéo Chu Thiên Hành ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Công tử." Chu Thiên Hành vỗ vỗ Hồ Tiểu Lệ tay, ra hiệu nàng đừng sợ, lập tức dương mắt nhìn về phía Đan Trần Tử, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, "Lão giả, trang đủ chưa? Giờ đến phiên ta trang." Một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức từ Chu Thiên Hành thể nội ầm vang bạo phát. Luyện thân phản hư trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào ngoại phóng, thuần dương chi khí như là liệt nhật lên không, trong nháy mắt xông phá Đan Trần Tử điểm này đáng thương hồn lực khí chàng, hậu viện không khí bị nóng rực dương khí bặm mẻ. Đan Trần Tử trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vậy gây nên khiếp sợ cùng sợ hãi. Cố khí tức này, luyện thân phản hư trung kỳ, với lại đây thuần dương chi lực tinh thuần trình độ, so với hắn năm đó gặp qua cực dương chi thể đều phải khủng bố. Tiểu tử này thế nào lại là luyện thân phản hư trung kỳ chân quân? Đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Vô lý. Hắn cái kia vốn là hư ảo hồn thể tại cố khí thế này bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, mới vừa rồi còn ra vẻ uy nghiêm dâu dài đều tại phát run, âm thanh trong nháy mắt đổi giọng, "Tiền, tiền bối." Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Luyện thân phản hư chân quân. Chu Thiên Hành tiến lên một bước, khí thế lại mạnh ba phần, Đan Trần Tử hồn thể trực tiếp bị ép tới thấp một nửa, liền ngươi đây điểm tàn hồn, ngay cả ta một đầu ngón tay đều gánh không được, còn dám nói bậy chân quân. Còn muốn thu ta làm đồ đệ? Không dám. Cũng không dám nữa. Đan Trần Tử hồn phi phách tán biên giới điên cuồng thăm dò, vội vàng cầu xin tha thứ, ngựa khí định nọt đến không có nửa điểm vừa rồi cao ngạo, tiền bối tha mạng. Tiểu lão nhân miệng thiếu, mụ trang. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng tiểu lão nhân chấp nhận. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu lão nhân tàn hồn liền muốn triệt để tàn. Hắn một bên cầu xin tha thứ, còn vừa không bên đập cầu vồng cái rắm, tiền bối ngài tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, thuần dương chi khí càng là xuất thần nhập hóa, tiểu lão nhân bội phục. Bội phục đầu giảm xuống đất. Ngài mới thật sự là kỳ tài ngút trời, chân quân bên trong chân quân. Hồ Tiểu Lệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến đây đảo ngược, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng tiền bối trong nháy mắt liền đối với công tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây tương phản cũng quá lớn. Với lại công tử lại là luyện thần phản hư chân quân. Chu Thiên Hành thấy Đan Trần Tử bộ kia sợ dạng, cũng có chút ngoài ý muốn. Lão già này, trang bức thời điểm thật mạnh khí, vừa bị Bạch Trần liền miểu biến liễu cầu, cũng là một nhân tài. Hắn thu liễm chín thành khí thế, chỉ lưu một tia uy áp để Đan Trần Tử cảm thụ, thản nhiên nói, "Nói đi, ngươi một cái tàn hồn, dấu ở ngọc bội kia bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đan Trần Tử cảm nhận được trên thân áp lực chợt giảm, hồn thể cuối cùng ổn định lại, đội vàng lau không tồn tại mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ nói, "Tiền bối, tiểu lão nhân năm đó bị gian nhân ám toán, nhục thân bị hủy, chỉ còn một sợi tàn hồn trốn vào đây dưỡng hồn ngọc bên trong kéo dài hơi tàn, chỉ câu một ngày kia có thể gặp phải người hữu duyên, mượn người khác chi lực tái tạo nhục thân, báo thủ rửa hận a." Hắn nói đến, còn gạt ra mấy giọt hư ảo nước mắt, một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, đâu còn có nửa điểm vừa rồi cao ngạo bộ dáng. Chu Thiên Hành nhìn đến hắn đây đùa bức bộ dáng, không khỏi bật cười, "Tái tạo nhục thân, liền ngươi đây điểm tàn hồn, còn muốn báo thủ. Nếu là tiểu lệ không có bị hù dọa, Đan Trần Tử đây điểm tàn hồn ngay cả tiểu lệ đều không nhất định có thể đánh được." Đan Trần Tử thấy Chu Thiên Hành tựa hồ không tin, vội vàng giải thích, "Tiền bối, tiểu lão nhân nói câu câu là thật. Ta vốn là thanh nang các thái thượng trưởng lão, đại càn trải qua 2.7 năm 9 năm, bị các bên trong phản đồ liên hợp ngoại địch ám toán, nhục thân bị phá, đem hết toàn lực chỉ còn đây sợi tàn hồn đào thoát, giấu vào dưỡng hồn ngọc bên trong, mới tính nhặt về một tia sinh cơ." Chu Thiên Hành nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn dương mắt đảo qua Đan Trần Tử, ngựa khí lãnh đạm giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình, đại càn trải qua 2.7 năm 9 năm đến bây giờ, trọn vẹn 237 năm. Người lão già này chết 200 năm còn không an phận, ai biết trên người ngươi cất giấu cái gì mầm thai bạn. Vạn nhất dẫn tới năm đó hại ngươi người, hoặc là thanh nang các cân đoán, chẳng phải là cho ta thêm phiền phức. Không bằng một trưởng vỗ chết tính. Chương 242, biết luyện đang kiếm tiền đánh nhau chương 242, biết luyện đang kiếm tiền đánh nhau tiền bối tha mạng a. Đan Trần Tử dọa đến hồn thể đều nhanh tản, đội vàng quát tay, những ân oán kia sớm nên tan thành mây khói. Năm đó phản đồ cùng ngoại địch, nói không chừng cũng đã sớm hóa thành xương khô. Tiểu lão nhân tuyệt không dám cho tiền bối gây phiền toái. Nhiều lời vô ích. Chu Thiên Hành làm bộ giơ bàn tay lên, lòng bàn tay thuần dương chi viêm xuất hiện, nóng bỏng khí tức để không khí chung quanh đều trở nên nóng hổi, liền coi chưa thấy qua đây cái ngọc bội, tránh khỏi ngày sau phiền phức. Đan Trần Tử triệt để hoảng, hư ảnh phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tiền bối hạ thủ lưu tình. Tiểu lão nhân hữu dụng. Ta thật hữu dụng a. Ta biết luyện đàn kiếm tiền. Thanh năng các chấn các đan phương ta đều ghi tạc trong đầu. Bộ thiên đan, phá cảnh đan, ngưng thần đan, chỉ cần có vật liệu, ta liền có thể luyện. Ta còn sẽ đánh nhau. Mặc dù chỉ còn tàn hồn, nhưng năm đó ta thế nhưng là đánh thắng qua luyện thần phản hư trùng kỳ tu sĩ. Hắn nói một hơi, sợ Chu Thiên Hành không tin, lại vội vàng phát thể, ta đan trần tử tại đây thể, từ hôm nay tự nguyện thuần phục tiền bối, xông pha khói lửa không chối tử. Nếu có nửa phần dị tâm, để ta hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, đan trần tử, luyện thần phản hư sơ kỳ tàn hồn, nguyện vọng nội dung, khẩn cầu Chu Thiên Hành bông tha hắn nguyện vọng ban thưởng, 150 cái nguyện vọng điểm. Nhìn thấy hệ thống bắn ra nguyện vọng, Chu Thiên Hành lòng bàn tay thuần dương chi hỏa chậm rãi thu liễm, nhìn đến quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy đan trần tử, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là ngữ khí hỏa hoãn một chút, à, vẫn còn có chút tác dụng. Hắn trầm ngâm phút chốc, đầu ngón tay bắn ra một sợi thuần dương chi viêm, rơi vào đan trần tử hồn thể bên trong. Đây sợi thuần dương chi viêm có thể giúp ngươi phục hồi từ từ, nhưng ngươi nếu dám phản bội, ta một ý niệm liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Đan trần tử cảm nhận được hồn thể bên trong ngọn lửa kia bá đạo, không những không buồn, ngược lại mừng rỡ, vội vàng dập đầu, đa tạ tiền bối ân không giết. Đan trần tử nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có hai lòng. Chu Thiên Hành khoát tay, ngữ khí lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạm thời lưu ngươi một đầu tàn bệnh, biểu hiện tốt một chút, nếu thật có thể giúp một tay, ngày sau cho ngươi tìm tái tạo lục thân cơ hội cũng không phải không được. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đan trần tử liền vội vàng đứng lên, hồn thể đều lộ ra linh nội, vừa rồi cao ngạo sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có đối với Chu Thiên Hành kính sợ cùng cảm kích. Hồ Tiểu Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt đây hy kịch tính một màn, trong lòng đối với Chu Thiên Hành kính nể lại sâu mấy phần. Công tử quả nhiên lợi hại, ngay cả 200 năm lão tàn hồn đều có thể thu phục. Chu Thiên Hành điều dưỡng hồn ngọc cất kỹ, đối với Đan trần tử nói, trước đợi tại trong ngọc bội, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra đến. Chờ ta lúc cần phải, lại gọi ngươi. Là, cần tuân tiền bối phân phó. Đan trần tử âm thanh từ ngọc bội bên trong truyền đến, sau đó liền không có động tĩnh. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, đan trần tử, luyện thân phản hư sơ kỳ tàn hồn, thu hoạch được 150 cái nguyện vọng điểm. Lập tức đem đây 150 cái nguyện vọng điểm cùng trước đó thêm tại tu vi bên trên, không kém bao nhiêu lại có thể đột phá. Cảnh giới, luyện thân phản hư trung kỳ, 3752, 5000, luyện thân phản hư trung kỳ, 4818, 5000. Chu Thiên Hành điều dưỡng hồn ngọc thu vào trong tay áo, quay người nhìn về phía bên cạnh vẫn có chút hoảng hốt Hồ Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, hắn ấm giọng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, ta rời đi những ngày qua, có thể cũng còn tốt. Vũ Hồng, Mộc Điệp các nàng đang làm cái gì? Hiểu Nguyệt lại bận rộn cái gì? Hồ Tiểu Lệ lấy lại tinh thần, vội vàng sửa soạn suy nghĩ, ôn nhu trả lời, hồi công tử, mọi người đều tốt. Vũ Hồng tỷ tỷ, Mộc Điệp muội muội cùng Hiểu Nguyệt tỷ tỷ những ngày này đều tại Kính Hà bên cạnh xưởng chế thuốc bên trong, giúp đỡ Tiểu Niễn chế tạo gấp gáp dược hoàn. Tiểu Niễn đã bị chuyển rời đến Kính Hà bên cạnh xưởng chế thuốc bên trong, bên kia cũng chính thức khai công. Tiếp xuống liền có liên tục không ngừng dược hoàn sản xuất, Chu Thiên Hành chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được. Chu Khôn tức là triệt để trở thành xứng đưa biên, bắt đầu đi tới đi lui các nơi đường, cùng tiến về cái khác quận huyện khai thác thị trường. Hoa Hoài thủ đội vàng tại từng cái huyện thành tuyển chỉ, mở bảo an đường phân đường, trước mắt đã mua không ít bề ngoài, đợi trang trí tốt là được. Về phần tại chỗ nhân viên, Chu Thiên Hành quyết định lương cao thông báo tuyển dụng đại phu. Đồng thời lại vì những này thông báo tuyển dụng đại phu phân phối một tên hóa hình đại yêu trợ thủ. Đơn giản giải một chút tình huống về sau, Chu Thiên Hành liền dự định trở về Chu phủ một chuyến, hắn đứng dậy sửa sang lại một cái áo bào, đối với Hồ Tiểu Lệ dặn dò, ngươi bảo vệ tốt cửa hàng, nếu có việc gấp đi Chu phủ tìm ta. Công tử yên tâm. Hồ Tiểu Lệ nhu thuận đáp ứng, đưa mắt nhìn Chu Thiên Hành đi ra bảo an đường, thanh sam thân ảnh rất nhanh dung nhập từ vân phố càng nồng giữa trời chiều. Liêu Tam Nương trở về bọn hắn ngủ lại khách sạn gian phòng bên trong, cửa vừa mới đóng lại, Liêu Tam Nương trên mặt cái kia cố chống đỡ lấy bình tĩnh liền sụ xuống, chân mềm nhũn, kém chút ngồi ngay đó, xa rời nàng gần nhất thấp tráng hán tử tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Đại tỷ, ba người cùng kêu lên kinh hô. Ta không sao, đó là thoát lực. Liêu Tam Nương khoát qua tay, mượn lực tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, bưng lên sớm đã mát tấu nước trà rót một miệng lớn. Tái nhợt trên mặt lúc này mới khôi phục một chút người sắc. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt như đao, lần lượt lướt qua trước mặt ba cái thần sắc thấp phẩm nam nhân. Tiên tiên sơ kỳ hán tử gọi Triệu Đại Lực, hậu thiên đỉnh phong người cao gầy là Hầu Lượng, thấp tráng hán tử tên gọi Thạch Lỗi. Ba người đều xem như nàng thủ hạng, cũng là bây giờ chi này nhỏ nhỏ thổ phu tử đội ngũ hội tâm. Ba người các ngươi. Liêu Tam Nương mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo bụi bằng, hôm nay kém chút hại chết lão đường, biết không? Triệu Đại Lực sắc mặt đỏ lên, cứng cổ nói, lại tỷ, chúng ta đó là lo lắng ngươi. Tiểu tử kia nhìn đến lông còn chưa mọc đủ, còn muốn ngươi cởi quần áo, chúng ta có thể không ngăn sao? Lo lắng ta. Liêu Tam Nương khí cười, chỉ mình cái mũi, hành châm không cởi quần áo, đại phu làm sao phân biệt được vị? Vạn nhất ra điểm sai lầm làm sao bây giờ? Các ngươi ngăn đón là cứu ta sao? Là sợ ta chết không đủ nhanh? Nàng càng nói càng tức, âm thanh cất cao, đó là y quán. Tại chỗ đại phu, các ngươi làm lấy người ta mặt, nói người ta muốn chiếm tiện nghi, nói người ta tay nghề không được, còn sáng chúng ta đi Nam sông bắt chiêu bài hù dọa người. Người ta liếc mắt liền nhìn ra ta bên trong là thi khí, hơi có chút đầu óc đều có thể đoán được chúng ta là làm gì. Không có tại chỗ báo quan đem chúng ta giữ lại, đó là người ta hàm dưỡng tốt, không cùng chúng ta chấp nhận. Hầu Lượng ngập ngừng nói, đại tỷ, chúng ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Tình thế cấp bách cái rắm. Liêu Tam Nương vô bàn một cái, chấn động đến chén trà len ken tiếng vang, phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý cẩn thận mấy chữ này, đều liền cơm ăn. Cái kia Chu công tử, khí độ trầm ổn, ánh mắt thanh minh, Hồ đại phu đối với hắn cung kính có thừa, há lại nhân vật tầm thường. còn có cái kia Hồ đại phu, nhìn đến Kiều Kiều yếu ớt, nhưng dám một thân một mình ngồi xem bệnh, há lại người bình thường. Trong cơ thể ta cái kia thi khí nhiều bá đạo các ngươi không biết. Nàng có thể một chút xíu cho ta bước đi ra, lông tóc không thường, đây là cái gì thủ đoạn? Chương 243, ngươi bất nhân đảo ngươi tổ tiên. Chương 243, ngươi bất nhân đảo ngươi tổ tiên. Nàng thở dốc một hơi, nhìn đến ba người bị giáo huấn đến không ngóc đầu lên được, ngựa khí hơi chậm, lại càng lộ vẻ ngưng trọng. Hôm nay chúng ta là vận khí tốt, đụng phải chân chính có bản sự, lại có nhân tâm hạng người. Nếu là thay cái lòng dạ hẹp hòi, hoặc là thủ đoạn thâm độc, vận hành châm cớ, tại ta trong kinh mạch động chút tay chân, hoặc là dứt khoát kéo lấy chúng ta quan phủ người đến. Chúng ta bây giờ còn có thể toàn bộ cần toàn bộ đôi mà ở chỗ này nói chuyện. Triệu Đại Lực, Hầu Lượng, Thạch Lôi ba người nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất là nghĩ đến Liêu Tam Nương miêu tả loại kia khả năng, càng là sợ không thôi. Bọn hắn quanh năm cùng dưới mặt đất âm lãnh tử vật liên hệ, quen thuộc đi thẳng về thẳng, bằng khí lực cùng dũng khí nói chuyện, đối với ý đạo, đối nhân tâm con quấn, xác thực nghĩ đến cạn. Đại tỷ, chúng ta sai. Triệu Đại Lực trước hết nhất túi đầu xuống, chầm chầm nói, về sau. Về sau đều nghe đại tỷ, tuyệt không còn lỗ mãng. Hầu Lượng cùng Thạch Lỗi cũng liền bận bịu nhận lầm. Liêu Tam Nương gặp bọn họ chân tâm ăn năn, trong lòng hỏa khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nàng thở dài, âm thanh nhu hòa xuống tới, ta biết, các ngươi đều là lo lắng ta, sợ ta ăn thiệt thòi. Đại Lực, A Lượng, Lỗi Tử, chúng ta làm là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên nghề nghiệp, càng đến khắp nơi lưu tâm, thận trọng từng bước. Thế đạo này, năng nhân dị sĩ có rất nhiều, có ít người nhìn đến không đáng chú ý, khả năng dối đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Hôm nay việc này là cái giáo huấn, đều để tâm bên trong. Ba người trùng điệp gật đầu. Liêu Tam Nương lại uống một hớp, trầm tư phút chốc, nói, chúng ta dưới mắt cần gấp nhất là đem thượng sứ muốn đặc thủ thi thể con gót. Nâng lên thượng sứ cùng thi thể gian phòng bên trong bầu không khí lập tức kiểm chế xuống tới. Liêu Tam Nương tựa ở thành ghế bên trên, ngón tay vô ý thức vuốt ve ly trà bên dưới, ánh mắt nặng nề, lộ ra nghĩ mà sợ cùng mọi bệnh. Thượng sứ muốn là lâu năm lão thi, thi khí càng dày đặc càng tốt. Chúng ta trước đó vài ngày dò xét tòa kia ngưng âm mộ vốn cho rằng chỉ là bình thường quan lại chi mộ, ai có thể nghĩ? Thạch Lôi nghe đến đó, trong mắt đi dạo chút, trên mặt lộ ra một tia cùng hắn chất phác bề ngoài không hợp dâm ô chi sắc, liếm môi một cái, chen miệng nói, bất quá. Đại tỷ, cái kia quan tài bên trong nương môn nhi, thật là mẹ hắn. Sách, chết không biết bao nhiêu năm, da thịt còn cùng người sống giống như, được không phát sáng, gương mặt kia. So Cực Lạc Phường đầu bài còn câu người. Chúng ta còn đi đuổi nàng ra khỏi đến không? Thượng sứ khẳng định ưa thích loại này cực phẩm. Thích ngươi tổ tông. Liêu Tam Nương lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy lên, Thạch Lỗi. Đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ điểm này bẩn thỉu đồ chơi còn có thể trang trí khác sao? Cái kia nữ thi mở mắt thời điểm ngươi không nhìn thấy. Đó là âm thi. Dính người sống tức giận liền muốn lên rất. Chúng ta có thể nguyên lành cái trốn tới đều là tổ sư gia ban phúc. Ngươi còn muốn lại đi bảo. Không phải đem lão nương cùng các ngươi đây ba đầu tiện mệnh cùng một chỗ bàn giao ở nơi đó mới cam tâm có phải hay không? Triệu Đại Lực cũng nghe không nổi nữa, quả hương bổ đại bàn tay trực tiếp hô tại Thạch Lôi trên nó, máng, Lôi Tử ngươi mẹ hắn sắc đảm ngập trời đúng không? Món đồ kia là ngươi có thể muốn. Tiếp tục nhiều chuyện lão tử trước tiên đem ngươi thiến, tránh khỏi ngươi tinh trùng lên não hại chết mọi người. Huống hồ vài ngày như vậy đi qua, nói không chừng cô kia ấm thi đều đã chạy. Thạch Lỗi bị đập đến một cái lảo đảo, ôm đầu không còn dám lên tiếng, chỉ là đáy mắt cái kia tơ không cam lòng cùng dâm tà vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Hầu Lượng cao mày, xoa ngón tay, nhìn về phía Liêu Tam Nương, đại tỷ, ngưng âm mộ không thể đụng vào, vậy chúng ta đi nơi nào tìm phù hợp thượng sứ yêu cầu lâu năm lao thi? Thi khí muốn nồng, năm tháng muốn đủ, còn không thể là loại kia sát khí trùng tiên chúng ta không thu thập được. Đây Vân Linh huyện phụ cận, sợ là khó tìm. Liêu Tam Nương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí, ánh mắt đảo qua ba người, trong mắt từ từ ngưng tụ lại một tia tàn nhẫn. Thế thế đường đã bất nhân đem ta làm đau dùng, muốn mượn ta bệnh cho bảo an đường ngột ngạt, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Triệu Đại Lực sững sờ, đại tỷ, ngài làm ớn. Đường Phong phụ thân Đường Sơn, các ngươi nghe nói qua sao? Liêu Tam Nương chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần âm xót xa, nghe đồn hắn khi còn sống là luyện khí hóa thần chân nhân, 50 năm trước tọa hóa, đường ra vì hắn xây dựng mộ địa quy cách cực cao, tuyển chỉ tại Thanh Phong Sơn Long Mạch chi địa, quan tài dùng là ngàn năm âm trầm mục, bồi táng còn có không ít ngưng thần nuôi thi kỳ chân. Hầu Lượng nhãn tỉnh sáng lên, luyện khí hóa thần chân nhân thi thể, còn hạ táng 50 năm. Nếu là mộ địa phong thủy nuôi thật tốt, thi thể tất nhiên không có mục nát, thi khí sợ là so bình thường lao thi nồng hơn không chỉ gấp 10 lần, tuyệt đối phù hợp thượng sứ yêu cầu. Đúng là như thế, với lại không chỉ vậy, chúng ta tạm thời không có khác mục tiêu. Liêu Tam Nương gật đầu, đầu ngón tay đập mặt bàn, đường ra tại Vân Linh huyện căn cơ thâm hậu, nhưng chỉ cần chúng ta làm được ẩn nấp, trong đêm độc thủ, đào thi thể liền đi, bọn hắn chưa hẳn có thể lập tức phát hiện. Chờ chúng ta đem thi thể đưa đến Quỷ Vương Tông giao nộp, có Quỷ Vương Tông che chở, một cái tế thế đường còn có thể lật trời không thành. Thạch Lôi cũng tới tinh thần, tạm thời quên trước đó nữ thi, Thanh Phong Sơn rời không xa, trong đêm người ít, vừa bận làm việc. Không được. Triệu Đại Lực đột nhiên mở miệng, cao mày, Đường Sơn khi còn sống dù sao cũng là luyện khí hóa thần chân nhân, liền tính vạn hóa, mộ địa nói không chừng có cấm chế thủ hộ, chúng ta mấy cái có thể ứng phó sao? Vạn nhất phát động cảnh báo, bị đường ra người vòng đây, hậu quả khó mà lường được. Liêu Tam Nương sớm có suy tính, lấy ra một mai lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy giữ tận quỷ đầu, đây là thượng sứ cho ẩn hồn lệnh, có thể che đậy chúng ta khí tức, trong thời gian ngắn ngăn cản phổ thông cấm chế dò xét. Chúng ta chỉ lấy thi thể, không động vào cái khác vật bồi táng, nhanh đi mau trở về, trước khi trời sáng liền có thể rút lui Vân Linh huyện. Nàng đứng người lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường chuẩn bị ra hỏa. nhớ kỹ, chỉ cho phép lấy thi, không cho phép phức tạp. Nếu ai dám tham tài hoặc là dẫn xuất phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Ba người thấy Liêu Tam Nương đã có chu toàn kế hoạch, nhao nhao gật đầu xác nhận. Triệu Đại Lực vỗ vỗ Thạch Lỗi bà bay, lần này cơ linh điểm, còn dám xảy ra sự cố, ta thật đánh gãy ngươi chân. Thạch Lỗi liên tục gật đầu, biết biết, lần này nhất định nghe lời. Bốn người cấp tốc thu thập thỏa khi, thay đổi dễ dàng cho hành động hấp ý đi, mang cho xà beng, dây thừng, la bàn chờ công cụ, thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, lặng lẽ rời đi khách sạn, hướng đến Thanh Phong Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng hôn dần dần sâu, chân trời cuối cùng một vệt hào quang bị màu nâu xanh thôn phệ. Chu phủ sơn son đại môn đóng chặt, dưới mái hiên hai ngọn đèn lồng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lắc lư, tại trên thềm đá phát ra lung lay vầng sáng. Chu Thiên Hành đứng ở trước cửa, nhìn qua quen thuộc lại hơi có vẻ quặn quẽ dinh thự, đưa tay kéo động vòng cửa. Gõ, gõ gõ. Vòng đồng va chạm cửa gỗ âm thanh tại trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Môn bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lập tức là một cái mềm mại bên trong mang theo cảnh giác hỏi thăm, ai à? Chương 244, đại ca mang tẩu tử bỏ trốn. Chương 244, đại ca mang tẩu tử bỏ trốn là ta. Chu Thiên Hành nói. Môn bên trong yên tĩnh một cái chớp mắt, là nhị gia. Hiểu mộng âm thanh đột nhiên nâng lên, ngay sau đó, then cửa bị nhanh chóng co rúm len ken tiếng vang lên, đại môn kẹt kẹt một tiếng bị đống nhiên kéo ra, mang theo một trận gió nhẹ. Hiểu mộng đứng tại cổng, hai tay vịn cánh cửa, khi nàng thấy rõ đứng ngoài cửa người thì, cặp kia luôn luôn dịu dàng con mắt trong nháy mắt lượng đến kinh người, giống như là rơi vào toàn bộ đêm hè tinh thần. Nhị gia, thật là ngài, ngài trở về rồi. Nàng mặt mày cong thành vành trăng khuyết, nụ cười như thế sáng tỏ, phản phất trong nháy mắt xua tán đi chu phủ trước cửa hoàng hôn cùng quần cũ. Nàng đội vàng nghiêng người tránh ra thông đạo, động tác nhẹ nhàng giống như chỉ tức nhi, mau vào. Bên ngoài gió nổi lên, ngài một đường khả tân khổ. Chu Thiên Hành bị nàng mừng rỡ cảm nhiễm, khóe môi cũng không khỏi tự chủ nâng lên, bước qua cánh cửa bước vào tiền viện. Trong đình viện im ắng, chỉ có trong góc cái kia mấy ly thạch đang yên tĩnh đốt, chiếu sáng tảng đá xanh đường, không gặp nửa cái bóng người. Tại sao là ngươi mở ra môn? Chu Thiên Hành quay đầu nhìn về phía đang cẩn thận then cài môn, khóe miệng còn ngậm lấy ý cười hiểu ngộ. Nàng hôm nay mặc một thân bột nước sắc váy ngắn, áo khoác xanh nhạt dài bị, tóc lược thành nhu thuận song hoàn búi tóc, châm lấy chi kia tố bạc cuốn hoa cây trâm. Hôn ám kia sáng vẩy vào trên mặt nàng, phát họa ra dịu dàng nhu hòa hình dáng. Phủ bên trong làm sao như vậy yên tĩnh? Ta đại ca cùng tàu từ đâu? Hiểu Ngọc dương mắt đánh giá Chu Thiên Hành, nhưng cũng chỉ dám bụng trộm nhìn hai mắt. Nhị gia tựa hồ lại có chút khác biệt. Hắn bóc người phảng phất cao hơn chút, vai còn càng lộ vẻ thẳng tắp. Thanh sang một mạng, lại không thể che hết cái kia cô từ trong ra ngoài trong sáng khí độ. Mặt mày vẫn như cũ tuấn lãng, nhưng ánh mắt càng thâm thúy bình thản, nhìn sang thì khiến lòng người không hiểu yên ổn, lại nhịn không được tìm đập nhanh hơn. Nhất làm cho nàng hoảng hốt là nhị gia trên thân cái kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, so lúc trước càng dày đặc, giống như là vào đông nắng ấm, lại như sau cơn mưa cỏ xanh hương, không để cho nàng từ tự chủ muốn tới gần chút, lại tới gần chút. Nhị gia, Hiểu Mộng rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt gợn sóng, thanh âm êm dịu, lao ra cùng phu nhân hôm qua liền khởi hành đi quận thành đi. Chu Thiên Hành sững sờ, đi quận thành. Đột nhiên như vậy, là Huyền Kiếm Ti điều lệnh. Hiểu Mộng giải thích nói, lão gia từ thử bách hộ thăng chức quận thành Huyền Kiếm Ti đang bách hộ, cần lập tức đi nhậm chức, phu nhân cũng đi theo mà đi. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Chu Thiên Hành, khoe miệng ngậm lấy một tia dịu dàng ý cười. Lao ra đột phá tông sư cảnh tin tức truyền về Kim Nam Môn, môn chủ cực kỳ cao hứng. Vừa vặn qua hai ngày lại là phu nhân sinh nhật, Khương môn chủ nói đây là Tam Hỷ Lâm môn nhất định phải tại quận thành xếp đặt tiệc rượu chúc mừng, rộng rãi phát thiệp mời. Phu nhân muốn cho nhị gia cùng nhau đi, có thể cái kia mấy ngày nhị gia vừa vặn không tại. Chu Thiên Hành nghe, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đi ra ngoài một chuyến trở về, đại ca thế mà thằng quan phát tài còn mang theo tẩu tử bỏ trốn đi quận thành. Cho nên hắn nhìn quanh vắng vẻ đình viện, tuần này phủ bây giờ. Phu nhân phân phó, Hiểu Mộng tiếp lời, âm thanh nu nu, Vân Linh huyện sản nghiệp, bao quát tiểu lâu, cửa hàng, điền trang, sau này đều từ nhị gia quản lý. Tuần này phủ, tự nhiên cũng là nhị gia làm chủ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một chuôi chìa khóa, đôi tay dâng lên, đây là phủ bên trong các nơi chìa khóa, sổ sách, khế đất đều tại thư phòng khóa lại. Phu nhân nói, nhị gia trưởng thành, nên học trưởng nhà. Chu Thiên Hành tiếp nhận này chuỗi chiếu nặng chìa khóa, lạnh buốt kim loại xúc cảm để hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn nhìn về phía Hiểu Mộng hỏi, vậy sao ngươi không có đi? Hiểu Mộng nghe vậy, cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp, phu nhân để ta lưu lại, chiếu cố nhị gia sinh hoạt thường ngày. Nàng nói, nhị gia bên người tuy có người hầu hạ, nhưng phủ bên trong dù sao cũng phải có cái hiểu rõ người chiếu ứng. Nàng nói xong, lặng lẽ dương mắt quan sát Chu Thiên Hành thần sắc, thấy hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ vừa buồn cười phức tạp biểu lộ, cũng đều vui mừng, trong lòng an tâm một chút. Nàng do dự một chút, thấy Chu Thiên Hành tựa hồ còn đang tiêu hóa tin tức này, liền nhẹ giọng mở miệng, mang theo cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, nhị gia, ngài một đường mệt nhọc, cần phải dùng chút bữa tối. Tiểu tỳ đi cho ngài chuẩn bị. Trong phòng bếp ấm lấy canh hạt sen, còn có mấy thứ thanh đạm thức nhắm. Chu Thiên Hành lấy lại tinh thần, khoát khoát tay, không cần, ta tại bên ngoài dùng qua chút điểm tâm, vẫn chưa đói. Đến hắn bậc này tu vi sớm đã không cần bình thường ẩm thực, giờ phút này cũng không có ăn uống chi dụng. Cái kia, Hiểu Mộng ngón tay vô ý thức vắt vắt mép váy, âm thanh càng nhẹ chút, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, gương mặt cũng lặng lẽ bay lên một vệt cực kỳ nhạt đỏ ửng, nhị ra cần phải trước tắm rửa thay quần áo. Nước nóng là một mực dự sẵn. Tiểu tỷ hầu hạ ngài tắm rửa được không? Nói xong lời này, nàng ung phóng mi mắt, không dám nhìn Chu Thiên Hành, bên tai cũng đã đỏ đấu. Phu nhân lưu nàng lại, trong bóng tối cũng có tầng này ý tứ. nhưng hôm nay đơn độc đối mặt khí chất càng lỗi lạc, làm lòng người hoảng ý loạn nhị ra, nói ra lời này vẫn là để nàng xấu hổ không thôi, trong lòng lại ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Chu Thiên Hành nghe vậy, cơ hồ là vô ý thức lần nữa cự tuyệt, không cần. Hắn lấy hắn bây giờ tu vi, sạch sẽ tự thân bất quá một ý niệm. Chu Thiên Hành câu kia cơ hồ thốt ra không cần để hiểu mộng trái tim khẽ run lên, giống như là bị châm nhỏ nhẹ nhàng nhói một cái. Dự kiến bên trong, nhưng lại nhịn không được mà thất vọng. Nàng lặng lẽ siết chặt dấu ở trong tay áo ngón tay, đầu ngón tay có chút phát lạnh. Đúng vậy à, nhị gia sớm đã không phải ban đầu cái kia cần nàng lúc nào cũng chiếu cố, nhắc nhở thêm áo thiếu niên. Hắn là có thể phi thiên độ địa, lật tay thành mây người tu đạo, nước sạch tịnh trần bất quá trong một ý niệm, sơn hào hải vị món ngon với hắn chỉ sợ cũng như phàm thổ. Nàng những phàm nhân này trong mắt lại bình thường bất quá hầu hạ đối với hắn mà nói, chỉ sợ thật sự là không dùng được, thậm chí có chút dư thừa a một cố khó nói lên lời chua xót cùng không mang sông lên đầu. Phu nhân để nàng lưu lại, nói là chiếu cố nhị gia sinh hoạt thường ngày, nhưng hôm nay xem ra, nhị gia chỗ nào còn cần nàng chiếu cố. Nàng lưu tại nơi này ý nghĩa, phản phất lập tức bị rút sạch, chỉ còn lại có vô biên vô hạn mở mịt cùng luống cuống. Mình như cái bụng về lại vướng bận bài trí, ngay cả chỉ có tự cho là có thể làm sự tình, đều bị nhẹ nhàng cự tuyệt. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Chu Thiên Hành thoáng nhìn hiểu mộng thân sắc. Cái kia buông xuống mi mắt có chút rung động, vắt lấy góc áo ngón tay để lộ ra khẩn trương, gương mặt cái cổ nổi lên đỏ ửng một mực lan tràn đến sau tai, cái kia phần thất lạc mặc dù bị nàng cực lực che giấu, vẫn như cũ từ có chút nết lên vành môi cùng hơi có vẻ cứng ngắc dáng người bên trong tiết lộ ra ngoài. Chu Thiên Hành trong lòng khẽ động. Hắn cũng không phải là trì độ người, hiểu mộng điểm này nữ nhi ra tâm tư, hắn bao nhiêu có thể cảm giác được. Nhìn nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị ghét bỏ bộ dáng, Chu Thiên Hành trong lòng chỗ kia mềm mại bị nhẹ nhàng xúc động. Hắn yên lặng phút chốc, đột nhiên khe khẽ thở dài, cũng được, chuẩn bị nước đi, ta thật có chút mệt mỏi, vậy liền làm phiền ngươi. Chương 245, một đám làm công hầu tử chương 245, một đám làm công hầu tử hiểu mộng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ hào quang, điểm này thất lạc thoáng chốc bị đuổi tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền âm thanh đều nhẹ nhàng mấy phần, không phiền phức không phiền phức. Nhị gia chờ một chút, tiểu tỷ cái này đi chuẩn bị. Nàng giống như là sợ Chu Thiên Hành đổi ý giống như, quay người bước nhanh đi hướng hậu viện phòng tắm phương hướng, váy lung lay, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả bóng lưng đều lộ ra một cô hân hoan. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng rời đi thân ảnh, lắc đầu bật cười, chậm rãi đi hướng mình sân nhỏ. Không bao lâu, Hiểu Mộng liền tới mời. Chu Thiên Hành đi vào phòng tắm, bên trong đã chuẩn bị thỏa khi. Cực đại cả xì họa tỷ trong thùng tắm nhiệt khí bốc hơi, mặt nước tung bay vài miếng an thần cánh hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bên cạnh bàn con bên trên chỉnh tề gấp lại lấy sạch sẽ ngủ áo cùng khăn vải. Hiểu Mộng túi đầu đứng ở một bên, gương mặt vẫn như cũ phi hồng, thanh âm êm dịu, nhị ra, nhiệt độ nước thử qua, ngài nhìn thích hợp sao? Cần tiểu tỷ vì ngài thay quần áo sao? Mấy chữ cuối cùng, nhẹ như mũi bẩn. Chu Thiên Hành lần này không có lại cự tuyệt, nhẹ gật đầu, giang hai cánh tay. Hiểu Mộng hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt nhịp tim, tiến lên một bước, khẽ run ngón tay, vì hắn thở ra thanh sam dây thắt lưng. Nàng động tác cực kỳ nhu hòa cẩn thận, phản phất tại đối đại dễ nát chân bảo, đầu ngón tay ngẫu nhiên không thể tránh khỏi lướt qua quần áo trong, cảm nhận được vải vóc bên dưới rắn chắc ấm áp thân thể, liền như bị nóng đến có chút co rụt lại, mặt càng đỏ hơn. Áo ngoài, quần áo trong dần dần chút bỏ, lộ ra Chu Thiên Hành đường cong trôi chảy, ra rõ ràng thân trên. Trường kỳ tu luyện cùng thuần dương chi khí rèn luyện, để hắn thân thể tựa như tỉ mỉ tạo hình ngọc thạch, cân xứng mà tràn ngập lực lượng cảm giác, lại không hiện năng ngược, ngược lại có loại điêu luyện ưu nhã quyến rũ. Hiểu Ngọc gần như không dám dương mắt, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức hỗn hợp có nhàn nhạt, làm người an tâm thanh thản hương vị đập vào mặt, để đầu nàng choáng hoa mắt, tay chân đều có chút như nhũn ra. Nàng ngưng thở, cố gắng duy trì lấy trấn định, giúp hắn chút bỏ cuối cùng quần áo. Chu Thiên Hành bước vào thùng tắm, ấm áp dòng nước trong nháy mắt bọc lấy toàn thân, thoải mái mà than thở một tiếng, nhắm mắt lại. Hiểu Ngọc bén tay áo lên, lộ ra hai đoạn trắng non tinh tế cánh tay, cầm lấy khăn vải, bắt đầu nhẹ nhàng vì hắn lau vai quõng. Nàng động tác vẫn như cũ rất nhẹ, mang theo 10 phần thành kính, ấm áp dòng nước cùng mềm mại khăn vải phất qua kiên cố da lưng, mờ mịt hơi nước mơ hồ ánh mắt, cũng mơ hồ một ít giới hạn. Ngày thứ hai, Chu Thiên Hành tiến về Kính Hà bên cạnh xưởng chế thuốc xem xét. Tuy nói hắn hiện tại không thiếu tiền tài cùng tài nguyên tu luyện, nhưng là dược hoàn sản xuất bán vẫn như cũ không thể dừng lại, đây là một đầu duy trì liên tục ổn định kiếm tiền tài lộ. Bán xưởng chế thuốc sản xuất dược hoàn nuôi bảo an đường đại phu, kiếm lấy nguyện vọng điểm. Chờ đây hết thảy đều triệt để đi đến quỹ đạo về sau, hắn liền có thể về hưu. Kính Hà vốn lượng, hơi nước mà mịt. Bờ sông nguyên bản cái kia phiến tàn phế vứt bỏ tạo giấy nhà xưởng, bây giờ đã thay hình đổi dạng, bị một vòng hai người cao gạch xanh tường rào cực kỳ chặt chẽ mà bọc lên, chỉ lưu một cái nặng nghề bọc sắt cửa gỗ, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm ánh mắt. Đầu tường thậm chí còn đâm chút phòng ngừa nhìn trộm bén nhọn chút đâm, lộ ra rất có vài phần nghiêm. Chu Thiên Hành đứng ở trước cửa, có thể mơ hồ nghe được bên trong tường truyền đến chi chi cha cha tiếng kêu, cùng một loại nào đó có quy luật, phảng phất một truy đảo kích trầm đủ. Hắn đưa tay, bấm tay tại trên ván cửa gõ gõ. Đông, thùng thùng. Môn bên trong thoáng chốc an tĩnh một cái trước mắt, lập tức vang lên một trận tất tiếng sột soạt tốt chạy âm thanh, còn có đệ thấp chi chi giao lưu. Ai a? Sương tên ra. Một cái tận lực thô cứng họng, vẫn như cũ khó nén chói hai âm thanh từ sau cửa vang lên, mang theo đề phòng. Chu Thiên Hành khỏe miệng khẽ nhếch, là ta, Chu Thiên Hành. Ôi, là thượng tiên. Môn bên trong âm thanh trong nháy mắt biến điệu, từ đề phòng chuyển thành cực hạn định nọt cùng kinh hỉ. Ngay sau đó là cửa then cài bị nhanh chóng kéo động âm thanh, kẹt kẹt, một tiếng, nặng nề cửa gỗ bị kéo ra một đường nhỏ, một khỏa lông xù, đỉnh lấy cái siêu siêu bẹo bẹo nô bộc nón nhỏ hốc khỉ túi ló ra, chính là Hầu Sơn. Trên người nó phủ lấy một kiện màu xanh vải thô áo ngắn, bên hông làm như có thật địa hệ đầu dây vải, trong tay còn cầm Chu Thiên Hành ngưng tụ khúc gỗ kia cây gậy. Thấy một lần ngoài cửa quả thật là Chu Thiên Hành, Hầu Sơn lập tức đem cửa triệt để kéo ra, mình tác phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập cái đầu, "Tiểu Hầu Sơn, cung nên tổ tiên." Chu Thiên Hành nhìn đến nó bộ này buồn cười lại ân cần bộ dáng, khoát khoát tay, "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Đóng ký cửa lại. "Đúng đúng đúng." Hầu Sơn vội vàng bò lên, tay chân lanh lẹ đem đại môn một lần nữa then cài tốt, sau đó gánh cây gậy nhắm mắt theo đuôi cùng tại Chu Thiên Hành sau lưng, đuôi không tự giác mà có chút lay động, hiện lộ rõ ràng nội tâm kích động cùng bất an. Chu Thiên Hành cất bước mà vào, khu xưởng bên trong cảnh tượng để trước mắt hắn sáng lên. Khoáng đạt sân bên trong phân ra nhiều cái khu vực, mấy chục cái mở linh trí hầu tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, loay hoay khí thế ngất trời lại ngay ngắn trật tự. Sườn đông phân lấy khu, mấy con khỉ ngồi xổm ở một cán về sau, móng vuốt linh hoạt lựa lấy dược liệu bên trong tạp chất, đem hoàng cầm, câu kỳ chia đều loại xếp chồng chất vào giỏ trúc, động tác tinh chuẩn nhanh nhẹn. Ở giữa thanh tẩy khu, hai cái khỏe mạnh hầu tử giơ lên chậu gỗ, đem dược liệu xuyên vào nước sạch lặp đi lặp lại dặn, giọt nước thuận theo bọn chúng lông tơ nhỏ xuống. Phía tây trưng sân phơi nắng, hầu tử nhóm điểm lấy chân, dùng một méo lật qua lại trúc trên ghế dược liệu, ánh nắng vẩy vào bọn chúng trên thân, phản chiếu ra lông và sáng. Ở giữa nhất bên cạnh mài phan khu, mấy con khỉ đẩy đá mài, phối hợp an ý chuyển động ma bàn, đem phơi khô dược liệu ép thành phấn, đá mài chuyển động kéo kẹt âm thanh cùng hầu tử nhóm quát nhẹ âm thanh đan vào một chỗ. "Thượng tiên, ngài phân phó đều làm theo." Hầu Sơn bước nhanh đi theo Chu Thiên Hành bên cạnh thần, ngựa khí mang theo tranh công đội vàng, thủ hạ hơn 30 con khai trí huynh đệ đều rời đi, bao ăn bao ở còn có tiền công, bọn chúng đều vui vẻ làm. Nó chỉ bận rộn với khỉ, ngài nhìn, phân lấy, thanh tẩy, trương phơi, mài phan, đều huấn luyện rèn luyện, tuyệt không phạm sai lầm. Chu Thiên Hành gật đầu, ánh mắt đảo qua bầy khỉ, chỉ thấy mỗi cái hầu tử trên mặt cũng không có khí thế hung ác, ngược lại lộ ra an tâm làm việc sức mạnh, hiển nhiên đãi ngộ để bọn chúng hài lòng. Nhìn đến này một đám đang tại vận ốc vít làm công khỉ, Chu Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Mình thật sự là người tốt ta. Trợ giúp trong núi lớn sinh linh đi ra đại sơn, để bọn hắn kiến thức bên ngoài phong cảnh, mở rộng tầm mắt. Còn giúp bọn hắn tìm được việc làm, vượt qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, rốt cuộc không cần lo lắng ấm no vấn đề. Xuyên qua khu làm việc, đi vào khu xưởng chỗ sâu hạch tâm xưởng, Thanh Đồng Đúc Thành tiểu niên đứng trước tại trung ương, kỳ lân hình dáng đầu linh hoạt chuyển động, bốn cái ngắn nhỏ chân giao thế cất bước, đem khác biệt dược phấn phân vào khác biệt trên sảnh, dựa theo tỷ lệ phối liệu, nhanh chóng đến đâu xoa thành mượt mà dược hoàn, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phảng phất là một vị làm trên trăm năm lão dược công. Tiểu niên tựa hồ cảm ứng được Chu Thiên Hành đến, kỳ lân đầu chuyển hướng cổng, nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, trong mắt phảng phất toát ra hoan hỉ, "Chủ nhân, ngài trở về rồi." Tiểu niên âm thanh mang theo hài đồng một dạng nhẹ gẫng, vọt tới Chu Thiên Hành bên chân, dùng lạnh buốt thanh đồng đầu thân mật cọ lấy hắn ống quần. Chương 246, vượt mức quy định sản xuất quản lý. Chương 246, vượt mức quy định sản xuất quản lý. Tiểu niên ngẩng đầu lên, cặp mắt kia tựa hồ đều sáng lên mấy phần, "Chủ nhân không tại những ngày gần đây, tiểu niên đều có hảo hảo xoa dược hoàn đâu." Chu Thiên Hành xoay người, sờ lên nó đầu, "Ân, tiểu niên vất vả." "Không khổ cực, không khổ cực." Tiểu Niễn vui sướng cơ thân thể, có thể bang chủ người làm việc, tiểu Niễn cao hứng nhất. Chu Thiên Hành trấn an tiểu Niễn vài câu, lại nhìn nó làm việc phúc chốc, liền quay người ra hạch tâm xưởng, hướng đến sắt vách đóng gói gian phòng đi đến. Còn chưa vào cửa, liền nghe bên trong truyền đến nhu hòa tiếng nói chuyện cùng đồ sứ va nhau thanh thúy tiếng vang. Đẩy ra hở khép cửa gỗ, chỉ thấy phòng bên trong tia sáng sáng tỏ, phía trước cửa sổ dài án một bên, ba vị nữ tử đang vùi đầu bận rộn, hình thành một bức ấm áp hình ảnh. Chu Ngọc Điệp ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất, trước mặt chất đống tiểu sơn giống như mượt mà các loại dược hoàn. Nàng thân sắc chuyên chú, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay, đang dùng một thanh tiểu xảo thiệt bạc, đem dược hoàn dựa theo cố định số lượng, cẩn thận từng ly từng tí lô hàng vào từng cái trắng thuần bình sứ. Động tác mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại cực kỳ nghiêm túc, sợ tính sai một khoa. Ở giữa Lâm Hiểu Nguyệt kéo tay áo, lộ ra cổ tay trắng, trong tay bảy biện nghiền tốt mực nước cùng cắt tốt giấy đỏ ký. Nàng cầm bút nhúng mực, ngòi bút cực nhanh tại giấy ký lên du tẩu, rơi xuống từng cái tinh tế xinh đẹp chữ viết, huyền truyền cố bản hoàn cựu dương hóa long đan. Viết xong giấy ký bị nàng chỉnh tề mà để ở một bên hong khô. Nàng khi thì nhíu mày suy tư, khi thì mí môi chuyên chú, bên mặt dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng dịu dàng. Ngoài cùng bên phải nhất Diệp Vũ Hồng trước mặt tắc bảy biện đã vô keo cũng dán tốt nhãn hiệu dược hoàn. Trong tay nàng cầm một bản sổ sách, thỉnh thoảng cầm lấy bình sứ thẩm tra đối chiếu nhãn hiệu cùng số lượng, đầu ngón tay nhẹ chút, ở trong lòng tính nhẩm, lập tức tại sổ sách bên trên ghi lại một bút. Giữa lông mày mang theo một cố giả dặn cùng trầm ổn, cùng ngày xưa Xuân Phong lâu bên trong yếu đuối bộ dáng đã lớn không giống nhau. "Công tử, nhị gia, Chu ca ca." Gần như đồng thời, tam nữ ngẩng đầu, nhìn thấy cổng mỉm cười mà đứng Chu Thiên Hành. Trong mắt trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ quan mang, trong miệng một lời mà hô. Diệp Vũ Hồng gương mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng khoái trá, dẫn đầu đứng dậy cúi chào một lễ, "Công tử, ngài trở về." Lâm Hiểu Nguyệt cũng đội vàng thả xuống bút lông, đứng dậy quỳ gối, âm thanh trong mang theo đè nén không được hân hoan, "Nhị gia." Chu Thiên Hành đi vào trong nhà, ôn hòa ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Lâm Hiểu Nguyệt trong tay cái kia thật dày một chồng đợi viết giấy ký lên, lại nhìn một chút nàng bởi vì thời gian dài viết mà có chút phiếm hồng đầu ngón tay, trong lòng hiểu rõ. Dạng này viết tay, quá phí công phu. Chu Thiên Hành mở miệng nói, hắn đi đến án trước, ánh mắt đảo qua những thuốc kia hoàn tên, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực lặng yên lưu chuyển. Trong chớp mắt, mấy viên từ cọc gỗ đại pháp ngưng tụ thành, đường cong rõ ràng phản khắc chữ con dấu liền lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay, chính là huyền tuyển cố bản hoàn cửu dương hóa long đan chờ chữ. Chu Thiên Hành lấy ra một tấm trống không giấy đỏ, đem một mai con dấu ở bên cạnh mực trong địa nhung đúng. Tiếp theo, hắn thủ đoạn nhẹ rơi xuống, đem con dấu vững vàng đặt tại trên giấy đỏ. Nhấc lên con dấu, trên giấy rõ ràng là tinh tế rõ ràng, màu mực đều huyền tuyển cố bản hoàn năm chữ, cùng Lâm Hiểu Nguyệt viết tay cơ hồ không khác, hiệu suất lại cao đầu chỉ gấp 10 lần. A, Lâm Hiểu Nguyệt thở nhẹ một tiếng, trợ to mắt nhìn cái viên kia pháp lực con dấu cùng trên giấy rõ ràng chữ viết, lập tức trên mặt nổi lên ảo nao đỏ ửng, vỗ một cái mình cái chán, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này biện pháp, vẫn là nhị gia lợi hại, dạng này lập tức liền có thể tiết kiệm thật nhiều công phu, tay cũng sẽ không chua. Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tràn đầy khâm phục, còn có chút ít ngượng ngùng, cảm thấy mình tay chân vụ bè. Diệp Vũ Hồng cùng Chu Ngọc Điệp cũng vây quanh, tò mò nhìn cái kia mấy cái con dấu, các nàng cũng không nghĩ tới loại này in ấn phương pháp, bất quá làm mưu lợi thôi. Chu Thiên Hành mỉm cười, phất tay lại ngưng ra mấy cái khác biệt tên thuốc con dấu, đưa chúng nó nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Hiểu Nguyệt, ngươi phụ trách giám thị sử dụng, cần phải bảo đảm tên cùng dược hoàn đối ứng không sai. Vâng, nhị gia. Hiểu Nguyệt nhớ kỹ. Lâm Hiểu Nguyệt liền vội vàng gật đầu, cẩn thận quan sát lấy những cái kia con dấu. Chu Thiên Hành lại nhìn quanh gian phòng, chỉ dược liệu cùng dược hoàn lưu chuyển khu vực, nghiêm mặt nói, đóng gói một chuyện, mặc dù tại cuối cùng lại liên quan đến dược hiệu cùng danh dự, chi tiết không thể qua loa. Hắn cẩn thận mà chỉ đạo đứng lên. Thứ nhất, phòng lẫn lộn. Khác biệt dược hoàn vô keo khu vực cần rõ ràng ngăn cách, dùng tốt nhất khác biệt màu sắc vật chứa hoặc đánh dấu phân chia. Ngọc điệp lô hàng thì mỗi gắn xong một loại, nhất định phải rửa sạch án đài cùng công cụ mới có thể bắt đầu tiếp theo loại. Vũ Hồng thẩm tra đối chiếu thì càng phải cẩn thận, nhãn hiệu, dược hoàn bề ngoài, số lượng, ba cái cần phải thống nhất. Chu Ngọc Điệp cùng Diệp Vũ Hồng nghiêm túc gật đầu. Thứ hai, phòng sai lầm. Vô keo số lượng nhất định phải định số, có thể chế tác cố định dung lượng lượng muốn hoặc khuôn đúc. Hiểu Nguyệt, nhãn hiệu ấn chế về sau cần có chuyên gia lần thứ hai thẩm tra đối chiếu mới có thể đưa đến dán ký chỗ. Vũ Hồng, sổ sách ghi chép cần cùng vật thật ra kho đồng bộ, mỗi ngày kiểm kê, nếu có khác biệt, lập tức ngược dòng tìm hiểu. Chu Thiên Hành nói đến đây, dứt khoát trực tiếp ngưng tụ ra tương ứng dược hạt tính toán bản. Mỗi khối đánh gậy phía trên đều có 30 cái lỗ khảm, nghiêm tử xuống dưới, dược hoàn đem những này lỗ khảm lấp đầy đó là 30 hạt, miễn cho từng hạt đi đến. Tam nữ cầm Chu Thiên Hành ngưng tụ ra dược hạt tính toán bản, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Có thứ này, vô keo hiệu suất liền sẽ đạt được cực lớn đề cao, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Các nàng một mặt kính nể nhìn về phía Chu Thiên Hành, cũng chỉ có Chu Thiên Hành mới có thể muốn ra tinh như vậy xảo đồ vật. Chu Thiên Hành cho các nàng giảng giải dược hạt tính toán bản công dụng về sau, vừa chỉ cửa sổ cùng cổng nói ra, thứ ba, muốn phòng ô nhiễm. Đóng gói ở giữa cần bảo trì sạch sẽ, không phải nhân viên tương quan không được tùy ý tiến vào. Tất cả dụng cụ định kỳ sạch sẽ. Thao tác người, trước đó rửa tay. Nhất là dược hoàn, chân chùi tại bên ngoài thời gian càng ngắn càng tốt. Thứ tư, tam nữ đem hắn nói nhớ kỹ trong lòng, dị vãng các nàng mặc dù cũng cẩn thận, lại chưa từng như thế hệ thống địa lý thuận qua những này câu. Chu Thiên Hành một bộ này quản lý chuẩn tắc, thực sự quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến các nàng đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Công tử suy nghĩ chu toàn, Vũ Hồng thủ giáo. Diệp Vũ Hồng nói lên từ đáy lòng. Nhị gia yên tâm, chúng ta nhất định theo lời ngài làm. Lâm Hiểu Nguyệt cũng trịnh trọng cam đoan. Sau đó Chu Thiên Hành đối với toàn bộ xưởng thuốc sản xuất quá trình đều làm rất nhiều cải tiến, chế định một chút chuẩn tắc. Trong đầu hắn liên quan tới kiếp trước sản xuất tri thức, so trước mắt cái thế giới này tiếp xúc đến muốn trước vào rất nhiều. Cái thế giới này có lẽ cũng có rất nhiều không tệ phương pháp quản lý, nhưng những phương pháp này cũng sẽ không lưu truyền tới, bị các gia che đến cực kỳ chặt chẽ, xem như cao nhất thương nghiệp cơ mật. Theo Chu Thiên Hành cải tiến, dựa hoàn sản xuất hiệu suất đề cao rất nhiều lần, toàn bộ sản xuất quá trình cũng đã nhận được cực lớn quy phạm. Chương 247, thời gian quản lý đại sư Chu chương 247, thời gian quản lý đại sư Chu đến đi thăm xưởng thuốc về sau, Chu Thiên Hành lại đi tới sắt vách xưởng nhuộm thăm hỏi Tạ Ngọc Nga. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua xưởng nhuộm viện bên trong phơi nắng các loại vải bóc, tại mặt đất bỏ ra lộng lẫy quang ảnh. Chu Thiên Hành đẩy ra hở khép cửa hậu viện thì đang thấy Tạ Ngọc Nga ghim lưu loát đuôi ngựa, một thân đoản đả trang phục, ở trong viện trên đất chống đứng yên tam thể thức cái của công. Nàng cái chán che kín tinh mịn mồ hôi, mấy sợi tóc rối dính tại gò má một bên, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hiển nhiên đã giữ vững được không ngắn thời gian. Nghe được tiếng mở cửa, nàng mở mắt ra, thấy là Chu Thiên Hành, trong mắt lập tức tràn ra ý cười, nhưng lại chưa lập tức thu công, mà là ổn định khí tức, chậm rãi thổ nạp hoàn tất, lúc này mới lau vệt mồ hôi, bước nhanh đi tới. "Thiên Hành, ngươi chừng nào thì trở về?" Tạ Ngọc Nga âm thanh thanh thúy, mang theo không che giấu chút nào hoan hỉ. "Vừa trở về không lâu, liền tới nhìn xem ngươi." Chu Thiên Hành đánh giá nàng, bén nhạy phát giác được nàng tức giận hơi thở mặc dù so trước đó hùng hậu chút. Hắn ấm giọng hỏi, "Luyện được như thế nào? Có thể có cái gì khó xử?" Tạ Ngọc Nga lau vệt mồ hôi, có chút cười vui vẻ cười, "Phục dụng tẩy tủy đan về sau, ta cảm giác không cần 10 năm, liền có thể trở thành tiên tiên cao thủ. Cái tốc độ này so sánh cái khác võ giả đến nói, đã rất nhanh. Mạnh như Chu Thiên Hành đại ca, cũng kém không nhiều dùng 4-5 năm mới thành tiểu tiên tiên chi cảnh. Võ đạo một đường, không có cái gì đường tắt, chỉ có mài nước công phu." Tạ Ngọc Nga nguyên bản tư chất cực kém, từ nhỏ đã đi theo Tạ Thường Viễn tu luyện, tầm 10 năm cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại chút, miễn cưỡng được cho hậu thiên sơ kỳ võ giả. Bây giờ phục dụng tẩy tùy đan, mặc dù trong vòng 10 năm liền có thể đột phá đến tiên tiên, nhưng Chu Thiên Hành cảm thấy vẫn là quá chậm. Không chỉ có Tạ Ngọc Nga tu luyện chậm, liền ngay cả Diệp Vũ Hồng đám người tu luyện Chu Thiên Hành đều cảm thấy rất chậm. đến tìm thời gian để đàn trần tử luyện ra một nhóm đan dược cho các nàng phục dụng, để thăng một cái tu luyện tốc độ, hoặc là đi tìm một chút để thăng tư chất thiên tài địa bảo. Nhìn đến Tạ Ngọc Nga thái dương mồ hôi, Chu Thiên Hành ấm giọng cười nói, 10 năm vào tiên thiên, đã là cực nhanh tốc độ. Người căn cơ vững chắc, lại đồng ý chịu khổ cực, tương lai thành tựu không biết thấp. Tạ Ngọc Nga bị hắn thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, mấy bước tiến đến phụ cận, ngửa mặt lên nhìn hắn, "Thật, ngươi cũng đừng hướng ta." Nàng nói đến, rất tự nhiên đưa tay kéo Chu Thiên Hành ống tay áo, nghiêng đầu dò xét hắn, "Ngươi lần này đi ra ngoài, giống như lại có chút không đồng dạng." Nói không ra, đó là cảm giác càng khiến người ta không rời nổi mắt. Nàng lời nói này đến ngay thẳng, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào thưởng thức cùng ái mộ. Nàng trong lòng đã nhận định Chu Thiên Hành, liền sẽ thoải mái biểu lộ ra. Chu Thiên Hành bị nàng sáng rực ánh mắt nhìn đến có chút bật cười, đưa tay vuốt vuốt nàng mái tóc, "Liền ngươi biết nói chuyện." Tạ Ngọc Nga góp đến thêm gần chút, cơ hồ muốn áp vào Chu Thiên Hành trên thân, âm thanh đệ thấp, mang theo vài phần giảo hoạt, "Thiên Hành, ngươi lần này ra ngoài lâu như vậy, có nhớ ta hay không?" Đang khi nói chuyện, nàng ấm áp khí tức phất ở Chu Thiên Hành bên gáy, mang theo thiếu nữ đặc thủ trong veo hương khí. Chu Thiên Hành bị nàng bất thình lình thân mật làm cho nao nao, lập tức bật cười, "Lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền như vậy." Lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Nga đã nhón chân lên, cực nhanh tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Vừa chạm liền tách ra, nàng lại không tối lui, ngược lại song tí vòng lấy hắn cái cổ, trong mắt lóe đạt được ý cười, "Như thế nào? Không cho nói không muốn." Nàng lớn mật lại ngay thẳng, trên mặt tuy có một chút đỏ ửng, không chút nào không lùi bước. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng mềm mại, thuận thế nắm ở nàng eo, đem người hướng trong ngực mang theo mang, "Nhớ." Hắn đáp đến dứt khoát, túi đầu tại trên trán nàng rơi xuống một hôn, "Tự nhiên là nhớ ngươi." Tạ Ngọc Nga đạt được muốn đáp án, hài lòng tựa ở trong ngực hắn, gương mặt dán hắn lồng ngực, nghe cái kia trầm ổn tiếng tim đập, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có an tâm. Nàng ngửi ngửi Chu Thiên Hành trên thân khí tức, nhỏ giọng nói ra, "Cha ta đi ra, muốn ngày mai mới sẽ trở về." Chu Thiên Hành tự nhiên minh bạch nàng nói có ý tứ gì, lập tức xoay người đem nàng ôm lấy, mấy bước liền bước vào nàng giàn kia tràn ngập nữ nhi ra hình hương quê phòng. Nắng ấm xuyên thấu qua song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất trải rộng ra một mảnh sáng tỏ còn sáng, trong không khí nhấp nhô sưởng nhuộm mặt thủ, hỗn hợp có cây cùng ánh nắng khí tức, còn có Tạ Ngọc Nga trên thân nhàn nhạt, như là sơ hạ sơn chi một dạng mùi thơm ngát. Tĩnh mịch buổi chiều thời gian tại ôm nhau, nhiệt độ cơ thể ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Kính hồ sóng nhỏ dập dờn, bên bờ ngao phủ màu son đại môn ở dưới ánh tà dương hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Thời gian quản lý đại sư Chu Thiên Hành vừa đến trước cửa, cửa son liền ứng thanh mà ra, Sa Doanh Doanh vẫn như cũ là cái kia thân thay đổi dần lam váy dài, ấm trong mắt màu vàng nóng bên trong dạng lấy ý cười, "Chu công tử, công chúa điện hạ đã đợi đợi đã lâu." Chiều tà ánh chiều tà vì ngao phủ ngói lưu ly dắt lên một lớp viền vàng, Sa Doanh Doanh dẫn Chu Thiên Hành xuyên qua điểm đầy tinh huy thủy mẫu đình viện, trường tâm đường bên trong loãng ngọc khói bay, ấm áp so ngày xưa càng sâu. Ngao Ngọc một bộ xanh nhạt sa tanh thường phục dán vào thân hình, tóc trắng lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc rối rủ xuống gò má một bên, thấy Chu Thiên Hành tiến đến, lạnh lùng trong mắt nổi lên một chút u hoán, đứng dậy đón hai bước, "Ngươi rốt cuộc đã đến." Lần trước ăn xong lau sạch sau đó, Chu Thiên Hành liền rốt cuộc không tìm đến qua nàng. Đây để nàng trong lòng phi thường thất vọng, lo được lo mất. Trong đầu tràn đầy Chu Thiên Hành thân ảnh, tu luyện đều không tĩnh tâm được. Chu Thiên Hành không nói chuyện, chỉ là tiến lên nắm chặt nàng hơi lạnh tay, lòng bàn tay thuần dương ấm áp trong nháy mắt giao hòa, Ngao Ngọc run nhẹ lên, thuận thế dựa sát vào nhau vào trong ngực hắn. Chu Thiên Hành cúi đầu nhìn đến trong ngực hoàn mỹ dung nhan, cúi đầu hôn lên. Hắn không giải thích được quá nhiều, chỉ có dùng hành động nói chuyện. Còn tốt hắn tu vi đã tăng lên tới luyện thần phản hư trung kỳ, thể phách cũng phi thường cường đại, nếu không không thành được thời gian quản lý đại sư. Ngao Ngọc cũng là nhiệt tình đáp lại, hôn hôn, hai người quần áo hôn không có, người cũng hôn đến giường bên trên. Hai người ôm nhau tựa ở hàng dương linh giường ngọc bên trên, linh ngọc ôn nhuận cùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể xen lẫn. Ngao Ngọc đóng lại mắt, dài mà mật màu bạc lông mi tại mí mắt bên dưới phát ra thiện thiện bóng mờ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Chu Thiên Hành độ vào trong cơ thể nàng thuần dương chi khí, so với lần trước càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm thâm bất khả chắc. Đó là một loại chất cùng lượng đồng thời nhảy lên khủng bố biến hóa. Lần trước nàng còn có thể cảm giác Chu Thiên Hành pháp lực hồ nước biên giới, nàng mà nói đều chênh lệch rất xa. Mà giờ khắc này nàng phảng phất chạm đến một mảnh vô ngân hải dương mênh mông, trầm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa làm nàng linh hồn cũng hơi run rẩy vì hoàng thần uy. Luyện thân phản hư trung kỳ, với lại tuyệt không phải sơ nhập này cảnh, hắn pháp lực chi cô động hùng hậu, căn cơ chi vững chắc đến quá mức. So với nàng gặp qua cái khác luyện thần phản hư hậu kỳ tu sĩ đều mạnh mẽ, cái này sao có thể? Ngao Ngọc như băng tinh đôi mắt bỗng nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi chiếu đến Chu Thiên Hành bình tĩnh dung nhan, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Chương 248, bản tọa chính là thuần dương kim tiên. Chương 248, bản tọa chính là thuần dương kim tiên. Lần trước gặp nhau, ngay tại trước đây không lâu, Chu Thiên Hành rõ ràng vẫn là luyện khí hóa thần trung kỳ. Mặc dù ngưng tụ thuần dương chi viêm, thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng cùng nàng giữa vẫn cách nhất đại cảnh giới. Vừa mới qua đi bao lâu? Không đến một tháng. Vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp nhảy lên đến luyện thần phản hư trung kỳ. Đây tuyệt không phải thiên phú dị bẩm, cơ duyên xảo hợp có khả năng giải thích. Cho dù là chân chính thuần dương chi thể, thậm chí cái khác thánh thể, tiên thể, đạo thể cũng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành kinh khủng như vậy nhảy vọt. Trừ phi, một cái kinh người ý niệm như là sấm sét chém vào Ngao Ngọc náo hải. Tiên thần chuyển thế, chỉ có những cái kia cường đại tiên quân thần linh chuyển thế trung tu mới có thể đánh vỡ lẽ thường, đang thức tỉnh túc tuệ hoặc tìm về bộ phận bản nguyên về sau, tu vi lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục. Khó trách hắn người mang tinh thuần như thế thuần dương chi khí, lại không phải tiên tiên thuần dương chi thể. Khó trách hắn y thuật thông thần, đối với tu hành kiến giải khắc sâu đến thường thường làm nàng đều âm thầm kinh hãi. Tất cả không hợp lý, tại lúc này phảng phất đều có đáp án. Ngao Ngọc nhịp tim lập vỗ, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt, không tự chủ được nhiễm lên một tia trước đó chưa từng có kính sợ cùng. Cẩn thận từng ly từng tí. Như hắn thật sự là một vị nào đó cường đại tiên nhân chuyển thế, vậy mình cùng hắn như vậy thân mật song tu. Nàng vô ý thức muốn thu liễm tự thân khí tức, động tác trở nên có chút cứng cứng rắn, ngay cả thể nội pháp lực tuần hoàn đều xuất hiện một tia bừng hữu. Chu Thiên Hành lập tức đã nhận ra nàng dị dạng. Hắn chậm rãi thu hồi bộ phận pháp lực, kết thúc một vòng này Chu Thiên tuần hoàn, mở mắt nhìn về phía Ngao Ngọc, chỉ thấy nàng tuyệt mỹ trên mặt đan sen khiếp sợ, giật mình, tính sợ cùng một tia thấp thỏm, không nháy mắt nhìn lấy mình, phảng phất lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Ngọc Nhi, Chu Thiên Hành có chút nhíu mày, thanh âm ôn hòa, thế nào? Thế nhưng là có khó chịu. Ngao Ngọc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cố gắng để âm thanh bảo trì bình ổn, vẫn như cũ mang theo một tia khó mà che giấu khẽ run. Ngươi tu vi? Nàng dừng một chút, nhìn thẳng Chu Thiên Hành con mắt, phảng phất muốn từ cái kia thâm thúy trong con mắt nhìn thấy một tia cổ lão linh hồn vết tích. Lần trước, ngươi rõ ràng vẫn là luyện khí hóa thần, bây giờ lại đã là luyện thần phản hư chu kỳ. Đây tốc độ tu luyện, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi là tiên nhân chuyển thế sao? Nàng trong lòng còn có một loại suy đoán, cái kia chính là Chu Thiên Hành có thể hay không bị một vị nào đó cường giả đoạt xá. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng bộ này như lâm đại địch, lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên lên mấy phần ác thú vị. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí cố ý để cho mình khí tức lộ ra càng thêm uyên thâm khó lường, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời gian, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một loại tận lực kiến tạo, cổ lão mà lãnh đạm bất luận, không tệ, bản tọa chính là thuần dương tinh tiên chuyển thế. Ông. Ngao Ngọc chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mù mù, trong lòng loạn thành một bầy. Thuần dương kim tiên. Tại nàng long tộc trong truyền thừa, kim tiên là chân chính đụng chạm đến pháp tắc, gần như bất hủ tồn tại. Cho dù là tại thượng giới, cũng là một phương cường giả. Hắn vậy mà thật là, mình vậy mà cùng một vị chuyển thế kim tiên. Đây. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm hoảng ý loạn, lòng kính sợ đạt đến đỉnh phong thì, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Chu Thiên Hành khỏe miệng trêu tức dương lên đường cong. Hắn trong cặp mắt kia, đựng đầy ý cười, nào có một tơ một hào cổ lão tiên nhân tang thương cùng lãnh đạo. Ngươi. Ngao Ngọc trong nháy mắt minh bạch, gương mặt đằng mà một cái nhiễm lên diễm lệ phi hồng, một mực lan tràn đến bên thai cái cổ. Ngay cả cái kia tinh xảo xương quai xanh cũng hơi hiện ra màu hồng. Vừa rồi kính sợ, thấp hỏng, tâm hoảng ý loạn, trong khoảnh khắc hóa thành bị hí lộng xấu hổ. Chu Thiên Hành, người cái bại hoại. Nàng nghiến răng nghiến lợi, như băng tinh con ngươi bên trong tràn lên thủy quang, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, giơ quả đấm lên liền hướng đến Chu Thiên Hành bả vai nện đi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Loại này trò đùa cũng có thể loạn mở sao? Cái gì thuần dương kim tiên chuyển thế? Người xấu này, rõ ràng đó là cố ý nhìn nàng bị trò mèo. Chu Thiên Hành cười ha ha, nhẹ nhõm nắm chặt nàng đập tới đôi bàn tay trắng như phấn. Thuận thế đem người một lần nữa kéo về trong ngực, ôm chặt lấy. Ai bảo ngươi một bộ gặp ủy? A không, thấy đại năng bộ dáng. Hắn cúi đầu, cọ sát Ngao Ngọc nóng lên tính hai, âm thanh bên trong tràn đầy sung sướng. Làm sao? Nếu ta thật sự là tiên nhân chuyển thế, ngươi muốn như nào? Liền không dám thân cận. Ngao Ngọc bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được cái kia quen thuộc, làm cho người an tâm ấm áp cùng kiên cố, xấu hổ từ từ tan đi. Thay vào đó là một loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ, cùng càng sâu hiếu kỳ. Nàng dậy, không có tránh thoát, liền thế tựa ở trên vai hắn, trầm trầm nói, bớt lắm muộn. Mau nói, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Tốc độ này, quá dọa người. Nàng chưa bao giờ thấy qua tu luyện như thế nhanh chóng tồn tại, trong lòng tràn ngập tò mò. Chu Thiên Hành thu liễm trò đùa chi sắc, chỉ là vớt ve nàng tóc trắng, nửa thật nửa giả giải thích nói, ta thức tỉnh một loại phi thường hiếm thấy thể chất, tra duyệt các phương tư liệu cũng không có gặp qua tương đồng, loại thể chất này đặc điểm đó là tu hành nhanh, dù là đem ta treo ở trên cây, cái gì đều không làm, tu vi cũng có thể tự phát dâng lên, ta đem loại thể chất này xưng là treo thể. Hắn không có lựa gạt Ngao Ngọc, hiện tại hắn thật là không hề làm gì, mỗi ngày đều có nguyện vọng điểm doanh thu. Cái thế giới này hắn cũng xác thực không có nghe được cái khác bật học tồn tại, có lẽ là hắn kiến thức đến không đủ nhiều. Ngao Ngọc nghe vậy, trong lòng nghi hoặc. Treo thể? Đây là cái gì thể chất? Về phần cái gì đều không làm, tu vi cũng có thể lên tăng nàng ngược lại là không kỳ quái. Cực kỳ cường đại thể chất cũng có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí, lấy một loại chậm chạp tốc độ đạt đến tương ứng độ cao. Tựa như rất nhiều linh dược, chỉ cần trưởng thành đến nhất định niên hạn, liền sẽ nắm giữ cường đại hiệu quả. Những cái kia cường đại thể chất sinh linh, đối với một chút tà ác tồn tại đến nói, cũng tương đương với một gốc linh dược. Ngao Ngọc ngẩng đầu, nhìn vào hắn thanh tịnh mà chân thành đôi mắt. Nàng nhớ tới song tu thì Chu Thiên Hành linh hồn khí tức cùng lúc đầu đồng dạng, vẫn là ban đầu Chu Thiên Hành. Trước đó thật bị hắn tốc độ tu luyện khiếp sợ, không phải cái gì cường giả đoạt xá liền tốt. Vô luận hắn có cỡ nào cơ duyên vẫn là cường đại thể chất, hắn giờ phút này rõ ràng mà tại bên người nàng, là cái kia sẽ tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, ngẫu nhiên giở trò xấu đùa nàng Chu Thiên Hành. Bại hoại. Ngao Ngọc nhẹ giọng sang giọng, chủ động vòng lấy hắn cái cổ, đem mặt vùi vào hắn cổ, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, sau này không cho phép lấy thêm loại sự tình này làm ta sợ. Chu Thiên Hành trong lòng mềm mại, túi đầu hôn một cái nàng. Song tu lần nữa tiếp tục tiến hành, lần này Ngao Ngọc trở nên càng thêm chủ động. Ngoài cửa sổ sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ, sương sớm như xa, bao phủ bên kính hồ Ngao phủ, đem những cái kia phát sáng san hô cùng tới lui tinh huy thủy mẫu làm nổi bật đến tựa như ảo mộng. Ngao Ngọc quận tại Chu Thiên Hành trong ngực, tóc trắng cửa hàng đầy gối, như băng tinh con ngươi nửa khép lấy, lưu lại thỏa mãn sau lười biếng cùng một tia quyến luyến. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng mơn trớn nàng bóng loáng lưng, đầu ngón tay cảm thụ được cái kia hơi lạnh xúc cảm cùng dưới da thịt tận chứa bàng bạc lực lượng. Hắn cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái hôn, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia ấy nấy, "Ngọc Nhi, ta phải đi." Ngao Ngọc nghe vậy, dài tiệp run rẩy, mở mắt ra nhìn về phía hắn, trong mắt cái kia tơ lười biếng cấp tốc rút đi, đổi lại rõ ràng không bỏ, sớm như vậy, sắc trời còn chưa lựa thấu. Ân, Chu Thiên Hành ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, động tác lưu loát, tẩu tử sinh nhật yến tại quận thành, hôm nay ta nhất định phải có mặt. Đại ca thăng chức quận thành Huyền Kiếm Ti bách hộ, đây là song hỷ lâm môn lễ lớn, ta phải đi hảo hảo chúc mừng một cái. Chương 249, đột nhiên không muốn cố gắng chương 249, đột nhiên không muốn cố gắng Chu Thiên Càn đột phá tông sư sự tình, bọn hắn thầm kín sớm đã chúc mừng qua, cho nên với hắn mà nói chỉ có thể coi là được song hỷ lâm môn. Ngao Ngọc cũng ngồi dậy đến, xanh nhạt sa tanh trượt xuống, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Nàng xem thấy Chu Thiên Hành cấp tốc sửa soạn áo vào bóng lưng, mấp máy môi, đống nhiên nói, ta cùng ngươi cùng đi. Chu Thiên Hành hệ dây thắt lưng tay có chút dừng lại, xoay người lại, nhìn đến nàng nghiêm túc thần sắc, trong lòng đã cảm giác ấm áp lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đi đến bên giường, nắm chặt nàng tay, ôn thanh nói, Ngọc Nhi, ngươi tâm ý ta minh bạch. Chỉ là, hắn cân nhắc dùng từ, lần yến hội này, nhân vật chính là đại ca cùng tẩu tử. Thân phận của ngươi tôn quý, là Long Cung công chúa, như tùy tiện tiến về, không khỏi quá mức làm người khác chú ý, đến lúc đó đám khách mời tiêu điểm sợ sẽ chết đi, ngược lại không đẹp. Mặc dù tẩu tử cùng đại ca không biết để ý, nhưng ta muốn, lần này vẫn là ta trước một mình tiến về cho thỏa đáng. Ngao Ngọc yên tĩnh nghe, không có lập tức phản bác. Nàng biết Chu Thiên Hành nói đến có lý, lấy nàng thân phận cùng tu vi, xuất hiện tại một cái nhân loại tiệc rượu bên trên, xác thực sẽ nhấc lên không tất yếu gợn sóng. Có thể trong nội tâm nàng cái kia cô muốn cùng hắn sóng vai, muốn dung nhập hắn trọng yếu vòng tròn khát vọng, cũng là chân thật. Một tia nhàn nhạt thất vọng, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại nàng đáy mắt tràn ra thiện thiện gợn sóng. Nhưng nàng trung quy là rõ lý lẽ long nữ, càng không muốn để Chu Thiên Hành có xử. Ta hiểu được. Vậy sau này lại chọn cái thời gian, nhìn một chút đại ca cùng tẩu tử. Nàng rủ xuống tầm mắt, âm thanh nhẹ nhàng, cái kia phần thất lạc bị nàng cố gắng che giấu, vẫn như cũ từ có chút nết lên khỏe môi tiết lộ ra ngoài. Nàng lập tức lại dương mắt, khôi phục ngày bình thường lạnh lùng thông dong, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần mềm sắc. Vậy ngươi thay ta hướng tẩu tử vân an, chúc nàng vương thần vĩnh kế, phúc thọ an khang. Ngao Ngọc nói xong liền từ trên giường ngồi dậy, xanh nhạt xa tanh thuận theo nàng duyên dáng đường cong trượt xuống trên mặt đất. Nàng lấy ra một cái túi đựng đồ, 7-8 dạng tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí giạt rào bảo vật từ đó bay ra, lơ lửng tại Chu Thiên Hành trước mặt. Mỗi một kiện đều tản ra đặc biệt ba động, đem cả phòng bên trong chiếu rọi đến như là tiên cung bảo khố. Đây đệ nhất dạng, Ngao Ngọc đầu ngón tay nhẹ chút, một mai to bằng trứng bồ câu, toàn thân tròn trịa, bên trong phảng phất có tinh vân xoay chậm chậm màu xanh đậm bảo châu bay tới phụ cận, là Định Hải Tinh Thủy Châu, cũng không phải là công phạt chi bảo, mà là hỗ trợ tu hành, trấn thủ tâm thần cực phẩm. Trường kỳ đeo, có thể bình tâm tĩnh khí, chống cự ngoại ma quấy nhiễu, đối với võ giả đột phá cảnh giới, vững chắc tâm thần có hiệu quả. Đưa cho tẩu tử, trợ nàng tinh tiến võ đạo, tâm cảnh tường minh. Tiếp theo, một đôi ôn nhuận như son, điêu khắc sinh động như thật loan phượng cùng gieo vang đồ án dương chi bạch ngọc vòng tay bay ra, vòng tay thân ẩn ẩn có ấm áp lưu chuyển. Đây là nắng ấm hòa hợp vòng tay hái đông hải vạn trượng phía dưới dương hòa noãn ngọc tinh thúy, từ cung bên trong thợ khéo tế luyện mà thành. Không chỉ có mỹ quan, càng có thể tự phát điều tiết người đeo toàn thân nhiệt độ, nóng lạnh bất xâm, tẩm bổ khí huyết, nhất là thích hợp nữ tử trưởng kỳ đeo, có thể bảo vệ thanh xuân thường trú, thân thể khỏe mạnh. Một cái chỉ có lớn chừng bàn tay, lại tinh xảo vô cùng màu băng lam hộp ngọc mở ra, bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy 12 quả lớn chừng trái nhãn, trong suốt sáng long lanh như băng tinh đan hoàn, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương, nghe ngóng liền cảm giác thần hồn một thanh. Băng cơ ngọc cốt đan 12 hạt, mỗi phục một hạt, có thể duyên thọ 30 năm cũng dung nhan bất lão, da thịt chân bóng như ngọc, càng có thể rất nhỏ cải thiện căn cốt, loại trừ thể nội ám thương tạp chất. Nàng lại chỉ hướng một kiện tỏa ra rất nhỏ quang mang hoa lệ quần áo. Cái kia vải vóc giống như sa không phải sa, giống như lụa không phải lụa, màu sắc là tựa như ảo mộng thương hải nguyệt minh sắc, nhìn kỹ lại, trên đó lại có rất nhỏ lưu quang như là dưới ánh trăng chiều tịch chậm rãi chảy xuôi. Đây là giao tiêu ánh trăng váy, là giao nhân tộc chân phẩm. Kinh bạc như không, lại cứng cỏi dị thường, thủy hỏa bất xâm, cát bụi bất nhiễm. Có thể căn cứ người mặc tự động điều tiết kích cỡ, không chỉ có hoa mỹ tuyệt thế, càng có nhất định phòng hộ chi năng. Sau đó xuất hiện là một bộ bao quát châm gài tóc, khuyên hai, hạng liên, vòng tay ở bên trong nguyên bộ đồ trang sức, chủ thể dùng một loại nào đó màu vàng nhạt kỳ dị kim loại chế tạo, khảm nạm lấy kích cỡ cân xứng, vầng sáng nội liễm thâm hải chân châu cùng các loại bảo thạch, tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, lại không mất tinh mỹ. Đây là một bộ kim lân diệu ánh sáng sức vật liệu lấy bản thân long tộc chút bỏ cũ vậy cùng thâm hải bảo khoáng, trải qua địa hỏa rèn luyện, mang theo một tia long uy, bình thường yêu tà không dám cận thân. Mặc dù không tính đỉnh cấp pháp bảo, nhưng ngụ ý các tưởng, tô điểm trang điểm cũng là vô cùng tốt. Mang theo bộ này đồ trang sức, cảm thụ được phía trên long uy, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể minh bạch người đeo cùng long tộc quan hệ. Cuối cùng, Ngao Ngọc xuất ra một cái bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tạo hình thành cung điện hình dạng màu đỏ thắm hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là 9 quả đỏ thâm như diễm, tản ra kinh người nhiệt lực quả thực. Mỗi một khỏa đều phảng phất có một đám nho nhỏ hỏa diễm tại nội bộ thiêu đốt. Long huyết xích diễm quả từ giao long chi huyết đổ vào bồi dưỡng mà thành, 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả. An vào có thể trên diện rộng tăng cường khí huyết, cường tráng thể phách, đối với võ giả tu luyện có hiệu quả. Nhìn đến lơ lửng ở trước mắt đây rực rỡ muôn màu, bất luận một cái nào phóng tới ngoại giới đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu chân bảo, Chu Thiên Hành trầm mặc. Cái này là tặng lễ. Đây quả thực là rời một tòa long cung bảo khố một góc tới. Ngọc Nhi, Chu Thiên Hành luốt luốt mi tâm, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, lại dẫn cảm động, những này quá quý giá. Tẩu tử sinh nhật, chúng ta tâm ý đến là được, ngươi đây. Đây mỗi một dạng đồ vật xuất ra đi, đều là có thể gây nên tu sĩ phong thưởng. Quý trọng. Ngao Ngọc nhíu mày, như băng tinh con ngươi bên trong lóe qua một tia theo lý thường nên, ngươi tẩu tử chính là ta trưởng bối. Đã là trưởng bối thọ thần, há có thể khinh mạn. Những vật này đặt ở ta chỗ này không cần cũng là lãng phí. Nàng đi đến Chu Thiên Hành trước mặt, đưa tay thay hắn sửa sang cũng không lộn xộn vào áo, thanh âm êm dịu nhưng không để hoài nghi, thu cất đi. Đây là ta thành ý, cũng là ta tâm ý chớ có chối từ, nếu không. Nàng có chút hất cằm lên, lộ ra một chút công chúa kiêu căng, ta liền thật đi chung với ngươi của thành, tự mình đưa cho tẩu tử. Chu Thiên Hành nhìn đến nàng rõ ràng là muốn biểu đạt thân cận cùng coi trọng, lại phải bày ra bộ này bản công chúa đưa, không cho cự tuyệt ngạo kiểu bộ dáng, trong lòng lại là ấm áp vừa buồn cười. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đem người ôm vào lòng, cúi đầu tại bên tai nàng cố ý dùng khoa trương ngữ khí thở dài, "Ai, Ngọc Nhi, ngươi đối với ta như vậy tốt, lại như vậy giàu có. Ta đột nhiên không muốn cố gắng. Ngươi nhìn, ta có thể ăn cơm chùa sao? Về sau liền dựa vào ngươi bao nuôi như thế nào?" Ngao Ngọc đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, gương mặt thường đỏ, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, đưa tay đấm nhẹ hắn một cái, "Không, có nghiêm chỉnh. Ai muốn bao nuôi ngươi? Ngươi thế nhưng là ngay cả thuần dương kim tiên cũng dám giả mạo đại năng đâu. Giả mạo kim tiên nào có bị Long công chúa bao nuôi tới thực sự?" Chu Thiên Hành tiếp tục sái bảo, một mặt chân thật mà nhìn xem nàng, "Ngươi nhìn, ta tu vi thấp, vốn liếng lại mỏng, duy nhất đem ra được cũng liền bộ này túi ra cùng một thân thuần dương chi khí. Công chúa điện hạ, cầu thu lưu, cầu bao nuôi, cam đoan nghe lời, còn có thể làm ấm dưỡng." Chương 250, chức nghiệp giả cười đại ca. Chương 250, chức nghiệp giả cười đại ca. Ngao Ngọc bị hắn chọc cho cười tươi như hoa, vừa rồi điểm này bởi vì không thể cùng đi nhàn nhạt thất lạc cũng tan thành mây khói. Nàng đầu ngón tay điểm một cái Chu Thiên Hành cái trán, trong mắt vầng sáng lưu chuyển, tức giận nói, "Ta đều là ngươi người, ta đổ vật còn không phải ngươi, còn muốn làm sao bao nuôi?" Chu Thiên Hành ngụy biện nói, "Cái kia không giống nhau, ta liền ưa thích được bao nuôi cảm giác." "Hừ." Càng phát ra hổ ngôn loạn ngữ. Ngao Ngọc mắng, trong mắt ý cười lại giấu không được. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Chu Thiên Hành, phất tay đem lơ lửng bảo vật toàn bộ thu vào trong chữ vật đại, kéo qua Chu Thiên Hành tay, để vào hắn trong tay. "Mau đi đi, đừng lầm cách giờ." Nàng vì hắn chỉnh lý tốt cuối cùng một tia áo bào nếp hốn, nhẹ giọng căn dặn. Chu Thiên Hành thu hồi cho đùa chi sắc, nắm chặt nàng kết gấp, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi lễ vật, Ngọc Nhi. Đầu tử nhất định sẽ ưa thích. Chờ ta trở lại." "Ân." Ngao Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn hắn quay người. Chu Thiên Hành không lại trì hoãn, tâm niệm vừa động, thân hình đã hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, trong chớp mắt xuyên qua trường tâm đường, lướt qua kính hồ mênh mang sóng biếc, hướng đến quận thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nắng sớm mờ mờ bên trong, Ngao Ngọc độc lập phía trước cửa sổ, nhìn về phía chân trời đạo kia cấp tốc biến mất qua mang, khóe môi khẽ nhếch. Vân Lang quận, Kim Đao môn. Với tư cách một quận võ đạo đại tông, Kim Đao môn mặc dù không thuận theo Linh Sơn phúc địa, nhưng hắn trụ sở kiến trúc vẫn như cũ khí thế khoáng đạt, hiển thị rõ hào hùng khí thế. Lưng tựa một mảnh kéo dài đồi núi, môn lầu cao đứng thẳng, lấy cả khối thanh nham xây thành, trên đó Kim Đao môn ba cái mạ vàng chữ lớn bút tàu long xà, dưới ánh chiều dương chiếu sáng rạng rỡ. Trước cửa quảng trường lấy tảng đá xanh lát thành, rộng lớn đủ để dung nạp mấy ngàn người thao luyện, giờ phút này đã ngừng không ít xe ngựa, treo các loại cờ xí, huy hiệu, biểu hiện ra khách đến thăm thân phận không phải bình thường. Hôm nay là Kim Đao môn môn chủ gái nữ, Chu Thiên Cản thê tử Khương Bối Bối 30 tuổi sinh nhật, càng là chúc mừng Chu Thiên Cản lấy 27 tuổi chi linh phá cảnh tông sư, thăng chức huyền kiếm ti bách hộ tam hỉ ngày. Khương Thành lao tới nữ, đối với Khương Bồi Bồi cái này tiểu nữ nhi yêu thương vô cùng. Yêu ai yêu cả đường đi, liên quan đối với Chu Thiên Cản cái này con rể cũng phi thường tốt. Tông sư thọ nguyên 200 năm, tu luyện dưỡng sinh công càng là có thể đạt đến 250 tuổi, Chu Thiên Cản không đến 30 liền trở thành tông sư, tương lai trở thành đại tông sư cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Môn chủ Khương Thành xưa nay hảo sảng hiếu khách, có dạng này một vị thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng con rể, há có thể không nhờ vào đó cơ hội hảo hảo ăn mừng một phen, tại Vân Lam quận các lộ hảo kiệt trước mặt, thêm thể diện mặt. Giờ phút này, Kim Đao môn cửa chính chỗ, Chu Thiên Cản một thân mới tinh xanh đen sắc đồ đồng, eo đeo nhạn linh đao, đang cùng mấy tên Kim Đao môn đệ tử cùng nhau đón khách. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh hùng, tông sư cảnh khí tức mặc dù tận lực nội liễm, nhưng này cố vực sâu núi cao trầm ổn khí độ, vẫn như cũng làm lòng người gãy. Chỉ là, hắn cái kia trương bình trong ngày hoặc uy nghiêm hoặc tùy tính trên mặt, giờ phút này lại treo một bộ tiêu chuẩn, hơi có vẻ cứng ngắc tiếp khách thức mỉm cười, đối mỗi một vị đến đây chúc mừng tân khách ôm quyền hàn huyên, nói đến liên miên bất tận lời khách sáo. Chúng tân khách mặc dù cảm thấy cái nụ cười này có chút giả, cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tông sư đều đứng tại cửa, bọn hắn còn có thể muốn cái gì? Hiển nhiên, đối với nhạc phụ đại nhân lần này dòng chống khua chiêng khoe khoang vị này mới lên cấp tông sư, huyền kiếm ti bách hộ đại nhân, nội tâm là có chút bất đắc dĩ tạm mọi mệnh. Nhưng hắn không phải một cái mất hứng người, nhạc phụ đối với hắn vô cùng tốt, hắn tự nhiên cũng phải thỏa mãn một cái nhạc phụ cảm xúc giá trị. Đúng lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh từ phía ngoài đoàn người thản nhiên đi tới. Đại ca. Chu Thiên Hành cười mỉm mà kêu một tiếng, ánh mắt tại Chu Thiên Cản trên mặt cái kia tiêu chuẩn giả cười bên trên đi dạo chút, trong mắt lướt qua một tia trêu tức. Hôm nay thế nhưng là khó được thấy đại ca cười đến như thế. Ân, nhiệt tình như vậy rào rạt, rất có phong phạm a. Chu Thiên Càn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy bản thân đệ đệ, trong mắt lập tức buộc phát ra rõ ràng quan mang, bộ kia chức nghiệp giả cười trong nháy mắt băng tuyết tăng dã, đổi lại xuất phát từ nội tâm khoái trá cùng một kia như chút được gánh nặng. Thiên Hành, ngươi có thể tính trở về. Hắn tiến lên một bước, trung điệp vỗ vỗ Chu Thiên Hành bả vai, lập tức hạ giọng, mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười phàn nàn nói, nhanh chớ giễu cợt đại ca ngươi. Ta vốn không nguyện như thế Trương Dương, lại cứ nhạc phụ hắn. Ai, ngươi cũng biết hắn đây người, võ công nhân phẩm không thể chê, chính là điểm này mặt mũi công phu, hận không thể để khắp thiên hạ đều biết hắn có cái con rể tốt. Hắn một bên nói, một bên dẫn Chu Thiên Hành đi môn bên trong đi, tránh đi lại một đợt đến đây Hàn Huyên tân khách, giọng nói nhẹ nhàng không ít, ngươi cũng biết, ta nhất không am hiểu những ân tình này khách sáo. Chu Thiên Hành đi theo hắn hướng bên trong đi đến, nghe vậy cười nói, đại ca bây giờ là tông sư, lại là hôm nay một trong những nhân vật chính, bá phụ đại nhân mặt mũi sáng sủa, náo nhiệt chút cũng là phải. Ta đây làm đệ đệ, tự nhiên là đến cho đại ca cùng tẩu tử chúc mừng, thuận tiện. Nhìn một cái náo nhiệt. Kim Đao môn bên trong quảng trường mặc dù không bằng ngoài cửa đại, nhưng cũng rộng rãi đến kinh người. Tảng đá xanh lát thành mặt đất chừng mấy chục cái sân bóng mấy trăm mẫu đại, một mực kéo dài đến nơi xa chủ điện dưới bậc thang. Giờ phút này, tới gần đại điện vị trí một tòa cao chừng tam xích, rộng hơn 10 trượng luận võ đài, từ đặc thù trồng vạn đá xây mà thành, tiên thiên sơ kỳ võ giả đều khó mà hư hao, ngày bình thường là đệ tử lên đài luận bàn tranh tài chỗ, hôm nay tắt trải lên thảm đỏ, thành ca múa biểu diễn sân khấu. Mười mấy tên thân mang y phục rực rỡ vũ cơ đang tại đài bên trên luyện chuyển nhảy múa, sáo trúc quản dây cung thanh âm trầm đồng êm tai. Dưới đài, hàng ngàn tấm bàn rượu hiện lên hình quạt sắp xếp ra, đã ngồi đầy 6-7 thành tân khách. Mặc thống nhất phục sức đệ tử xuyên qua ở giữa, bưng trà dâng nước, vô cùng náo nhiệt. Chu Thiên Hành đứng tại dọc theo quảng trường, ánh mắt đảo qua đây trọng thể tràn diện, trong lòng vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù không phải lần đầu tiên đến Kim Đao môn, nhưng mỗi lần nhìn thấy vùng này gần bản mẫu, khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau tông môn trụ sở, vẫn là sẽ cảm khái võ đạo tông môn nội tình cùng khí phái. Cửa chính bên trong thiết lấy một tấm gỗ lim dài án, mấy tên đệ tử ngồi nghiêm chỉnh, trong tay bảy biện bút mực sổ sách. Đến đây chúc mừng đám khách mời ở chỗ này đưa lên danh mục quà tặng hoặc tiền biếu, lại từ chuyên gia cao giọng gọi tên. Chu Thiên Hành lướt qua, nhìn thấy nhiều vị Vân Lam quận rất có danh vọng gia tộc, tông môn, hiệu buôn đại biểu đang xếp hàng chờ đợi đăng ký, danh mục quà tặng bên trên viết không phải chân quý dược liệu đó là thần binh bảo giáp, có giá trị không nhỏ. Ngay cả đưa vàng bạc đều không mấy cái, có lẽ là cảm thấy không có ý tứ cầm ra. Hắn không có tiến lên đem Bạch Nguyệt Quyết cùng Ngao Ngọc chuẩn bị lễ vật ở chỗ này lấy ra, như thế quá kinh thế hai tụ. Đưa tay kéo đang muốn trở về cổng tiếp tục tiếp khách đại ca Chu Thiên Cản, thần bí mà hạ giọng, đại ca, đừng vội trở về xử lấy khi môn thần. Ta mang theo đồ tốt phải đưa cho ngươi cùng tẩu tử, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Chu Thiên Càn sững sờ, lập tức bật cười, tiểu tử thúi, cùng đại ca còn thừa nước đục thả câu. Hắn trên dưới dò xét Chu Thiên Hành, được à, đi ra ngoài một chuyến, trở về đều sẽ chơi thần bí. Thứ gì không thể tại cửa ra vào cho. Chương 251, Chu Thiên Càn nát đảo hoa chương 251, Chu Thiên Càn nát đảo hoa khó mà làm được. Chu Thiên Hành lắc đầu, nghiêm mặt nói, đồ vật có chút đặc thủ, đến thẩm kín cho. Với lại, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, ta cũng muốn gặp thấy tẩu tử. Những ngày này không ở nhà, nàng hẳn là không thiếu lo lắng. Nâng lên cái này, Chu Thiên Càn trên mặt nụ cười cũng nhu hòa rất nhiều, vô vô đệ đệ bà bay, đây đoạn thời gian, nàng sai người đi bảo an đường hỏi không dưới 7-8 lần, liền sợ ngươi tại bên ngoài gặp phải phiền phải gì. Nếu không có ta muốn tới quận thành nhậm chức, sợ những người khác chiếu cô không tốt, nàng xác định vững chắc tại Vân Linh huyện chờ ngươi trở về. Huynh đệ hai người tránh đi chủ đạo, dọc theo quảng trường khía cạnh hành lang uốn khúc đi vào trong. Ven đường gặp phải không ít Kim Đao môn đệ tử, nhìn thấy Chu Thiên Càn đều cùng kính hành lễ, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tắc mang theo hiếu kỳ. Xuyên qua hai trọng sân nhỏ, đi vào một chỗ tương đối yên lặng thiên viện. Nơi này chuyên cung cấp nữ quyến nghỉ ngơi nói chuyện với nhau, viện bên trong trồng vào vài cọng mai vàng, dù chưa đến thời kỳ nở hoa, nhưng màu xanh biết xanh um, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Bối bối muội muội, không phải tỷ tỷ nói ngươi, nữ nhân này à, trọng yếu nhất đó là khai chi tán diệp. Ngươi cùng Tiên Càn thành hôn cũng gần 10 năm a. Đây bụng còn không có động tĩnh, nhưng phải để ý một chút a. Khương Bối Bối bình tĩnh lại hơi có vẻ cứng ngắc đáp lại nói, Lý tỷ tỷ quá lo lắng, ta cùng Tiên Càn đều còn trẻ, việc này không đổi. Không đổi? Sao có thể không đổi? Giọng nữ kia càng thêm qua trường, Thiên Càn bây giờ thế nhưng là tông sư. Tông sư a. Đây nếu là tại chúng ta Lý gia, đã sớm nạp bên trên 3 năm phòng thiếp thất khai chi tán diệp. Mọi ngươi cũng không thể ỷ vào Thiên Càn thương ngươi, trở ngại Chu gia hương hỏa a. Một cái khác giọng nữ hòa giải, ai nha, Lý phu nhân, hôm nay là Bối Bối sinh nhật, nói chuyện này để làm gì? Ta đây không phải quan tâm sao? Cái kia Lý phu nhân không dung tha, Bối Bối muội, ngươi nhìn ta sâu này, Thâm Hải Minh Châu liên là nhà ta phu quân tháng trước cố ý từ Đông Hải thương hội đánh tới, nghe nói mỗi một khỏa đều là trăm năm lão bạn chỗ sinh, có thể tầm bổ nữ tử nguyên khí, giúp ích sinh dục. Ngươi như cần, tỷ tỷ có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Khương Bối Bối âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng có thể nghe đưa ra bên trong kiểm chế không nhanh, đa tạ Lý tỷ tỷ hảo ý, không cần. Cũng thế, các ngươi Kim Đao môn gia đại nghiệp đại, vật gì tốt không? Lý phu nhân ngữ khí bỗng nhiên vòng vo cánh ngoặt, mang theo vài phần ý vị sâu xa, bất quá à, có nhiều thứ cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Tựa như đây dòng dõi duyên phận, có người a, đó là số mệnh an bài vô phúc tiêu thụ. Không giới trứng gà mái lại quý giá, cái kia không phải là chỉ gà mái sao? Lý Cẩm Tú. Khương Bối Bối âm thanh rốt cuộc trầm xuống, chú ý ngươi ngôn tử. Chu Thiên Càn đứng tại viện cổng, sắc mặt đã âm trầm như nước. Hắn đang muốn đẩy môn mà vào, lại bị Chu Thiên Hành đưa tay nhẹ nhàng để lại. Đại ca, ta đến. Chu Thiên Hành âm thanh rất bình tĩnh, nhưng này song luôn luôn ôn nhuận trong mắt, giờ phút này lại lóe qua một tia lành ý bên trong nhân vật có chút đặc thù. Đại ca không nên xuất thủ, nhưng hắn cũng không có gì cố kỵ. Viện bên trong bố trí được nhã trí, trung ương giả sơn ao nước, ao bên trong cẩm lý bơi qua bơi lại, chính giữa một cái đại đường, gỗ tử đàn ghế dựa phân hai sắp xếp dựa vào tường, ngồi 15-16 vị quần áo lộng lẫy phụ nhân, còn có chút cô nương trẻ tuổi. Chủ vị bên trên, Khương Bối Bối một thân đỏ thấm màu đỏ theo kim tuyến mẫu đơn đồ đồng, đầu đội một bộ xích kim tương hồng bảo thạch đầu mặt, đoan trang đại khí. Chỉ là giờ phút này, nàng cái kia trương tổng là ôn hòa nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là kiềm chế tức giận. Tại đối diện nàng, một cái ước chừng ngoài 30, mặc màu hồng đào khắp nơi trên đất váy kim cẩm phụ nhân đang bưng chén trà, chậm rãi nhét trà. Nàng dung mạo cũng coi như mỹ lệ, nhưng giữa lông mày cố này cay nghiệt cùng khoe khoang thần sắc, phá hủy chỉnh thể khí chất. Cần cổ này chuỗi dây chuyền chân châu sắc thực khỏa khỏa tròn trịa, vầng sáng lưu chuyển, chỉ là đeo tại trên người nàng, ngược lại lộ ra có chút tục diễm. Phụ nhân này Chu Thiên Hành nghe nói qua, tên là Lý Cẩm Tú, Vân Lang quận ngũ đại tông sư gia tộc chi nhất, Lý gia gia chủ đích nữ. Năm đó, nàng quen biết mới ra đời, hăng hái Chu Thiên Cản. Lý Cẩm Tú đối với Chu Thiên Cản vừa gặp đã cảm mến, chủ động truy cầu, lại bị Chu Thiên Cản từ chối nhã nhặn. Cuối cùng, Chu Thiên Cản lựa chọn tính tình hợp nhau, sớm hơn quen biết đại sư tỷ Khương Bối Bối. Việc này để Lý Cẩm Tú mặt mũi mất hết, ghi hận trong lòng. Về sau nàng gả cho trong nhà an bài một cái khác tông sư gia tộc, Vương gia, tộc trưởng chi tử Vương Trấn Hải. Vương Trấn Hải so Chu Thiên Cản lớn tuổi hơn 10 tuổi, nhưng hôm nay tu vi vẫn là tiên thiên hậu kỳ, cách đột phá tông sư không biết còn bao lâu nữa, nhưng Vương gia thế lực so Lý gia đại, Lý Cẩm Tú cũng coi như gả đến phong quang. Những năm gần đây, chỉ cần có cơ hội, Lý Cẩm Tú liền sẽ tại Khương Bối Bối trước mặt trong bóng tối mà khoe khoang nói móc. Hôm nay Khương Bối Bối sinh nhật, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nha, Bối Bối muội muội còn tức giận rồi. Lý Cẩm Tú thả xuống chén trà, ra vẻ kinh ngạc, tỷ tỷ đó là nói cậu thả Lý không cậu thả, còn không phải là vì chào ngươi. Ngươi nhìn ta, gả cho Trấn Hải mới 8 năm, liền cho hắn sinh một trai một gái. Trấn Hải tháng trước lại cho ta tại quận thành đắt nhất linh lung cắt mua một bộ phỉ thúy đầu mặt. Nàng cố ý vớt ve sinh ra kẽ hở một chi kim tương ngọc châm cài tóc, phía trên khảm nạm phỉ thúy trong suốt sáng long lanh, xác thực có giá trị không nhỏ. Muốn ta nói à, Bối Bối muội muội, ngươi đây bụng nếu là lại không có động tĩnh, không bằng chủ động cho Thiên Càn nạp mấy phòng tiếp thất. Nam nhân này à, đều là muốn nối roi tông đường, ngươi hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo hắn sủng ái ngươi, chờ tiếp qua mấy năm. Tiếp qua mấy năm, ta đại ca vẫn như cũ sẽ mời ta tẩu tử như lúc ban đầu. Một cái trong sáng giọng nam bỗng nhiên từ cổng truyền đến, đánh gãy Lý Cẩm Tú nói. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Chu Thiên Hành đã vòng qua giả sơn ao nước đi tới đại đường cổng, nguyên bản ngưng trệ kiểm chế viện bên trong không khí, phản phất bị đầu nhập một khỏa cục đá mặt hồ, tràn ra vi diệu gợn sóng. Hắn dáng người cao, một bộ một mạc thanh sam, đứng tại khắc hoa cánh cửa phản quang bên trong, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày ôn nhuận, toàn thân cũng không có bức người khí thế, lại tự có một cỗ trong sáng trong suốt, làm cho người thấy chi quên tục khí độ. Càng kỳ dị là trên người hắn cái kia cỗ ôn hòa khí chất, như là vào đông nắng ấm, lại như sau cơn mưa núi rừng, ấm áp mà tươi mát, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Viện bên trong cái kia hơn 10 vị thân phận khác nhau phụ nhân, từ thế gia chủ mẫu cho tới khuê nữ tiểu thư, ánh mắt rơi xuống Chu Thiên Hành trên thân thì đều là không tự chủ được khẽ giật mình. Trong lòng cái kia phần bởi vì Lý Cẩm Tú cay nghiệt ngôn từ mà sinh không vui cùng xấu hổ, lại kỳ dị mà bị vớt lên một chút, thay vào đó là một loại không khỏi thân thiết cùng hảo cảm. Phản phất thiếu niên trước mắt này lang, là quen biết đã lâu bằng hữu cũ, để cho người ta không sinh ra nửa phần ác cảm. Liền ngay cả ngồi tại chủ vị, đang cưỡng chế tức giận Khương Bối Bối, nhìn đến Chu Thiên Hành cùng Chu Thiên Càn cùng nhau xuất hiện, trong mắt cũng lóe qua kinh hỉ cùng trấn an, càng cứng vai còn thoáng lòng. Có ít người, vừa ra trận liền thành đám người ánh mắt tiêu điểm. Lý Cẩm Tú, lúc đầu cũng không ngoại lệ. Nàng cặp kia quen bắt bẻ rõ xét người con mắt, tại chạm đến Chu Thiên Hành khuôn mặt trong nấy mắt, cũng là sáng lên một cái. Đây thiếu niên ngày thường quả thực tuấn tú, khí chất càng là khó được, so nhà nàng bên trong tử quỷ kia nhìn lên đến không biết thoải mái thuận mắt gấp bao nhiêu lần. Cái kia phần hảo cảm tới đột ngột lại tự nhiên, để nàng vô ý thức thu liễm trên mặt mấy phần chôn hoa, thậm chí khỏe miệng không tự chủ được muốn đi lên con khẽ cong, bưng trà ly tay cũng thả nhẹ lực đạo. Có thể sau một khắc, nàng đối mặt Chu Thiên Hành ánh mắt thì ngây ngẩn cả người. Chương 252, có người triệt để phá phòng. Chương 252, có người triệt để phá phòng. Ánh mắt kia vô cùng băng lãnh, không có một tia nhiệt độ. Lý Cẩm Tú không rõ, hảo hảo một cái ánh nắng đại Nam Hải, sao có thể nắm giữ như thế băng lãnh ánh mắt. Chu Thiên Hành cất bước đi đến Khương Bối Bối bên người, nghiêng người ngăn tại trước người nàng, ánh mắt đâm thẳng Lý Cẩm Tú, đưa khí lạnh đến giống tôi băng, nhưng từng chữ rõ ràng nói năng có khí phách, chị dâu ta bụng muốn hay không có động tĩnh, đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Ta đại ca nạp không nạp tiếp, là chúng ta Chu gia việc nhà, cần dùng ngươi ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Hắn không cho Lý Cẩm Tú chen vào nói cơ hội, tốc độ nói đột nhiên tăng tốc, chính ngươi gả cái kẹt tại tiên thiên hậu kỳ không thể động đậy nam nhân, chỉ thấy không được người khác phu thê hòa thuận, phu quân tiền đồ như gấm. Năm đó ngươi truy ta đại ca bị từ chối, ghi hận trong lòng nhiều năm như vậy, đợi cơ hội liền hướng chị dâu ta trong lòng đâm đao, ngươi đây chút ít tâm tư, đem tại trận đều là mù lòa. Khoe khoang ngươi này chuỗi phá chân châu, một bộ phá phỉ thúy, sợ người khác không biết ngươi ngoại trừ dựa vào nam nhân bán châu áo, liền không có khác có thể cầm ra. Xin cái hài tử đã cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng, thì ra như vậy nữ nhân ở trong mắt ngươi cũng chỉ xứng đẻ trứng. Chị dâu ta là kim đao môn môn chủ hòn ngọc quý trên tay, là huyền kiếm ti bách hộ, tông sư cường giả thế tử, nàng giá trị đến phiên ngươi một cái đầy trong đầu chuyện nhà người nhiều chuyện đến định nghĩa. Nhà mình thời gian trải qua đầy đất lông gà, trợ phu tu vi không thể đi lên, liền đến nhà khác sinh nhật bữa tiệc tìm tồn tại cảm, lắm mồm giống như cái sảng, tâm địa độc ác giống như xà hạt, một điểm tiểu thư khuê các giáo dưỡng đều không có. ta đại ca kính trọng ngươi là tông sư gia quyến, không tính toán với ngươi, ngươi ngược lại được đà lần tới, thật coi chúng ta Chu gia dễ khi dễ. Hôm nay là chị dâu ta sinh nhật tiễn, không phải để ngươi dương oai địa phương. Hoặc là nhắm lại ngươi dơ bẩn miệng thúi an phận uống rượu, hoặc là lập tức lăn ra Kim Nam môn, đừng tại đây nhi ô nhiễm không khí. Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta không ngại để ngươi biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Huống hồ chị dâu ta thế nhưng là tiên tiên cao thủ, tông sư phu nhân, ngươi một cái hậu thiên phế vật, ai cho ngươi dũng khí dám như thế nói chuyện với nàng? Lương tĩnh như sao? Một phen như là bắn liên thành, vừa nhanh vừa độc, câu câu đâm bên trong Lý Cẩm Tú chỗ đau, không có một cái nào chữ thô tục, lại đem nàng oán đến sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển thanh, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Vì cho vương gia sinh hải tử, nàng chậm trễ đã nhiều năm, tu vi đến nay vẫn là hậu thiên đỉnh phong, bằng không đã sớm đột phá đến tiên tiên. Chính là nàng nhìn thấy Khương Bối Bối vậy mà đột phá đến tiên tiên cảnh giới, lại thêm giữa thù cũ, cho nên mới sinh lòng ghen tị. Dựa vào cái gì nàng muốn sinh hải tử, mà Khương Bối Bối không cần? Dựa vào cái gì Chu Thiên Càn chọn Khương Bối Bối, mà không tuyển chọn nàng? Dựa vào cái gì Chu Thiên Càn có thể đột phá đến tông sư, mà nhà nàng tên phế vật kia đổ vật so Chu Thiên Càn lớn tuổi hơn 10 tuổi vẫn là tiên tiên hậu kỳ? Dựa vào cái gì Chu Thiên Càn chỉ thích Khương Bối Bối một người, mà nhà nàng tên phế vật kia lại thường xuyên nạp tiếp? Ở đây chúng phụ nhân đầu tiên là kinh ngạc, đây tiểu lang quân thật đúng là dám nói a. Lập tức nhao nhao cúi đầu xuống che miệng cười trộm, nhưng lại không dám cười quá rõ ràng, chỉ có thể cố nén. Các nàng đã sớm không quen nhìn Lý Cẩm Tú cay nghiệt khoe khoang, chỉ là do thân phận hạn chế không tiện phát tác, bây giờ Chu Thiên Hành thay các nàng xuất này ngũ hắc khí, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Khương Bối Bối nhìn đến trước người thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, trong lòng vừa ấm lại cười, vừa rồi bị đè nén quét sạch sành sanh. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra bình thường ôn hòa hữu lễ Thiên Hành, mắng chửi người sẽ như vậy hăng hái. Mắng nàng thần thanh khí sảng, vận chuyển chân khí đều trở nên càng thêm thông suốt. Tốt. Bất quá, Lý Cẩm Tú sau lưng đến cùng đứng hai đại tông sư gia tộc, đã từng còn truy cầu hôn các cản. Cho nên nàng mới đúng Lý Cẩm Tú đưa cho một chút dễ dàng tha thứ. Khương Bối Bối nhẹ nhàng lôi kéo Chu Thiên Hành ống tay áo, thấp giọng nói, "Thiên Hành, được rồi, chớ cùng nàng chấp nhặt." Chu Thiên Hành quay đầu, đối với Khương Bối Bối lộ ra ôn hòa cười một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Lý Cẩm Tú, ánh mắt lạnh lùng như cũ, xem ở chị dâu ta trên mặt mũi, hôm nay tha cho ngươi một lần. Còn dám lắm miệng, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì tông sư gia quyến, trực tiếp ném ngươi ra ngoài. Hắn ánh mắt vượt qua mãn đường đồ đông nữ quyến, tinh chuẩn mà rơi vào Lý Cẩm Tú trên thân, không có bất kỳ cái gì dao động. Trong mắt như là cuối mùa thu hàn đầm nước, rõ ràng chiếu ra nàng thân ảnh, nhưng lại mang theo không che giấu chút nào xa cách cùng. Lãnh ý Chu Thiên Hành tiếng nói vừa ra, viện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả phụ nhân đều nín thở, ánh mắt tại Lý Cẩm Tú cùng Chu Thiên Hành giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, khiếp sợ sau khi, đáy mắt lại cất giấu khó mà che giấu thoải mái. Chu Thiên Hành vừa rồi cái kia lời nói, có thể nói là đem Lý Cẩm Tú tầng kia gọn gàng cay nghiệt ra đào đến sạch sẽ, lộ ra bên trong nhất không có thể bên trong. Lý Cẩm Tú cả người cứng tại gỗ tử đàn ghế dựa bên trên, trong tay cái kia ly trà nóng sớm đã run rẩy đổ đi ra, đầu ngón tay lại run cơ hồ cầm không được ly ly. Nàng cái kia tấm được cho mỹ lệ mặt, giờ phút này như là đổ trào nhuộm, đầu tiên là bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ đỏ bừng lên, lập tức màu máu cấp tốc rút đi, trở nên trắng bệnh, cuối cùng lại bởi vì cực hạn đoán độc cũng khó có thể tin nổi lên xanh đen. Nàng sống hơn 30 năm, thân là Lý gia gia chủ đích nữ, sau lại gả vào Vương gia, là hai đại tông sư gia tộc nâng ở lòng bàn tay quý nhân, chưa từng bị người ở trước mặt như thế không chút lưu tình bạch mặt, chọc thủng tâm sự, trà đạp tôn nghiêm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám. Liền ngay cả trượng phu nàng Vương Chấn Hải, cái kia kẹt tại Tiên Thiên hậu kỳ nhiều năm, tu vi chỉ trệ không tiến nam nhân, cũng cho tới bây giờ không dám lớn tiếng nói chuyện với nàng. Ngươi, Lý Cẩm Tú bờ môi run rẩy, thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay run rẩy mà chỉ hướng Chu Thiên Hành, âm thanh sắc nhọn đến đổi giọng, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đục nhã mà phá thành mảnh nhỏ, ngươi dám nói như thế ta? Nàng đỗng nhiên đứng người lên, mang lật người bên dưới cái ghế, phát ra chói tai cạo lao âm thanh. Màu hồng đào cẩm váy bởi vì kịch liệt động tác mà lắc lư, này chuỗi thâm hải minh châu liên tại nàng sung mãn trước ngực kịch liệt mà lắc lư, khúc xạ lấy băng lanh ánh sáng. Chu Thiên Hành, ta biết ngươi. Chu Thiên Càn cái kia không nên thân đệ đệ, tại Vân Linh huyện mở phá y quán thối lang trung. Lý Cẩm Tú âm thanh đột nhiên cất cao, sắc nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách người màng nhĩ, tràn đầy cuồng loạn điên cuồng, ngươi tính là cái gì? Một cái hạ cựu lưu lang trung, cũng xứng ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi Chu gia bất quá là gặp vận may ra cái tông sư, liền dám như thế không coi ai ra gì. Phụ thân ta là Lý gia tộc trưởng, ta công công là Vương gia tộc trưởng. Hai đại tông sư ở đây, ngươi dám đụng ta? Nàng lông ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Điểm này bởi vì Chu Thiên Hành bề ngoài khí chất mà sinh ra hảo cảm đã sớm bị ngập trời lửa giận cùng nhục nhã thiêu đến tan thành mây khói, chỉ còn lại có hận không thể đem đối phương xé nát điên cuồng. Ta hôm nay liền muốn thay Chu Thiên Càn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết tốt đi, không che đậy miệng đứa nhà quê. Chương 253, hai tát hừ lạnh một tiếng. Chương 253, hai tát hừ lạnh một tiếng. Lý Cẩm Tú hét lên một tiếng, lại là hoàn toàn không để ý trường hợp, nào về phía Chu Thiên Hành. Mặc dù nàng sống trong nhung lụa, bỏ bê thực chiến, nhưng dù sao cũng là tông sư gia tộc xuất thân, công pháp cơ bản vững chắc. Giờ phút này nén giận xuất thủ, một trường liền dẫn sắc bén âm thanh xé gió, nam chỉ thành trảo, trực tiếp hướng đến Chu Thiên Hành mặt bắt tới. Nhìn tư thế kia, lại là muốn bắt hoa hắn mặt, đem Chu Thiên Hành cạo thành nhỏ bước. Lần này biến cố quá nhanh, xung quanh phụ nhân không ngờ tới Lý Cẩm Tú vậy mà lại phá phòng đến không để ý đến thân phận trực tiếp độc thủ, lập tức dọa đến lên tiếng kinh hô, vô ý thức trốn về sau tránh. Khương Bối Bối biến sắc, vô ý thức liền muốn đứng dậy ngăn cản. Nhưng mà, Chu Thiên hành động tác càng nhanh. Đối mặt Lý Cẩm Tú đây nén giận một kích, hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di động một cái, chỉ là nhàn nhạt nhìn đến cái kia thoa đỏ tươi sơn móng tay, khí thế hung hung ngấm đuốt. Ngay tại Lý Cẩm Tú vọt tới bên cạnh hắn, bàn tay vừa vặn có được phạm vi thời điểm, ba. Một tiếng thanh thúy vang dội đến cực điểm cái tát âm thanh, như là sấm sét nổ vang tại yên tĩnh sân nhỏ bên trong. Chu Thiên hành chỉ là nhìn như tùy ý ngẩng lên tay, động tác nhanh đến mức ở đây cơ hồ không người có thể thấy rõ quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Cẩm Tú cả người như là bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng trong quạt, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, cả người nhấc lên khỏi mặt đất, trên không trung xoay tròn 180 độ, sau đó phanh một tiếng, đập ầm ầm tại 3-4 bước bên ngoài tảng đá xanh trên mặt đất. Trên đầu nàng chi kia kim tương ngọc trâm cài tóc té xuống đất, phỉ thúy vỡ vụn, búi tóc tán loạn, màu hồng đào cẩm váy dính đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi. Nửa bên gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ đứng lên, rõ ràng in năm đạo dấu tay. Chu Thiên Hành chưa xuống nặng tay, chỉ là muốn cho nàng một bài học, để nàng biết đau đớn, cũng không thương tới gân cốt. Dù sao hôm nay là tẩu tử sinh nhật, này người đã từng cũng coi như cùng hắn đại ca có chút duyên cũ. Nhưng mà, một bạn thai này đối với Lý Cẩm Tú mà nói, so giết nàng còn khó chịu hơn. Khi chúng bị một cái trong mắt nàng hạ cửu lưu lang chung đứa nhà quê đập bay, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. To lớn phẫn nộ, thậm chí để nàng không để ý đến Chu Thiên Hành có thể đem nàng đánh bay dị thường. Nàng một cái sắp đột phá đến tiên tiên võ giả, có thể được người bình thường đập bay sao? A. Lý Cẩm Tú nằm trên mặt đất, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức phát ra càng thêm thê lương, càng thêm điên cuồng thét lên, bộ mặt vặn vẹo biến hình. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, tán loạn tóc che không được cặp kia đỏ thâm đoán độc con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta giết ngươi. Thê lương gào thét như là chiêng vỡ nổ vang, Lý Cẩm Tú nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Một cỗ chưa bao giờ có nóng dực khí lưu đột nhiên từ đan điền tuôn ra, thuận theo toàn thân điên cuồng tán loạn, hậu thiên đỉnh phong gông cùng xiển xích tại cực hạn phẫn nộ trùng kích vào ầm vang phát toái. Một cỗ xa so với nàng trước đó hùng hậu, tinh thuần mấy lần khí tức, đống nhiên từ nàng chật vật ngã xuống đất thân thể bên trong bộc phát ra. Thiên thiên cảnh. Tại trước mắt bao người, tại cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã bên trong, Lý Cẩm Tú lại ngoài ý muốn giải khai tầng kia gông cùng xiển xích, bước vào tiên thiên. Mới sinh tiên thiên chân khí mang theo nóng dực cùng cuồng bạo, không bị khống chế tại nàng trong kinh mạch dâng trào, để nàng toàn thân quần áo không gió mà bay, tán loạn sợi tóc bay lên. Không lo được toàn thân bụi đất cùng gương mặt kịch liệt đau nhức, nàng đống nhiên bắn người mà lên, song trưởng lôi cuốn lấy vừa đạn sinh tiên thiên chân khí, mang theo phá không dễ thiếu, thẳng đến Chu Thiên Hành mặt. Một kích này ngưng tụ nàng nhiều năm khổ tu nội tình cùng giờ phút này điên cuồng hận ý, mới vừa vào tiên thiên chân khí mặc dù không tính tinh thuần, nhưng cũng mang theo không thể khinh thường uy lực. Xung quanh chúng phụ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, ngay cả Khương Bồi Bối đều vô ý thức nhíu mày. Bất quá đi qua vừa rồi biến cố, nàng cũng muốn lên mình bị này tiểu thúc tử thực lực phi phạm, chỉ là tiên thiên căn bản không phải hắn đối thủ, cho nên cũng không tiến lên ngăn cản. Chu Thiên Hành lông mày cau lại, tựa hồ đối với Lý Cẩm Tú đột phá cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng, phảng phất trước mắt không phải mới lên cấp tiên thiên võ giả, mà là một cái ong nóng gọi rồi nhặng. Đối mặt Lý Cẩm Tú toàn thân dâng lên, còn không ổn định lại khí thế hùng hổ tiên thiên chân khí, cùng nàng lần nữa bổ nhào mà đến thân ảnh, Chu Thiên Hành thậm chí lười nhác chuyển bước. Hắn chỉ là lần nữa giơ tay lên. Động tác vẫn như cũ nhìn như tùy ý, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại huyền diệu vật luật, tinh chuẩn lần nữa quạt tại Lý Cẩm Tú má bên kia. Ba. Lại là một cái vang dội cái tát, âm thanh so trước đó càng thêm thanh thúy, càng thêm nặng nề, như là sấm sét nổ vang tại mỗi người trong lòng. Lần này, Chu Thiên Hành ra đòn mạnh. Lý Cẩm Tú chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề kinh khủng cự lực đánh tới, vừa ngưng tụ tiên thiên chân khí trong nháy mắt tán loạn, cả người như là đoạn dây chơi diều bay rất ra ngoài, trên không trung trọn vẹn xoay tròn 2 tuần nữa, hung hăng đâm vào viện bên trong trên núi đá giả, phát ra nặng nề tiếng vang, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Hoa. Nàng há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn hỗn tạp 2 viên mang huyết răng. Một bên khác gương mặt cũng cấp tốc sưng đứng lên, cùng lúc trước cái kia nửa bên hình thành đối xứng, cả khuôn mặt sưng giống đầu heo, khóe miệng vỡ tan, máu tươi hòa với nước bọt không ngừng tràn ra, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi kiều căng bộ dáng. Nàng co quắp trên mặt đất, ánh mắt tan rã, tựa hồ bị đây lượng bàn tay triệt để đánh cho hồ đồ, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ là ôi ôi mà thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu. Chu Thiên Hành chậm rãi đi đến nàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng, ánh mắt lãnh đạm, như là nhìn đến một con giun dế. Hắn không nói gì, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra cực nhẹ một tiếng, thử. Thanh âm này cũng không lớn, lại phảng phất một thanh trọng truy, trực tiếp đánh tại Lý Cẩm Tú tâm thần bên trên. Theo đây âm thanh hừ lạnh, một cỗ vô hình lại mênh mông như vực sâu tinh thần uy áp, hỗn hợp có một tia tinh thuần đến cực điểm thuần dương chi lực, trong nháy mắt trùng kích tại Lý Cẩm Tú trên thân. Ông. Lý Cẩm Tú thể nội cái kia vừa mới đản sinh, chưa tới kịp vững chắc tiên thiên chân khí, trong nháy mắt bị chấn động đến tán loạn ra. Không chỉ có như thế, nàng kinh mạch toàn thân, nhất là liên thông đan điền, vận chuyển chân khí muốn mạnh, cũng vào lúc này đứt thành từng khúc. A. So trước đó kịch liệt gấp 10 lần, nguồn gốc từ võ đạo căn cơ bị hủy khủng bố đau đớn, để Lý Cẩm Tú như là sắp chết như dã thú, phát ra thê lương đến không giống tiếng người hét thảm. Nàng lần nữa phun máu tươi tung tóe, khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hề bại xuống dưới, trong nháy mắt trở nên so phổ thông tráng hán còn muốn suy yếu, trong mắt cái kia điên cuồng oán độc quan mang, cũng như bị nước lạnh rội tắt hỏa diễm, cấp tốc cảm đạm, bị vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Kinh mạch vỡ vụn, chân khí tán loạn. Nàng khổ tu nhiều năm, thậm chí mới vừa may mắn đột phá tiên thiên tu vi. Phế đi. Triệt triệt để mà phế đi. Mà cho tới giờ khắc này, kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng mới khiến cho nàng cái kia bị phẫn nộ cùng nhục nhã làm cho hôn mê đầu não, khôi phục một tia thanh minh. Nàng khó khăn ngẩng đầu, dùng sưng thành một đường con mắt, nhìn về phía trước mắt cái kia thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, khuôn mặt bình tĩnh như trước tuổi trẻ nam tử. Chương 254, đây hết thảy không có nếu như chương 254, đây hết thảy không có nếu như sợ hãi, như là băng lãnh gián độc, trong nháy mắt quấn quanh Lý Cẩm Tú trái tim. Hừ lạnh một tiếng liền phế đi nàng tất cả thực lực. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Tông sư? Không, bình thường tông sư có lẽ có thể làm được đánh bại, nhưng như thế hời hợt, khống chế tinh chuẩn đến phế bỏ kinh mạch mà không thương tổn cùng tính mạng. Đây tuyệt không phải phổ thông tông sư có thể làm được. Hắn chẳng lẽ là tông sư hậu kỳ, thậm chí cao hơn? Mình vừa rồi, vậy mà đang dạng này một cái khủng bố tồn tại trước mặt phát ngôn bừa bãi, còn muốn bắt hoa hắn mặt. Lý Cẩm Tú toàn thân run rẩy đứng lên, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì cảm giác sâu tận xương thủy sợ hãi. Nàng cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí liền nhìn cũng không dám lại nhìn Chu Thiên Hành liếc mắt, chỉ có thể giống một bãi bùn nhão co quắp trên mặt đất, thấp giọng khóc nức nở, tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Sân nhỏ bên trong giống như chết tiến tĩnh, tất cả nữ quyến đều nín thở, trừng to mắt nhìn đến một màn này, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Chu Thiên Hành liếc nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy, mặt đầy sợ hãi Lý Cẩm Tú, đối trận mắt hốc mồm thị nữ nói ra, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào viện bên trong thai mỗi người, khiêng đi ra. Đừng ô uế chị dâu ta địa phương, cũng đừng quấy mọi người hào hứng. Dứt lời, hắn không nhìn nữa Lý Cẩm Tú liếc mắt, quay người đi hướng chủ vị, trên mặt hàn ý trong nháy mắt tăng dã, một lần nữa phủ lên ấm áp nụ cười, đối còn có chút sững sờ Khương Bối Bối ôn nhu nói, "Tẩu tử, thật có lỗi, quấy rầy ngươi nha hứng." Một chút khúc nhạc giọng ngắn, chớ để ở trong lòng. Viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai người thị nữ không dám thất lễ, lập tức tiến lên, một trái một phải dựng lên sủi lơ như bùn, còn tại không ngừng run rẩy khóc nức nở Lý Cẩm Tú. Tất cả mọi người nhìn đến cái kia thanh sam thiếu niên, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi một cái phiền lòng rồi nhặng, nhìn lại một chút trên mặt đất giống như chó chết bị người vội vàng kéo đi Lý Cẩm Tú, trong lòng rung động tột đỉnh. Giờ phút này Lý Cẩm Tú toàn thân bụi đất, gương mặt cao sưng như heo đầu, khỏe miệng lưu lại bọt máu, đào hồng cẩm váy lộn xộn không chịu nổi, thậm chí xé rách mấy chỗ, lộ ra một chút bên trong trắng như tuyết da thịt, đâu còn có nửa phần lúc trước phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân bộ dáng. Hiển nhiên một cái gặp khó xin bà. Hai người cơ hồ là nửa kéo nửa khiêng mà đưa nàng trước ra cái này khiến người ngạt thở tiểu viện. Mới ra nguyệt lượng môn, liền bắt gặp chờ đợi tại bên ngoài Chu Thiên Càn. Hắn hiển nhiên đã biết bên trong tình huống, chỉ là hắn tình cảnh có chút xấu hổ, giờ phút này cũng không đi bảo, chỉ là trầm mặc đứng ở dưới hiên, vai hùng trên khuôn mặt ánh mắt phức tạp, lông mày cau lại. Nhìn thấy thị nữ mang lấy Lý Cẩm Tú đi ra, hắn ánh mắt rơi vào nàng cái kia tấm cơ hồ phân biệt không ra nguyên trạng, tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi trên mặt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cô ra. Hai tên thị nữ nhìn thấy Chu Thiên Càn, vội vàng dừng bước hành lễ, có chút không biết làm sao. Đây dừng một chút, để ý thức u ám Lý Cẩm Tú cũng miễn cưỡng giơ lên sưng như khe hở tầm mắt. Ánh mắt mơ hồ lắc lư, nhưng nàng vẫn là lờ mờ nhận ra đạo kia thẳng tắp như tùng, từng làm nàng nhớ thương thân ảnh. Chu Thiên Càn, cái kia nàng năm đó nhiệt liệt truy cầu lại cầu mà không được nam nhân. Cái kia nàng vì yêu sinh hận, nhiều năm qua không ngừng tại Khương Bối Bối trước mặt gièm pha trào phúng, nhưng lại dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vô pháp triệt để xóa đi vết tích nam nhân. Bây giờ, hắn dáng người càng sừng sững, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, đã là danh phủ kỳ thực tông sư, là Huyền Kiếm Ti bị coi trọng bách hộ, là hôm nay trận này trọng thể trên yến hội chói mắt nhất nhân vật chính, tiền đồ vô lượng, vạn người kính ngưỡng. Mà chính nàng đâu? Gương mặt nóng bỏng mà đau, kinh mạch đứt từng khúc kịch liệt đau nhức cùng cảm giác trống rỗng không giờ khắc nào không tại gặm nuốt lấy nàng thể xác tinh thần, tu vi mất hết thể diện, giống một đầu chó nhà có tang bị người kéo đi. Quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi địa bạo lộ tại trước mắt hắn. Trong ngay mắt, vô biên xấu hổ, hối hận, ghen tị, tự ti mặc cảm giống như là biển gầm đưa nàng bao phủ, so nhục thể thống khổ mãnh liệt gấp trăm lần. Nàng vô ý thức muốn cuộn mình đứng lên, muốn dùng rách dưới ống tay áo che khuất mặt, che khuất trên thân trần trụi xuân quang, che khuất nàng viền kia quấn bách tự ti tâm, hận không thể trên mặt đất lập tức liệt khai một đạo khe hở để nàng chui vào, hoặc là dứt khoát chết đi như thế, cũng tốt hơn lấy bộ dáng này đối mặt hắn. Nếu như ban đầu nàng càng chấp nhất một chút, thủ đoạn càng bất kể không để ý một chút, thậm chí giống một ít lời bản bên trong viết như thế trực tiếp gạo nấu thành cơm, kết cục có thể hay không khác biệt. Mình cũng sẽ là để cho người ta hâm mộ tông sư phu nhân, thậm chí tương lai đại tông sư phu nhân. Ý niệm như là gián độc, tại nàng gần như sụp đổ tâm thần bên trong cắn một cái, mang đến một trận bén nhọn nhói nhói cùng càng sâu tuyệt vọng. Không có nếu như, tất cả đều bị chính nàng hủy, càng bị cái kia đáng sợ Chu Thiên Hành triệt để nghiền nát. Chu Thiên càng nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi, ánh mắt tan rã bên trong lộ ra cực hạn quẫn bách cùng tuyệt vọng Lý Cẩm Tú, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn từng minh xác cự tuyệt qua nàng tâm ý, nhưng cũng hiểu biết nàng vì yêu sinh đoán, nhiều năm qua đối với Bối Bối có nhiều ngôn ngữ làm khó dễ. Hắn nhớ tới quen biết cũ, tạm thân là nam tử, không liền cùng phụ nhân làm nhiều miệng lưỡi dây dưa, liền một mực từ Bối Bối xử lý, chỉ là trong bóng tối càng che chở thế tử. Lại không nghĩ rằng, hôm nay nàng biết biến bản thêm lệ đến tình trạng như thế, càng không có nghĩ tới, sẽ lấy như vậy thảm thiết hình thức kết thúc. Hắn nhìn ra được, Lý Cẩm Tú không chỉ có bị đập nhục nhã, một thân tu vi chỉ sợ cũng đã thiên hành xuất thủ, tự có chừng mực, nhưng phần này có chừng có mực đối với Lý Cẩm Tú mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Trầm mặc phút chốc, Chu Thiên Càn mấy không thể nghe thấy thở dài, cái kia tiếng thở dài bên trong có quan hệ cắt, nhưng càng nhiều là một loại đối với chuyện cũ cùng hiện trạng phức tạp cảm khái, cùng một tia đối nàng gieo gió gặt báo hờ hững. Hắn cũng không có tiến lên, chỉ là đối với hai tên thị nữ trầm giọng nói, dẫn đi, tìm cái yên tĩnh hiên nhà an trí, mời Lữ trưởng lao chữa trị cho nàng một cái thương thế. Cần phải chiếu cố tốt, chớ có ra lại sai lầm. Hắn nhấn mạnh chiếu cố đã là tận một điểm cuối cùng nhân tình, cũng là tránh cho Lý Cẩm Tú tại Kim Đao môn bên trong ra lại ngoài ý muốn, cho nhạc phụ cùng hôm nay hiến hội mang đến càng nhiều phiền phức. Vâng, cô ra. Đám thị nữ vội vàng đáp ứng, cẩn thận mà điều chỉnh tư thế, tận lực chẳng phải chật vật mang lấy Lý Cẩm Tú, vội vàng hướng về khách viện phương hướng rời đi. Chu Thiên càng không nhìn nữa Lý Cẩm Tú biến mất phương hướng, quay người, hai đầu lông mày cái kia tơ phức tạp cấp tốc bị ngưng trọng thay thế. Lý Cẩm Tú dù sao cũng là Lý gia tộc trưởng chi nữ, vương gia con dâu trưởng. Thiên hành hôm nay làm, tuy là giữ gìn người nhà, xuất thủ cũng hưu duyên tử, nhưng phế tu vi, trước mặt mọi người nhục nhã, không thể nghi ngờ là đem hai đại tông sư gia tộc mặt mũi giẫm trên mặt đất. Việc này tuyệt khó thiện. Hắn nhất định phải lập tức đi gặp nhạc phụ Khương Thành, thương nghị cách đối phó. Hôm nay đây sinh nhật yến cùng ăn mừng yến, chỉ sợ muốn thêm vào mấy phần mưa gió sắp đến khắc nghiệt khí tức. Chu Thiên càng nhịp bước trầm ổn lại nhanh chóng, hướng về Kim Đao môn chủ điện phương hướng nhanh chân mà đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn xanh đen sắc đồ đông bên trên, cái kia huyền kiếm ti huy hiệu mơ hồ phản quang, giờ phút này lại phảng phất mang theo chiếu nặng trọng lượng.